Bàng Tuấn dẫn đầu Thảo Nguyên bộ lạc, cùng Tam Miêu bộ lạc kết minh, xuống nam tiến quân Trung Nguyên. Trải qua 3 lần đại chiến, lấy được Xanh Hóa Biêm, Dương Ma Hà, Mộc Đầy Hán tam chiến 3 thắng. Hơn nữa đánh ra chứ danh Lỗ Miệng chi chiến, diệt địch mấy vạn, đều là hắn tự mình chỉ huy, hoàn toàn thắng lợi. Lần này chiến dịch bên trên, Bàng Tuấn đầy đủ triển hiện mình quân sự thiên phú, đồng thời cũng để cho thanh danh của hắn tại Trung Nguyên lan truyền lớn. Hướng theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh, dã tâm của hắn cũng là càng ngày càng lớn. Tại Thảo Nguyên bên trên danh vọng đã sớm là không người nào có thể địch. Tại hắn kế hoạch nguyên thủy bên trong, hắn tính toán dùng thời gian nửa năm, đem quan trung chi tần một lưỡi bắt hết, lại không có nghĩ đến, chỉ dùng 13 ngày thời gian, hắn liền đem 3 tần đánh cho tan tác. Một ngày này, Bàng Tuấn tại Dương Mã Hà thành, mời Thảo Nguyên hiện tại trên danh nghĩa vương Gù Ản Hạ Sĩ lãnh hội Trung Nguyên mỹ cảnh. Gù Ản Hạ Sĩ từ ra đời liền tại Thảo Nguyên, chưa bao giờ đi qua Trung Nguyên. Cho nên hắn đối với lần này lộ trình 10 phần tràn đầy mong đợi. Gù Ản Hạ Sĩ đi đến Dương Mã Hà thành bên trong một tòa lầu cắt trong đó. Đứng tại lầu cắt bên trên, nhìn xuống giang thủy, sóng lớn mãnh liệt. Tây nhìn sông núi, đông nhìn Trung Nguyên, thiên cổ hướng suy, khiến người muôn vàn cảm khái. Bàng Tuấn chắp lấy tay, nhìn đến bên ngoài. Bốn tên vệ binh giữ được cửa ra vào. Gù Ản Hạ Sĩ mặc lên Thảo Nguyên bên trên thật dày áo tử, liền y phục đều không có kịp đổi, đầu đầy mồ hôi. Bàng Tuấn không có phản ứng đến hắn, Gù Ản Hạ Sĩ có một ít lúng túng tiến lên trước, nói lời hay. Ngươi là chúng ta Thảo Nguyên đệ nhất dũng sĩ. Thảo Nguyên có thể có hôm nay đều là bởi vì có ngươi. Phụ thân trên trời có linh, cũng đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Bàng Tuấn vẫn là không có nói chuyện. Gù Ản Hạ Sĩ rốt cuộc phát giác không khí là lạ, bốn tên vệ sĩ ánh mắt nhìn đến hắn tựa như cùng ác lang nhìn thấy con cừu một dạng. Gù Ản Hạ Sĩ rốt cuộc nói, ta đức không xứng vị, quyết định lựa ngày liền đem Thảo Nguyên chi vương nhường cho huynh đệ ngươi, trở về nhà bảo dưỡng tuổi thọ đi. Bàng Tuấn không lạnh không nóng nói ra, những lời này nếu ngươi 4 năm trước nói ra là tốt. Gù Ản Hạ Sĩ phù phù một hồi quỳ dưới đất, đừng giết ta có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi suy nghĩ một chút muội muội ta, ngươi chính là đã đáp ứng ta muội muội. Bàng Tuấn cười, ngươi thật đúng là vĩnh viễn chưa trưởng thành a. Bốn cái vệ sĩ tiến đến, dùng loạn đao chém chết Gù Ản Hạ Sĩ. Cùng tuổi Gù Ản Hạ Sĩ muội muội, qua nhị cách, Bàng Tuấn thê tử buồn bực sầu não mà chết. Nhưng mà này cũng không ngăn cản được Bàng Tuấn thiết kỵ bước chân. Len keng, chúc mừng túc chủ ngài đồ đệ Bàng Tuấn xuống nam đã thu phục tám thành. Chúc mừng túc chủ thu được lượng lớn tinh thuần tu vi. Chúc mừng túc chủ thu được địa sát 72 biến. Chúc mừng túc chủ thu được vàng la ô dù, đỉnh cấp phòng ngự pháp khí, màu vàng hình cái dù pháp khí. Nghe hệ thống âm thanh vang dội, lại chính mắt thấy đồ đệ mình Bàng Tuấn trải qua. Từ phàm đạm nhạt uống một hớp trà. Đây Trung Nguyên thập quốc có thể cùng Thảo Nguyên bộ lạc chân chính bẻ bẻ cổ tay sợ rằng cũng chỉ có đại tùy rồi. Thiết đảng cùng Bàng Tuấn, hai vị này mình đã từng đồ đệ, nói không chừng về sau liền muốn gặp nhau trên chiến trường rồi. Từ phàm đặt ly trà xuống, rồi vươn người. Phơi một hồi thái dương, Từ phàm liền bị Liêu Hinh nắm lấy trở về nhà bóc tỏi đi tới. Tối nay còn muốn ăn sủi cảo đi. Từ phàm nhìn đến Liêu Hinh yêu kiểu thức tha bóng lưng, ở dưới ánh tà dương cái bóng kéo rất dài. Từ phàm cười một tiếng, đem ghế thu hồi nhẫn chứa vật bên trong, mấy bước chạy lên đi vào. Một tay ôm lấy Liêu Hinh vừa đúng eo thon, nên đón chiều tà đi về nhà. Cái gì lục đục với nhau, cái gì tranh bá thiên hạ. Nơi nào có vợ con đầu chóng nóng thoải mái. Ngươi nói ngươi hát điểm người tốt ca hát ta, hắn hát chúng ta cùng nhau bắt trước mèo kêu. Kéo cờ tờ vờ bồi hát tay của tiểu cô nương, liền miêu miêu gọi. Ngoại tào con mẹ nó a. Ta nếu như cô nương kia thỏa đáng trận phun ra. Cái kia bồi hát tiểu cô nương, ta đều không biết rõ nàng đến cùng làm cái nghiệp gì, chuyên nghiệp dày công tu dưỡng là thật tờ mờ giờ cao a, đáng đợi nàng kiếm phần này tiền. Hát xong sau đó, cái kia ngừng bút lại hát một bài ta thật nhớ sống thêm 500 năm, còn để cho chúng ta đánh giá hắn hát thế nào. Ta liền con mẹ nó ba ngươi cái tiểu khả ai a, ngươi hát cái gì bê bộ dáng, bản thân ngươi không biết sao? Đem ngươi hát làm bạn sao? Ta tờ mờ giờ lấy về đều có thể trực tiếp chiêu hồn rồi. Ăn cơm, khỏi phải nói đây bây rồi, điểm một bình mao tê ai, lúc gần đi lại mang đi một bình. Thảo luận thật không phải hắn tiêu tiền a, một bữa cơm tiền xài rồi hơn 8000. Ngươi thật là một cái tiểu khả ai a, ta tờ mờ giờ thật muốn đem ngươi kia địa trung hải đốt sạch rồi. Phát tiết xong, tiếp tục cho mọi người nói nhỏ phiên ngoại. Ta lúc ấy mượn Hồng tỷ 12 vạn, mượn xong sau liền có chút nhỏ hối hận. Dù sao 12 vạn không phải một con số nhỏ, nàng cũng không có làm cho ta cái gì giấy nợ, ta càng không biết Hồng tỷ quê quán ở nơi nào. Ta đang nhớ không phải là một cái lừa đảo đi, nhưng mà ta cũng không có quá mức gấp gáp. Từ trước ta nói qua đi, trong nhà của ta là mở cửa xưởng, nhưng trên thực tế ngoại trừ môn, cũng mua một ít đồ gia dụng cái gì. Càng giống như là một cái mộc xưởng, là cái tiểu xí nghiệp, tổng cộng liền hơn 40 nhân viên. Cho nên lúc đó ta tuy rằng hoài nghi mình bị gạt, nhưng mà cũng không có quá mức gấp gáp, bởi vì coi như là để cho ba mẹ ta biết rõ ta bị lừa mấy chục vạn. Ba mẹ ta cũng nhiều lắm là giáo huấn ta ngừng lại cái gì, không đến mức nói không có 12 vạn trong nhà liền phá sản, ta liền không sống khởi một dạng. Ta liền cho Hồng tỷ đệ đệ phát tin tức, hỏi hắn nhà ra chuyện gì. Hồng tỷ đệ đệ từ khi lần thứ nhất bị ta giáo huấn qua sau đó, đối với ta hoàn toàn chính là nghe lời răm rắp, rõ ràng mười mươi nói với ta rồi. Hồng tỷ ba hắn ở y cờ ưu rồi, cụ thể nguyên do ta cũng không có hỏi rõ. Sau đó ta muốn lại nghĩ, cho Hồng tỷ phát tin tức nói nàng không đủ tiền, liền nói với ta. Hồng tỷ liền nói phàm ca ngươi thật là một cái kẻ đần độn, về sau bị người khác lừa làm sao bây giờ. Sau đó lại qua hơn một tháng, Hồng tỷ gọi điện thoại cho ta, nói nàng đã trở về. Lúc đó ta còn tại trong nhà cùng ta hiện tại lao bản trà trộn vào internet đâu, nghe nói Hồng tỷ đã trở về. Ta đêm đó còn tại bao ở đâu, liền trực tiếp mua nửa đêm phiếu. Rạng sáng 4 giờ nhiều thời điểm, liền trực tiếp giết trở về. Thời gian qua đi gần như hơn 2 tháng lại gặp Hồng tỷ, ta cảm giác mình đều muốn điên, ta tờ mờ giờ muốn chết nàng. Một khắc này ta cảm giác, bản thân ta thật giống như thật yêu nàng. Hồng tỷ ngày kia mặc cái gì ta đã sớm không nhớ rõ. Ta liền được thời điểm đó tâm tình, đời này đều không quên được. không nói hai lời liền ôm lấy nàng, sau đó liền đi hôn nàng. Ta ngay cả hành lý cũng không kịp thả, trực tiếp liền ném bên ngoài, đùng một hồi liền đem cửa đã đóng lại. Sau đó ôm lấy Hồng Tỷ tiến vào phòng ngủ. Mãi cho đến buổi trưa, ta vừa mệt lại vây mê man ngủ thiếp đi. Đây vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi tối, Hồng Tỷ cho ta làm cơm, ta đơn giản ăn phần cơm, lại cùng Hồng Tỷ. Dù sao thì cùng phân biệt đã lâu tiểu tình nhân một dạng, đã nói ước định đi du lịch, kết quả một mực ở tại trong khách sạn. Ta hỏi Hồng Tỷ ba nàng tình huống, Hồng Tỷ nói tình huống bây giờ ổn định. Nàng lại cho ta viết một cái giấy nợ, nói sẽ đem tiền trả ta. Ta nhìn đến Hồng Tỷ bộ dáng, lại nghĩ tới mình trước đó vài ngày nghĩ Hồng Tỷ có thể hay không đem ta tiền lừa chạy trốn. Ta nhất thời liền dơ xấu hổ luống cuống, sau đó tức giận đem giấy nợ xé cái nát bét. Hồng Tỷ cau mày, lại đi lấy giấy muốn cho ta viết một phần. Ta liền từ phía sau ôm lấy nàng, đi. Các ngươi hiểu, dù sao thì là lại là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Ta nằm ở Hồng Tỷ trong ngực, Hồng Tỷ liền sờ đầu của ta, ôn nhu nói. Về sau đi tới bên ngoài cũng không nên dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, không được ngu như vậy. Cụ thể nói ta nhớ không rõ, nhưng đại khái chính là ý này. Lúc đó ta bởi vì chính mình đã từng hoài nghi Hồng Tỷ là lừa ta chuyển tiền, mà tao không được, không dám nói câu nào. Over. Con mẹ nó tệ, ta còn phải đi tìm cái này ngừng bút bên giáp nói một ít sự tình. Ngoa tạo. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 314, Dương Mã Hà. Thiên trải qua năm đầu ngày 18 tháng 9. Đang khóc một trận ngủ án hạ xì sau đó, Vàng Tuấn tại Thảo Nguyên xưng đế. Định quốc xưng là hạ. Năm này mùa xuân cách hắn rời khỏi tiểu trấn đã qua 15 năm, mà hắn cũng chú định tại trong con sông dài lịch sử để lại một trang nổi bật. Vàng Tuấn là kẻ hung hãn, đây từ hắn thân là một cái người Trung Nguyên, lại dẫn đầu Thảo Nguyên kỵ binh xuống nam tấn công Trung Nguyên các nước liền có thể nhìn ra được, hơn nữa không lưu tình chút nào. Hắn đã giết nhiều người như vậy, trên mặt tuy rằng mang theo cười mịn, nhưng mà trong ánh mắt lại mang theo mấy phần sắc khí. Hắn thường thường hồi tưởng lại tiên sinh từng nói với hắn nói, được cái gì đồng thời cũng biết mất đi vật gì đó. Hắn đã nhận được Thảo Nguyên bá chủ địa vị, mất đi thế tử. Nhưng mà tại làm chủ Trung Nguyên, thống nhất thần phía trước, hắn có quá nhiều chiến đấu muốn đánh, quá nhiều chuyện muốn làm, để cho hắn tạm thời quên mất những thống khổ kia. Tháng 8 Dương Mã Hà là một tòa phồn hoa, náo nhiệt, hạnh phúc thành phố. Khoảng cách tràng đại chiến kia đã qua 2 năm rồi. Ai cũng sẽ không nghĩ tới chỉ là 2 năm, Dương Mã Hà liền lần nữa lại khôi phục ngày xưa phồn hoa. Một cái tiểu hài nằm ở khách sạn lầu 2 cửa sổ, hiếu kỳ nhìn đấy. Thiên sinh, ngươi mau nhìn, nơi đó có đẹp mắt đồ vật a. Khách sạn là tổng cộng có 3 tầng, tại Dương Hà thành bên trong xem như tương đối khá một cái, sửa sang rất địa đạo. Khách sạn lui tới các nơi thương nhân, Thảo Nguyên Mã Bang vân vân. Phần lớn đều là tại đây đặt chân, bởi vì danh tiếng tương đối lớn, mùi vị cũng tương đối khá, cho nên tới người nơi này rất nhiều. Mà hôm nay khách sạn bên trong hấp dẫn người nhất chính là góc đông nam một bàn lớn ngồi cả đám người. Trong đó 4 cái nữ nhân là xinh đẹp dị thường, nhìn đến thật sự là giống như một bức họa, rất có ý cảnh mỹ cảm. Chính giữa cái kia mặc lên toàn thân sơn xám, đem nàng vóc dáng hoàn mỹ vẽ ra, bộ dạng phục tùng cười một tiếng, phong tình và chủng, thoạt nhìn đáng yêu động lòng người. Tựa vào một cái tuấn lãng tay của người tuổi trẻ một bên, làm người hâm mộ. Cô nàng ăn điểm tâm nhỏ, bởi vì là lần đầu tiên ra ngoài, hưng phấn dị thường. Cùng nhau đi tới, con mắt đều không đủ nhìn, hận không được vừa dài một đôi mắt. Tô Nhã trước kinh doanh khách sạn, cho nên đối với làm ăn rất có thủ đoạn. Lúc này đang theo Dung Nhi thảo luận khách sạn này chọn địa điểm. Hộp cho cốt tắc không có hứng thú chút nào ngáy khò khò. Đây là một lần cả nhà du lịch. Về phần nguyên do sao? Là bởi vì trước đó vài ngày Bảng Tuấn mẫu thân bị bệnh. Tư Phàm kiểm tra một phen, nói là tâm bệnh. Mẫu thân quá tưởng niệm Nhi tử rồi, cho Bảng Tuấn viết tin cũng là thật lâu không chiếm được hồi phục. Mẫu thân tuổi tác quá cao, không đi được đường xa như vậy. Ngay sau đó Từ Phàm liền nghĩ đến thay nàng tới xem một chút Bàng Tuấn, vừa vặn mang theo cả nhà đi ra du lịch. Từ Phàm ăn Dương Mã Hà đặc biệt thức ăn, xác thực là có khác một phen tư vị. Hắn nhìn đến chạy tới chạy lui Tiểu Ngũ, nói ra, "Tiểu Ngũ, đừng chạy xa." Tiếp tục lại hướng dâng trà tiểu nhị nói, "Làm phiền ngài hỏi thăm một chuyện, ta nghe nói Bàng Tuấn hành cung ngay tại Dương Mã Hà, cụ thể là ở nơi nào?" "Bàng Tuấn?" Tiểu nhị vốn là sững sờ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng. "Ta cái lao thiên gia à, ngài nói chính là hoàng đế à, ngươi làm sao dám nói thẳng hoàng đế bệ hạ tục danh đâu?" Bàng Tuấn hiện đã xưng đế, nơi nào còn có người dám nâng tục danh của hắn. Từ Phàm cười nhạt, là ta đường đột. Ngươi muốn đi hành cung à, ngay tại Dương Mã Hà thành bên trong, lúc trước quá bảo vệ địa phương, rất dễ tìm. Tiểu nhị quan sát toàn thể Từ Phàm một cái, thấy hắn mặc lên nói năng không phải thường nhân, lại hỏi thăm hành cung vị trí, ngay sau đó ngôn ngữ càng thêm tôn kính lên. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 315, Hoàng đế cho mời. Tiên sinh, chúng ta phải đi nơi nào tìm tiểu Bàng Tuấn a? Tô Nhã hỏi. Hỏi thăm được địa điểm rồi, hôm nay thiên quá muộn, ngày mai lại đi đi. Từ Phàm nói, hôm nay trước tiên ở khách sạn ở lại đi. Dương Mã Hà cảnh đêm là rất đẹp. Nơi này có đủ loại người, bọn hắn mặc lên nhiều loại y phục, người Tây Vực, người trong Thảo Nguyên, người Trung Nguyên, từ Nam Phương đến Ma Bang. Có đi bộ, có cưỡi ngựa, có ngồi kiệu, có ngồi trên xe ngựa, tựa như một bộ thập cẩm. Từ Phàm kéo Liêu Hinh tay, ở trong thành lắc lư đung đưa. Một đám người tại thâm trầm trong bóng đêm dọc theo đi, xa gần đều là một tháng lửa. Xem ra Bàng Tuấn đem thành thống trị không có tệ nha. Liêu Hinh hết sức hài lòng nhìn đến cảnh tượng xung quanh. Từ Phàm không nói gì, ánh mắt ngóng về nơi xa xăm chỗ kia hành cung. Chúng ta đi ăn chút ăn khuya đi. Tiểu Ngũ chỉ đến cách đó không xa khói lửa, cặp mắt sáng lên. Tiểu gia hỏa này trừ ăn ra chính là ăn. Cho dù đã ăn no, cũng muốn nếm một chút mỹ vị. mọi người chạy đến một nơi sạp nhỏ điểm, đang chờ mỹ vị. Một mùi thơm xông vào mũi, nhìn đến rất thức ăn thông thường, lại có một loại khiến người thèm nhỏ dãi mùi thơm. Đúng lúc này, phương xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Cộc cộc cộc. Chiến mã bốn chân trên mặt đất mạnh mẽ đạp, từ xa nhìn lại, liền như một đạo màu đỏ thủy triều một dạng vào tới. Bên đường một vị phụ nhân kinh hô một tiếng. Một tên kỵ binh lấy cực nhanh tốc độ vào tới, lật bàn tay liền đem nàng nắm lên lập tức. Ha ha. Xung quanh vang dội tiếng cười lớn. A. Kia phu nhân xinh đẹp điên cuồng giãy giụa. Nương tử. Bên cạnh một người hán tử xông tới, lại bị chiến mã đột nhiên đánh ngã. Chiến mã nhảy lên thật cao, vó ngựa hướng về hán tử đặt xuống. Đang lúc này, một đạo thân ảnh giật mạnh rồi chiến mã, đem chiến mã đột nhiên hướng về bên cạnh đẩy một cái. Chiến mã bên trên cái kia thân mang hồng giáp người trẻ tuổi cũng theo đó rớt xuống. Cô nàng một cước đá văng đối phương, đem phu nhân xinh đẹp nhặt lấy. Thượng quân. Thượng quân. Người xung quanh thấy vậy không tốt lập tức tan tác như chim muông đi, ngay cả người hán tử kia cũng liền bận rộn kéo nhà mình nương tử chạy trốn, ngược lại có một chút xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người xa xa nhìn đến náo nhiệt. Rất nhiều khoác giáp chiến sĩ lập tức vây lại. Cô nàng hai tay chống nạnh, không sợ chút nào. Người trẻ tuổi hiển nhiên là uống rượu say, mùi rượu ngút trời. Lúc này bên cạnh một người trung niên mập mạp đứng dậy, lớn mật, lại dám va chạm tướng quân nhà ta, người đến bắt lại cho ta. Người trẻ tuổi xoa xoa đầu, tựa hồ là vừa té như vậy, để cho hắn có một ít giải rượu rồi. Hoàng Sơn quên. Quên đi. Công tử, đám người này lớn mật như thế, sao có thể tính là nữa nha. Hoàng Sơn tiếp tục khích bác. Ánh mắt của hắn tham lam xuất hiện ở đầu cô nàng trên thân quét qua. Vậy liền. Người xử lý. Người trẻ tuổi say khướt phóng người lên ngựa, công tử cẩn thận a. Mang theo mấy tên vệ binh, thúc ngựa mà đi. Hoàng Sơn nhìn đến người trẻ tuổi rời đi, quay đầu lại hung ác nhìn chằm chằm cô nàng mấy người, người đâu, đem bọn họ bắt lấy. Mấy cái vệ binh tự nhiên không phải cô nàng đối thủ, cô nàng căn bản không có coi bọn họ là thành địch nhân, cũng lời xuất thủ tới đối phó bọn hắn. Trực tiếp xuất thủ nhảy tốt lên Hoàng Sơn trước mặt, đem hắn dẫm ở dưới chân. Ngươi lại cho lão nương phách lối a? Tốt nhất cho ta bên trên. Hoàng Sơn còn đang kêu gào đấy. Lúc này, phương xa bỗng nhiên đi tới một bóng người hất ra đám người. Hoàng Sơn vừa thấy người đến hai mắt tỏa sáng, Trương thống lĩnh. Ngay tới, nhanh bắt lấy đám này ác nhân. Trong miệng hắn nơi gọi Trương thống lĩnh chính là hoàng đế bệ hạ thống lĩnh hộ vệ Trương Phong. Trương Phong nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn Hoàng Sơn, đi thẳng tới Tử Phàm trước mặt. Thứ tiên sinh, hoàng đế bệ hạ cho mời. Chương 316, quá mệt mỏi hay. Hoàng Sơn cũng không biết hoàng đế tại sao phải đột nhiên triệu kiến mình, càng thêm không biết rõ vì sao đám người kia đồng dạng bị hoàng đế triệu kiến. Tại hắn có hạn chỉ số thông minh bên trong, không nghĩ ra. Cho nên khi hắn nhìn thấy long ỷ bên trên đạo kia đủ để khiến người sợ hãi thân ảnh thì lập tức quỳ xuống. Mà mấy người còn lại tựa hồ còn chưa phản ứng kịp, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hoàng Sơn biết là nên mình biểu diễn lúc này. Hắn đến thời điểm đã thử một chút cú họng, cảm giác cũng không tệ lắm, đối với trận này diễn xuất rất có lòng tin. Ngay sau đó hắn khóc ròng ròng hướng về hoàng đế bệ hạ bày tỏ cô nàng một nhóm người xấu, thế nào như thế nào cùng hung cực ác, mà mình vì bảo hộ bách tính, lại là thế nào như thế nào dũng cảm quên mình. Cuối cùng mời hoàng đế vì hắn làm chủ. Đáp ứng hắn chính là một phiến, cái kia cao cao tại thượng hoàng đế đi xuống đài, đối với mặt khác một nhóm bên trong một người trẻ tuổi cung kính nói một câu. Thiên sinh. Hoàng Sơn lúc này mới bỗng nhiên ý thức được mình thật giống như làm sai chuyện gì. Nếu mà lại cho hắn cơ hội sống lại lần nữa, hắn biết nói sai đều là lỗi của ta. Đáng tiếc tất cả đã tới không kịp, chờ đợi hắn chính là một cái làm hắn kinh ngạc không dứt vận mệnh. Ngày thứ hai, Dương Mã Hạ. Dân chúng trong thành người người nôn náo, biển người tấp nập, có lẩm bẩm thì thầm, có liền đầu cũng không dám ngẩng lên, nghị luận nhộn nhịp. Thành bên trong tất cả quan viên cùng địa phương thân hào nông thôn, có một cái tính một cái đều bị tìm tới. Mà tại trên đầu tường trói là mấy tên vệ binh và Hoàng Sơn. Còn có một cái ánh mắt trống rỗng người trẻ tuổi, Bàng Tuấn Nhi tử, to lớn hiến. Đêm qua ăn mừng rượu, hắn uống say mềm, sau khi tỉnh lại mới biết được mình ở trên đường sông ngang đánh thẳng. Đụng bị thương rồi hai nam nhân, còn muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, sau đó bị người ngăn trở ngừng, có một ít tỉnh rượu. Tiếp tục hồi cung đi tới, đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ đến phụ thân rốt cuộc lại bởi vì chuyện này, mà muốn chém hắn. Hắn biết rõ hai năm qua, thường có quân nhân ở trong thành dựa vào quân công ở trong thành làm sàng làm bậy. Nhắm chúng dân chúng tiếng oán hờn khắp nơi, hơn nữa Dương Mã Hà, bao gồm còn lại mấy cái được bọn hắn chiếm lĩnh thành phố. Vẫn là trong bóng tối phản kháng thế lực không ngừng. Phụ thân đây là muốn đem mình làm điển hình, lập uy nhìn, thắng nhân tâm. Bàng Tuấn kích tình mênh mông ở trên này, hướng về rất nhiều bách tính vừa nói chuyện. To lớn hiến một chữ cũng không có nghe vào, hắn nhớ tới rất nhiều. Nhớ lại giờ tại phụ thân trong ngực, nhớ lại mẫu thân mình lúc sắp chết cảnh tượng. Sau đó phụ thân đi lên đài, tự tay giơ lên chẳng đao. Dưới đài bách tính hoan hô, gào thét. To lớn hiến ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn phụ thân. Bàng Tuấn thấp giọng nói, đừng bắn ta. Dương Mã Hà hôm nay bắt đầu mưa, cô nàng ẩn náu tại dưới mái hiên nhìn đến phương xa Bàng Tuấn, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Cái người kia là Bàng Tuấn sao? Là cái kia ở trong thôn cả ngày bị mình khi dễ tiểu bản từ sao? Tư Phàm cầm trong tay một phần Dương Mã Hà đặc sản, đi tới đưa cho thất thần cô nàng một phần. Cô nàng phục hồi tinh thần lại, không có chút nào tâm tư ăn một miếng. Thiên sinh, cái người kia là Bàng Tuấn sao? Phải. Tư Phàm cho ra khẳng định đáp án. Không giống a. Người cuối cùng thay đổi. Biến hóa thật lớn a, ta đều không nhận ra được. Tư Phàm cười một tiếng, hiện tại trước mặt ngươi chính là đại hạ quốc hoàng đế, Thảo Nguyên bá chủ Bàng Tuấn, đã sớm không phải trong thôn tiểu bản tử Bàng Tuấn rồi. Cô nàng cúi đầu, thất lạc nhìn đến thức ăn trong tay. Ta nhớ được năm ấy hạ thiên tặc tờ mờ giờ nóng, đặc biệt là ta người phương Bắc này, tại Nam Vương căn bản là có chút không chịu nổi. Cho nên ta ở nhà thì khoác lác đến điều hòa, quang lớn cánh tay, có đôi khi thậm chí quần cộc cũng không mặc, liền lúc cần lúc hiện. Hồng tỷ thì nói ta không chú ý hình tượng, ta liền cười nói dù sao không có ai nhìn, ở nhà quang liền làm sao? Hồng tỷ ba hắn nằm viện về sau, Hồng tỷ nhà thiếu nợ đặt mông nợ bên ngoài, ba hắn cả ngày đang nằm bệnh viện. Có đôi khi ta liền mười phần xấu xa mớn, còn không bằng chết đi coi như xong nữa nha. Qua hơn nửa tháng, Hồng tỷ ba nàng liền thật không có, kỳ thực nguyên bản người liền không giữ được. Hồng tỷ trở về nhà vội về chịu tang, lần này qua 4 ngày nhiều trở về, bởi vì còn phải làm việc kiếm tiền. Hồng tỷ ba hắn chết về sau, Hồng tỷ mỗi ngày trở về liền càng muộn, có đôi khi cả đêm không về, ta cũng biết nàng ra ngoài đã làm gì. Hồng tỷ ngực có đôi khi còn có dấu răng, lúc đó ta liền hận không được cầm dao làm thịt cái kia bê. Thảo nê mã, ngươi tờ mờ giờ còn lên miệng cắn, ngươi tờ mờ giờ là xúc sinh đi. Lúc đó ta ném sơ lược lý lịch, bị một công ty nhìn trúng. Ta phỏng vấn ngày ấy, mặc vào trước rất lâu chưa mặc chính trang. Hồng tỷ liền nói nam nhân mặc câu phục quả nhiên xoáy rối tinh rối mù, ta liền nói xoáy không phải âu phục, mà là người mặc câu phục. Hồng tỷ sau đó nói cái gì ta đã sớm không nhớ rõ, nhưng tóm lại ngày kia nàng thật cao hứng, thật giống như liền cùng nàng bị công ty trúng tuyển một dạng. Nàng nói ở nhà chờ chút tin tức tốt của ta. Ngày kia ta nhớ được rất rõ ràng, ta trước thời gian rồi 2 giờ đi ngay phỏng vấn, tại bên ngoài công ty rút ra mềm mại bên trong. Sau đó đã nhìn thấy rất nhiều chiếc xe hoa từ trên đường lái qua, trong đầu rối bời. Ta biết mình không thể nào cùng Hồng tỷ kết hôn, nhưng ta vẫn là không nhịn được suy nghĩ. Phỏng vấn vẫn tính là thuận lợi, ngày đó liền ký hợp đồng. Lúc buổi tối ta phiếm đỏ tỷ đi vớt chú ơi, Hồng tỷ sẽ cầm ta ký hợp đồng bản sao lật xem không nhẹ. Nàng nói hiện tại rất nhiều đại học sinh đều bị hợp đồng gài bẫy, hợp đồng bên trong có rất nhiều hố. Nhưng mà kiến thức của nàng trình độ, căn bản là đọc không hiểu rất nhiều điều lệ, lập tức hỏi ta những lời này là có ý gì, câu nói kia là ý gì. Đem ta hỏi phiền, ta cũng có chút không nhịn được nói, ngươi xem nó làm cái gì, lại nhìn không hiểu. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta hận không được xuyên việt về đi cho mình một cái bình rượu, sau đó lại đạp cho một cước. Hồng tỷ nghe xong liền buồn rầu không nói lời nào, không hỏi nữa ta, mà là lật xem nhấc điện thoại tra được đến hợp đồng bên trong một ít thuật ngữ chuyên nghiệp ý tứ. Ta liền có chút áy náy, để cho nàng ăn mau, không thì chờ lát nữa toàn bộ lạnh. Hồng tỷ nói bảo ta làm rất tốt, không nên phụ lòng cha mẹ ta kỳ vọng. Đáng tiếc ta phụ lòng Hồng tỷ kỳ vọng, bên trên gần như một tuần lễ ban, ta liền từ chức. Nguyên nhân chính là quá bận rộn, hơn nữa công ty khoảng cách nhà ta khoảng cách thật sự là quá xa. Mỗi ngày bận rộn như vậy, ta cùng Hồng tỷ cơ hồ không được gặp mặt. Một cái kia tuần lễ, hai ta giống như là cùng ở một cái phòng ngủ người lạ một dạng. Ngày kia Hồng tỷ trở về nhà đã nhìn thấy ta trong phòng chơi game, liền hỏi ta hôm nay công ty nghỉ sao. Ta liền hàm hàm hồ hồ nói mình từ chức, Hồng tỷ liền hỏi ta vì sao. Ta cũng nói không miệng, nàng liền không ngừng hỏi, ta liền trực tiếp nói quá mệt mỏi, không muốn làm. Hồng tỷ sửng sốt một chút, sau đó liền trực tiếp đem ta trò chơi tắt. Ta hỏi nàng vì sao quan ta trò chơi, nàng liền mắng ta không có ý chí tiến thủ, là hỗn đản cái gì. Đó là hai ta số lượng không nhiều một lần cãi nhau, tranh cãi 10 phần kịch liệt, cuối cùng nàng không để ý tới ta, ta cũng không để ý nàng. Over. Quá mệt mỏi. Chương 317, bón phân. Bàng Tuấn biết rõ Tử Phàm yêu thích an tĩnh, cho nên cũng không có giống chống khua chiến cử hành yến hội, dùng cái này đến hoan nghênh mình giảng dạy ân sư. Chỉ là ở hậu viện an tĩnh một nơi trong rừng trúc, bố trí một bàn tiệc rượu. Ở hậu viện một nơi trong rừng trúc, từng cây nhỏ thấp tiểu thụ, tản mát ra một cổ mùi thơm nồng nặc. Một bình thượng hạng trà đã nóng được rồi, một đây đạo món ngon bưng lên bàn. Đây là lấy thảo nguyên tự nhiên nuôi thả tiểu sơn dương làm nguyên liệu, lấy đặc biệt phối phương nấu mà thành. Hạ một đạo thức ăn, là dùng 3 cân trở lên gà mái cùng mới mẹ đầu khớp xương chế biến mà thành, cách mỗi 15 phút đều sẽ có người lại lần nữa đổi một lần, bảo đảm canh ngon. Một đạo khác thức ăn mặc dù chỉ là một đạo thức ăn, nhưng lại mang theo một cổ mùi thịt, để cho người chăm ăn không chán. Nhìn ra được, tuy rằng chỉ có mấy món ăn, chính là Bàng Tuấn lại dùng hết tâm tư. Tiểu Ngũ hưng phấn ăn, bởi vì quá gấp, miệng đều bị nóng ra một cái ngâm. Cô nàng không yên lòng ăn, hoàn toàn không có cùng lão hữu tương phùng vui sướng. Hộp cho cốt tắc cùng bên cạnh Tô Nhã cùng Dung Nhi, lớn nói đặc biệt nói đây mấy món ăn lai lịch cùng cách làm. Hộp cho cốt đi qua thế giới nhiều, thưởng qua sơn hào hải vị số tự nhiên không kể xiết. Thiên sinh, ta kính ngài một ly. Bàng Tuấn giơ ly rượu lên. Tư Phàm cười cùng cái này bị hắn nhổ vô số lông dê đệ tử cạn một ly. Bàng Tuấn khó được cao hứng như thế, phản phất là tại đám người này trước mặt, hắn rốt cuộc xé ra mình ngụy trang một dạng. Bàng Tuấn trực tiếp bưng rượu lên vỏ, từ ngực uống một hớp lớn, rượu ngon. Đêm nay, Bàng Tuấn uống say mềm. Cao hứng trả lại cho mọi người nhảy một đoạn điệu múa bờ ly, đây là hắn ở trong thôn thì, Tô Nhã dạy cho hắn. Lúc đó hắn cái bụng vẫn là viên cổ, không giống hiện tại toàn thân ngắn gọn cơ thể. Bàng Tuấn ôm lấy hộp cho cốt bà vai, hát lên rồi thảo nguyên bên trên hát. Cô nàng sắc mặt cũng coi chút đỏ, nhìn đến Dương Mã Hà anh trăng. Lúc này, Bàng Tuấn khắp người mùi rượu đi tới. Đến, hai ta cạn một ly. Cô nàng giơ ly rượu lên. Bàng Tuấn còn nói, ta còn nhớ rõ khi còn bé, ta với ngươi phía sau cái mông chảy nước muối gọi lao đại đi. Cô nàng liền nói, vâng vâng, ngài nhắc nhở thật, ngươi hiện tại là thảo nguyên bên trên đế vương rồi, không bao giờ lại là từ phía trước người kia đúng không? Bàng Tuấn liền nói ngươi chân thực thú. Cô nàng nhìn đến hắn, đưa tay theo thói quen muốn bóp bóp mũi hắn, lại cuối cùng ngượng ngùng buông xuống tay. Chỉ là hai ngày sau, Từ Phạm và người khác liền rời đi Dương Mã Hà, trở lại tiểu sơn thôn. Lâm biệt ngày ấy, Bàng Tuấn đứng tại đầu tường nhìn đến mọi người rời đi thân ảnh, yên lặng rất lâu. Nửa tháng sau, Trung Nguyên thập quốc tạo thành liên quân, tập trung lực lượng mạnh nhất cùng Thảo Nguyên nhất chiến. Chiến tranh địa điểm tại Ngựa Lăng, giết đến trời đất tối sầm, máu chảy thành sông. Lúc đó, Từ Phạm chính đang trong sân nhà mình trồng rau. Loại rau nhân nào, gặt quả ấy. Từ Phạm trong miệng lẩm bẩm. Thiên sinh, ta đã đem vườn rau hẹ toàn bộ xử lý được rồi, phân người đâu ta muốn đi cho trong đất bón phân. Lúc này, Thiết Bảo sai bước đi qua đây. Thiết Bảo đã từng Thảo Nguyên đệ nhất dũng sĩ. Từ khi bị Từ Phạm giáo huấn qua đi, liền một mực tại trong tiểu sơn thôn làm ruộng, trở thành Từ Phạm miễn phí lao công. Lấy tên đẹp để cho đối phương khi chồng mà quá trình bên trong lĩnh ngộ. thật là chơi miễn phí. Thiết Bảo mỗi ngày đều tại nghiên cứu trồng rau kỹ thuật, lâu ngày, vậy mà thật lĩnh ngộ một ít kỹ xảo chiêu số. Hơn nữa đưa chúng nó thân thiết mệnh danh là bẻ bắp nô, loại khoai tây, nổ hành vân vân. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 318, người quen cũ. Trong nhà phân và nước tiểu số lượng dự trữ dùng hết, Thiết Bảo gần đây lại táo bón rồi, kéo không ra đến. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đi trong trấn mua một ít nhân tạo hóa phỉ. Thiết Bảo đeo một cái thùng lớn, chậm rãi khoan thai đi đến trên thị trấn. Mới tới thời điểm Thiết Bảo bộ này hung hãn bộ dáng, xác thực là dọa sợ rất nhiều người. Bất quá trải qua mấy ngày nay trong đất làm việc ảnh hưởng, mang trên mặt một loại chất phác, quật cường thật thà, giống như một gốc từ đất vàng lý trưởng đi ra cao lương. Hiện tại đã có không ít người tại chào hỏi hắn rồi. U, Thiết Bảo. Thiết Bảo. Ừm. Thiết Bảo hướng mọi người gật đầu một cái, có một ít xấu hổ cười một tiếng. Thiết Bảo cũng không biết mình trong lúc vô tình đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Không có máu cùng gió, hắn liền trở thành một người bình thường nông gia hán tử. Hiện tại hắn mỗi ngày nghĩ vậy mà không phải thế nào như thế nào biến cường, thế nào như thế nào trốn tránh kẻ thù, cùng tử địch đánh giết. Mở mắt nhắm mắt chỉ muốn mình mà, nghĩ ngày mai hy vọng. Ánh nắng rực rỡ, sinh hoạt tốt đẹp. Rõ ràng không có quá khứ bao lâu, chính là cuộc sống trước kia, giống như cách hắn mười phần rất xưa một dạng. Hắn cũng không biết, mình còn có thể không thể tiếp tục trải qua bên trên dạng này cuộc sống bình thường. Trương lão bá, đến 2 cân bột bắp. Được thôi. Trương lão bản con mắt híp thành một đầu tuyến, cũng không quay đầu lại nhìn chằm chằm đi ngang qua thân mang sườn xám đích thực phụ nhân. Đây cổ từ Liễu Hinh mang theo sườn xám bầu không khí, đã vét sạch cả huyện. Gió thổi một cái, để lộ ra trắng nõn chân, khiến người nhìn nó mắt. 2 cân. Trương lão bá nhiều đưa cho hắn nửa cân, hậu viện có chút tạp vật, nếu ngươi không có chuyện gì, giúp ta chuyển một hồi, cái này đeo khuyết điểm lại phạm. Thiết Bảo gật đầu một cái, không thành vấn đề. Hắn đang muốn đi vào, chợt nghe phương xa truyền đến hỗn loạn âm thanh. Trên đường chạy tới một nhóm máy tính. Xảy ra chuyện gì? Trên đường chạy tới một nhóm máy tính, hoang mang rối loạn cùng bị sói đuổi một dạng. Đây là thế nào? Thiết Bảo níu lại một người trẻ tuổi, hỏi. Có lão hổ. Có lão hổ. Người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch. Lão hổ. Thiết Bảo hướng về phương xa nhìn đến, quả nhiên nhìn thấy một cái đại hổ chậm rãi đi tại ven đường. Đây đại hổ chừng một đầu trâu nước như vậy lớn, vừa nhìn liền không phải là phàm vật. Thân thể khổng lồ như tiểu sơn tựa như, trong lúc đi lộ ra một cổ bưu hãn chi khí, một đôi quái nhãn càng là lấp lánh có thần. A. Trong hốt hoảng một cái tiểu nữ hài bị đẩy ngã tại mà. Cự hổ di chuyển bước chân, chậm rãi hướng đi nữ hài, ánh mắt khôi hài, vậy mà lộ ra một cổ nhân tính đến. Tất cả mọi người đều ngừng lại một hơi, có một ít người nhát gan liền vội vàng nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn lại. Cự hổ há hốc miệng mong, muốn triển khai ra một tiếng gầm gọi. Khoảng cách gần như vậy một tiếng gầm, sợ rằng phải đem tiểu nữ hài này dọa chết tươi. Đang lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xông lại, hai tay ôm lấy đầu hổ, phát ra một tiếng âm u kêu to, hét lớn một tiếng đem lão hổ nhấn trên mặt đất, cự hổ cũng đi theo gầm nhẹ một tiếng. Nhưng mà Thiết Bảo lực lượng lại áp chế gắt gao ở nó. Phốc xì phốc xì, liên tục hai cái thứ quyền, đánh cho lão hổ lục phủ ngũ tạng đều giống như muốn nứt mở. Lão hổ kêu thảm một tiếng, bay ngược ra hơn trượng, phanh một tiếng ngã tại trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, đi đời nhà ma. Thiết Bảo đạm nhạt vỗ tay một cái, người xung quanh đều nhìn ngây người. Ngoa tạo, tình huống gì? Tay không giết hổ. Bát bát bát. Còn không chờ mọi người kịp phản ứng, thanh thúy tiếng vỗ tay liền đã vang dội. Thất tuyệt, thân thủ không giảm năm đó a. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 319, tắm đi lên. Thiết Bảo nghe thấy thanh âm này, biểu tình đột nhiên biến đổi. Một cái thân ảnh màu trắng đứng lơ lửng trên không, ở dưới chân của hắn, một đoàn màu đen đám mây như ẩn như hiện, cho người một loại cảm giác quỷ dị. Màu xám trắng khí tức từ nhân ảnh trên thân lan tràn ra, đến nơi đến chốn đều tràn đầy khí tức quỷ dị. Đám người ngừng lại huyên áo, ngừng lại động tác, ngay cả giữa không trung xẹt qua chim nhỏ đều dừng bước, phảng phất là bị định cách một dạng. Hai mắt của hắn bên trong lóe ra đến một cổ khí tức cấm lãnh, tựa hồ là một con rắn độc. Thất tuyệt, ngươi có thể để cho ta dễ tìm. Võ khúc. Thiết Bảo nắm chặt nắm đấm, trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén hào quang, ta đã rời khỏi tổ chức. Ồ, nước cười, ban đầu nếu không phải thủ lĩnh cứu ngươi, ngươi sớm đã chết ở hoang giao dã ngoại rồi, nhưng bây giờ muốn cắn ngược một cái, ta đã thay các ngươi làm đủ nhiều rồi. Thiết Bảo trầm giọng nói. Võ khúc hiển nhiên cũng không nguyện ý cùng hắn nói nhảm nhiều, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Ta sẽ không đi theo ngươi. Thiết Bảo đồng dạng ngữ khí kiên định. Võ khúc gầm gừ lạnh lẽo cười một tiếng, đường đường mông cổ đệ nhất dũng sĩ, vậy mà chạy tới nơi này học nhà khác đường địch, không tệ không tệ. Vậy ta hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên xuất thủ. Thiết Bảo bận rộn ra chiêu đánh trả, song phương đều là thuần túy võ phu, nắm đấm ở giữa không trung lẫn nhau hoành, tựa như cùng hai ngọn núi lớn tốc độ cực cao di động. Tiếp theo đụng vào nhau, tóe ra thật lớn quyền ý. Một chiêu qua đi, hai người thân ảnh khi thì đan vào một chỗ, khi thì tách ra. Căn bản không có bất luận cái gì hoa chiêu đang nói, chỉ có thể cứng đối cứng, lấy nhanh đánh càng nhanh, lấy lực đánh lực. Nếu mà những người khác có thể nhìn thấy một màn này, khẳng định không thấy rõ hai đạo thân ảnh, chỉ có thể nhìn được hai đạo xoay tròn vòng sáng. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau đó, Thiết Bảo lảo đảo lùi về sau mấy bước, khí tức bất ổn, sắc mặt của hắn chợt xanh chợt tím, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Xem ra ngươi mấy ngày nay cũng không có tăng tiến bao nhiêu sao? Võ Khúc khóe miệng mang theo nụ cười trào phúng. Ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Thiết Bảo không có phản ứng đến hắn, lại lần nữa bày ra tư thế. Được, vậy ta sẽ đưa ngươi đoạn đường. Võ Khúc khí tức quanh người tăng vọt, mãnh liệt ra quyền, đánh ra hắn đòn đánh mạnh nhất, một cổ bá đạo vô cùng quyền thế phun mạnh ra ngoài, rút ra củ cà rốt. Thiết Bảo bày ra kỳ quái tư thế, song trưởng phất một cái vậy mà tản đi một quyền này lực đạo, Hữu Trảo đột nhiên nắm chặt, mạnh mẽ đem một kích này lực lượng thu hồi lại. Cắm lúa nước. Thiết Bảo một trường phất ở võ khúc bụng, tuy rằng bị cương khí hộ thể ngăn trở, chính là to lớn kia uy lực, vẫn làm cho võ khúc lấy làm kinh hãi. Tiếp tục võ khúc lại kiến thức rồi, nổ hành, móc phân người, rút ra lông dê. Chờ một chút chiêu thức kỳ quái. Mỗi một quyền của hắn, mỗi một chân, đều là như vậy đều đặn có lực, chất phát không hoa mỹ, mang theo một cổ khí tức cổ xưa. Nhưng đều ẩn chứa mấy loại khác nhau chiêu thức, lực lượng giống như trường giang đại hà, cuồn cuộn mà bên trên. Ngắn ngủi chốc lát, tình thế nguy chuyển. Võ Khúc kinh ngạc nhìn đến Thiết Bảo, tại Thiết Bảo từng chiêu trước mặt, hắn căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Thiết Bảo quỷ dị lần nữa thi triển thân pháp, một vai lại lần nữa đánh về phía Võ Khúc. Phanh! Võ Khúc thân thể bay ngược ra xa một trượng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên đất. Tiên sinh, ta ngộ. Thiết Bảo thư thái cười. Nguyên lai tiên sinh để cho hắn trồng rau, để cho hắn làm ruộng là cái ý này. Thuần túy nhất võ phu, chính là muốn có thuần túy nhất ý chí, tâm cảnh. Võ đạo chi đạo, ý tứ là trầm ổn, xử thế chi đạo. Càng là kịch liệt, càng là khẩn trương, lại càng sẽ đi thiên bể. Chỉ có bình tĩnh, mới có thể tại bất cứ lúc nào, bất kỳ tình huống gì đem võ công của mình phát huy đến cực hạn. Ngươi không phải ta đối tay, ngươi đi đi. Thiết Bảo nhàn nhạt nói. Võ Khúc kinh ngạc nhìn đến hắn, biểu tình kia phảng phất cùng ăn cướp một dạng. Đi, thả ta đi. Hắn sửng sốt một chút, lập tức xoay người chạy. Thiết Bảo nhìn đến bóng lưng của hắn, lúc này mới lại lần nữa trở về. Lưu La Bá, muốn chuyển cái gì mang ta đi đi. Ánh mặt trời vẫn tươi đẹp. Thiết Bảo ngẩng đầu nhìn một cái phương xa Thái Dương. Thật lâu không có bận rộn như vậy qua, còn không biết rõ bận đến lúc nào đâu. Hạng mục đã bắt đầu làm việc, ngươi nói người ta các nhân viên cố gắng làm việc, ta một cái hạng mục tổng giám đốc lười biếng những lời ấy không qua. Tối hôm nay còn được bay đi Phổ Đông, đi đón một cái trở về nhân viên kỹ thuật, đây là lão bản ta trước một cái bằng hữu, đặc biệt tới giúp chúng ta bận rộn. Cho nên kính xin mọi người tha lỗi nhiều hơn, tác giả thật sự là quá bận rộn, không bao giờ lại là trước cái kia một ly trà làm ngồi một ngày ta. Ta cùng lão bản chia binh hai đường, hắn đi tra hắn công ty đảo chân tường, tìm người. Đem hắn lão bà công ty hờ giờ làm cho khóc không ra nước mắt, cũng không biết làm như thế nào quản, ngươi nói nếu như công ty khác đảo chân tường, bọn hắn khẳng định giải quyết việc chúng, chính là nhà mình công tử ca. Cho nên xin mọi người thứ lỗi, tiếp tục cho mọi người nói ta tại Nam Phương trải qua. Ta từ chức về sau, Hồng tỷ cùng ta lớn ầm ĩ một trận. Ta xem đi ra Hồng tỷ là thật nổi giận, một ngày đều không có lý ta ăn cơm đều không có gọi ta. Ta cũng tức giận không có đi ăn, thức ăn ngoài cũng không có điểm, lúc buổi tối liền trực tiếp đi ghế salon ngủ. Sau đó chờ nửa đêm thời điểm, ta liền hối hận, cảm giác mình có lỗi Hồng tỷ. Sau đó liền rón rén đi tới căn phòng, chui vào chăn. Hồng tỷ hẳn cảm ứng được ta bảo, cố ý không để ý tới ta. Ngay sau đó ta liền từ phía sau ôm lấy nàng, sau đó cưỡng bách đem nàng quay lại, đem đầu chôn ở trong ngực nàng. Ta nhớ được còn làm một ít tới đây, quên mất, dù sao thì là làm nũng. Các ngươi hiểu, làm nũng không phải phụ nữ là quyền, nam nhân có đôi khi làm nũng cũng là rất dễ sử dụng. Đặc biệt là tại Hồng tỷ trước mặt, Hồng tỷ chính là loại kia để ngươi cảm giác đến tình mẹ một dạng. Ta liền nói ngươi đừng tức giận a, ta sai rồi, sau đó liền dùng đầu đi cái nàng. Hồng tỷ rất dễ dụ, liền một hồi nàng liền bất giận. Ta nhớ được lúc đó Hồng tỷ thật giống như khóc, ta liền cùng nàng nói mình ngày mai đi ra ngoài tìm việc làm. Hồng tỷ liền nói, ngươi hảo hảo, đừng cả ngày cả lơ phất lơ. Ta liền không ngừng đáp ứng nàng. Sau đó nàng lại hỏi ta đói không đói bụng, ta nhớ được nàng là cho ta làm một bát mì xào, vẫn là cơm chiên tới đây. Dù sao ta liền ôm lấy một cái bát, quan cái mông to ngồi ở trên ghế salon, vừa ăn một bên soát cái kia công ty tuyển mộ. Hồng tỷ ngay tại bên cạnh giúp ta nhìn, nói cái này tiền lương không tệ, cái kia cũng không tệ, nhưng mà nàng một nửa đều nhìn không hiểu. Sau đó, ngày thứ hai liền có công ty gọi điện thoại cho ta. Khảo hạch thời điểm người ta hỏi ta tiền lương là làm sao kỳ vọng, ta lúc ấy liền báo một cái giá thấp nhất. Nói cuồng vọng một chút, ta không quan tâm mấy cái tiền lương vô luận là 6000, 8000, vẫn là 2300000, đối với ta không có khác biệt lớn. Lúc đó ta nhớ được rất rõ ràng phỏng vấn có 4 người, cái khác 3 cái đều là đại học không tệ, trình độ học vấn cũng cao, nhưng mà tiền lương yêu cầu đều hơn vạn rồi. Dù sao ta liền nhớ ta vừa báo bản thân ta giá cả, thật giống như một tháng 2000. Lúc đó kia hờ giờ nhìn ta ánh mắt đều thay đổi, phản phất là đem ta trở thành một cái kẻ đần độn. Ngày mai tiếp tục cho mọi người nói, quá bận rộn, nhận điện thoại đi rồi. Tối nay an bài bằng hữu, tắm đi tới. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 320, đối chọi gay gắt. Tiểu Ngũ phụ mẫu ở trong thôn đợi gần nửa năm, thời gian đối với bọn hắn những này già cỗi lại nói phản phất là không tồn tại một dạng. Ngắn nhất nhục linh chi tuổi thọ cũng phải dùng vạn năm làm tính toán. Thẳng đến một ngày nào đó, Tiểu Ngũ phụ thân mới nhớ, bọn hắn lần này tới là làm chính sự. Mang theo Tiểu Ngũ trở về kết thân đi. Tô Nhã cho Tiểu Ngũ thu thập hành lý, chuẩn bị rất nhiều hắn thích ăn. Lâm biệt ngày ấy, Tiểu Ngũ ngậm một cái bánh nướng, tại thôn khẩu hướng mọi người vẫy tay. Trở về đi, tiểu sinh rất nhanh sẽ trở lại. Tranh thủ mang một cô nương trở về a. Hộp cho cốt nói ra. Tiểu Ngũ nhếch miệng cười một tiếng, cắn một cái bánh nướng. Đi theo phụ mẫu rời khỏi trong thôn nhỏ. Trong nhà ít đi Tiểu Ngũ, luôn là ít một chút náo nhiệt. Sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp, Từ Phàm nằm ở trên ghế tre. Trên đầu chĩa vào đã sớm ngủ say rùa vừa tải, liếc nhìn cuốn sách. Leng keng, chúc mừng tốc chủ, ngài đồ đệ Bàng Tuấn đã thu được Vân Châu đại thắng, chiếm lĩnh Trung Nguyên 16 thành. Không ra ngoài dự liệu, Từ Phàm lần nữa thu được lượng lớn tưởng thưởng. Không có mấy ngày sau, Từ Phàm nhận được tin tức, Bàng Tuấn dẫn đầu 5 vạn kỵ binh thắng lợi dễ dàng hắn mà. Mất đi hắn mà bảo hộ, Đại Tùy kinh thành chính là Bàng Tuấn mép một miếng thịt, suy nghĩ gì thời điểm ăn liền cái gì thời điểm ăn. Bàng Tuấn Nam hiểu sâu xa gần tấn công một bộ này mưu kế, khích bác Trung Nguyên các nước quan hệ. Tại hắn tập kích hắn mà đồng thời, Đại Tùy Nam Phương Ngụy quốc nhân cơ hội chiếm lĩnh Đại Tùy mảng lớn lãnh thổ. Hai mặt thù địch, kinh thành lại ngàn cân treo sợi tóc. Bàng Tuấn tập trung thủy lục đại quân hơn 200.000, thừa dịp đối phương viện quân chưa tới, chuẩn bị một lần nuốt trọn đại tùy kinh thành. Mà Thiết Đản trong kinh thành bố phòng, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Tư Phàm nhấp một miếng trà, mình hai người đồ đệ này đã từng mông trần cùng nhau lớn lên hảo hữu, cuối cùng vẫn là ở trên chiến trường tương đối châm phong. Tư Phàm giống như là trong rạp chiếu bóng chuyên tâm khán giả, chờ đợi đến trận này cố sự kết quả. Nhưng mà tại kết quả bắt đầu trước, liền có một nhóm lớn thích khách chạy tới tiểu sân thôn. Những thứ này là thảo nguyên đến thích khách, nhận được Bàng Tuấn mệnh lệnh, mục đích là bắt đi Tư Phàm, nếu mà không thể thành công vậy liền xử quyết tại chỗ. Hướng theo Bàng Tuấn dã tâm càng ngày càng lớn, hắn càng thêm có thể cảm nhận được mình tiên sinh chỗ kinh khủng. Hắn càng thêm không xác định, Tư Phàm có thể hay không trở thành mình ngày sau thống nhất thiên hạ trở ngại. Ví như không thể là bản thân ta sử dụng, vậy liền để cho hắn biến mất đi. Thứ không nắm giữ binh, tình không lập sự, thiện không thành quan. Những này được phái tới xui xẻo tạp ngư vừa vọt vào Tư Phàm trong nhà, liền nhìn thấy đang ở trong sân trọn phân đã từng thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ, Thiết Bảo. Sau đó liền bị Thiết Bảo lấy một chiêu cất rồi đầu, cho đánh về quê quán. Đương nhiên những thứ này đều là tiểu nhạc đệm, cũng không ảnh hưởng Bàng Tuấn cùng Lý Thiết hai vị đồng môn sư huynh đệ đại chiến. Cuộc chiến tranh này còn vẫn không có đánh nhau, vô số tin tức ngầm liền đã truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên. Rất nhanh liên quan đến Bàng Tuấn cùng Lý Thiết quan hệ liền bị người khác cho lột đi ra. Có người nói bọn hắn sư phụ ở tại một cái thần bí ẩn sĩ tiên nhân. Người này quẻ có thể thông linh, bên trên biết 500 năm, bên dưới biết 500 năm. Cách mỗi 100 năm chỉ lấy 2 tên đệ tử, lại mỗi cái đều là có thể khuấy động phong vân nhân vật. Kia lời đồn ngay cả Tư Phàm mình nghe xong đều có chút xấu hổ. Bất quá những quốc gia này đại sự đối với vị trí hẻo lánh tiểu sơn thôn lại nói, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Bọn hắn chỉ biết là lại muốn đánh trận trong nhà lương thực liền bán chạy rồi. Tư Phàm chính là thời khắc chú ý mình hai vị này đệ tử kết quả. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 321, thần tính. Đại Tùy kinh thành, Lý Thiết leo ở trên tường thành ngóng về nơi xa xăm. Đại Tùy kinh thành không phải dễ thủ khó công chi địa, nó là một tòa phồn hoa kinh thành, cũng là một cái tài sản to lớn trung tâm. Ở tòa này vô số người tha thiết ước mơ địa phương, lịch sử tích lũy, tạo cho tòa thành thị này mị lực đặc biệt. Nhưng mà lúc này, tại đây đạt quan quý nhân đều chen chúc muốn thoát đi tòa này đã từng tha thiết ước mơ địa phương. Bởi vì nơi này chẳng mấy chốc sẽ biến thành thây chất thành núi, máu chảy thành sông chi địa. Thảo nguyên bên trên man tộc đã liên tục đồ lượng thành, ai biết Đại Tùy kinh thành có thể hay không trở thành tòa thứ ba bị tàn sát thành phố. Đối mặt thảo nguyên bên trên hung tàn thảo nguyên binh, hoàng thượng bị sợ bị bệnh. Hắn tại hôn mê trước, làm một kiện hết sức chính xác sự tình, để cho Lý Thiết tính trung thành bên trong tất cả sự vật, có tiền trạm hậu tấu quyền. Sự thật chứng minh, Bàng Tuấn là kẻ hung hãn, Lý Thiết so sánh ngoan nhân hơn một chút, là tên người sói. Từ phàm dạy ra đồ đệ, không có một cái là bắt con vô dụng. Lý Thiết chạm sát mấy cái chủ xuống đại thần, lại đem muốn chạy trốn đạt quan hiển quý toàn bộ bắt, hoặc là cầm lấy phương diện binh khí chiến trường, hoặc là bị treo cổ tại đài hành hình bên trên. Muốn chạy trốn người đều sẽ bị liền hỏa trạm. Không người nào dám chạy trốn, hoặc là bên trên nói đầu hàng. Nhất tuyệt là, hắn đem có thể ra thành chiến mã liền mà chạm sát, thuyền bè tiêu hủy, tất cả có thể chạy xe ngựa toàn bộ bị phái đi đầu tường. 3 ngày sau, oanh oanh liệt liệt kinh thành bảo vệ chiến chính thức vang dội. Thành nội đại quân đều trở nên khẩn trương lên, bầu không khí trở nên ngột ngạt lên, áp tới người không thở nổi. Như thủy triều binh sĩ vọt tới, không ngừng vọt tới trước xông vào bên trong tường, xông vào tường thành bên trên. Có thảo nguyên binh, cũng có Bàng Tuấn thu phục trung nguyên binh. Các địch nhân không sợ chết xung phong đến, trong tường thành thủ quân một lần lại một lần đánh tan thế công của bọn họ. Ai cũng không đếm không hết đến tột cùng xung phong bao nhiêu lần, lưu lại chỉ có từng cổ thi thể. Thẳng đến mặt trời xuống núi, cuộc chiến tranh này khai mạc chiến mới rốt cục thu đôi. Nắng chiều cuối cùng một vệt ánh chiều tà, lướt qua lân phiến mảnh ngói cùng tường thành lỗ châu mai, chậm rãi biến mất. Lý Thiết tại nên chiến tường thành bên trên, mở một cái chia ra sinh mặt nội các hội nghị. Tham gia hội nghị không phải mỗi cái văn thần, mà là thủ thành võ tướng và binh sĩ. Không có thao thao bất tuyệt, hắn chỉ nói một câu nói, chỉ có tử chiến, chúng ta cùng thành này cùng tồn tại. Vào giờ phút này, giống như người quan sát một dạng Tư Phàm chính đang trong ngộng quan sát cuộc chiến tranh này. Phản phất là đến điện ảnh nhất kích tình thời khắc, coi như là có nước tiểu cũng muốn đình chỉ rồi. Tiếc nuối là tại đây cũng không có Bắp Giang cùng Coca, bất quá vai diễn đặc sắc cái này là đủ rồi. Lại là liên tục mấy ngày tấn công, đức thắng môn chiến đấu hơn nữa kịch liệt. Mấy trận đại chiến xuống, song phương đều bị đối phương chiến lược hoảng sợ trợn mắt hốt mồm. Phe tấn công binh sĩ điên, bọn hắn đã nhận được mệnh lệnh bắt buộc, nếu mà không thể công hạ thành trì, bọn hắn thì phải chết tại đây. Thủ thành một phương binh sĩ cũng điên, bọn hắn biết rõ mình đã không có đường lui, ngoại trừ chiến chính là chết. Vậy còn không như chết chiến, còn có một đường hy vọng. Quyết đánh đến cùng. Trận chiến này thảm liệt, ngay cả yên lặng quan sát Tư Phàm đều có chút lộ vẻ xúc động. Có thể, cũng vừa vặn chỉ là như thế. Hắn tựa hồ trở nên càng ngày càng có thần tính rồi. Như thế nào là thần tính, không được tình cảm tả hữu, ngắt vị trí của mình. Đây không phải là dựa hết vào hệ thống cho tu vi có thể có được, mà là cần mình tại trong hồng trần lịch luyện mới có thể có chút lĩnh ngộ. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 322, vận mệnh lựa chọn không phải ngươi. Từng có người tính toán, Đại Tùy kinh thành tối đa có thể thủ 18 ngày. Chính là một cái tháng sau đó, Đại Tùy kinh thành vẫn cứng như lúc ban đầu. Đầu tháng 3, Đại Hạ hoàng đế Bàng Tuấn tự mình đốc chiến. Ngày thứ 2, Lý Thiết đưa đến rồi bệnh nặng mới khỏi hoàng đế. Bàng Tuấn nhìn đến phương xa kinh thành, hắn thông qua nhìn kính, nhìn thấy trên đầu tường đạo kia quen thuộc mà lại có một ít bóng người xa lạ. Thiết Đản, không. Hiện tại hẳn gọi hắn Lý Thiết rồi. Bàng Tuấn suy nghĩ không nén nổi bị kéo về rốt cuộc thì cùng nhau ngông trần xuống sông mò cá thời điểm. Tại đêm dài đằng đẵng, mấy cái tiểu đồng bọn tại đống cỏ bên trong nằm, nhìn đến bầu trời đêm. Nghĩ phụ tá quân vương nhất thống thiên hạ, nghĩ thành công ẩn lui, vạn người kính ngưỡng tự nhiên. Bàng Tuấn suy nghĩ như thủy triều, nghĩ mỗi một chuyện, nghĩ đi qua, nghĩ tương lai. Nhưng mà hắn bỗng nhiên phát giác, hết thảy các thứ này đều không có ý nghĩa rồi. Đúng vậy a, giống như một giấc mộng. Hiện tại tình mộng, hắn phải đối mặt là thực tế tàn khốc. Nếu đã không cách nào tránh khỏi, vậy cũng không nên trốn tránh. Hắn nghĩ kỹ mình làm hoàng đế, muốn để cho Lý Thiết làm mình tể tướng, hoặc là thần phục, muốn chết sao? Hai cái này số mệnh chú định đối thủ, rốt cục vẫn phải đi đến chiến trường bên trên. Cả tòa kinh thành sớm bị vững vàng vây quanh, có thể nó giống như là một hòn đá một dạng gắt gao định trong đó. Đối mặt gấp mấy lần địch nhân tấn công, thủ thành các tướng sĩ dùng hết đến chút sức lực cuối cùng chống cự, chỉ là viện quân chậm chạp chưa tới. Chiến đến lúc này, đã không có gì sách lược, liều chết chính là ý chí lực, ai ngã xuống trước người đó liền thất bại. Bàng Tuấn khích lệ binh sĩ, trong kinh thành địch nhân đã muốn chết tuyệt. Ta mang các huynh đệ giết vào thành bên trong, vàng bạc tài bảo, cung điện mỹ nữ cái gì cần có đều có. Đại tùy kinh thành phồn hoa đây là mọi người đều biết, có thể trải qua một tháng nhiều vây công, lúc này thành nội đã sớm là rách nát không chịu nổi cái. Cảnh hoang tàn khắp nơi, thật giống như hết thảy đều đã hóa thành cho bụi. Thủ thành binh sĩ đã chết gần hơn nửa, binh lính thiếu nghiêm trọng. Vậy liên triệu tập bách tính, 13 tuổi trở lên, 60 tuổi trở xuống nam giới toàn bộ ra chiến trường, coi như là dùng thi thể đóng, cũng muốn tích tụ ra một tòa núi thây ngăn trở địch nhân tấn công. Lý Thiết quá điên, chính là như vậy điên, để cho hắn vì đại tùy kinh thành kéo dài tánh mạng 2 tháng. Ai cũng sẽ không ngờ tới, Sở Hướng Vi mỹ người trong thảo nguyên vậy mà biết bị một tòa kinh thành chặn lại bọn hắn kèn hiệu xung phong. Cuối cùng khi thảo nguyên bên trên đám binh sĩ vọt vào thành nội thì, tất cả mọi người đều bị thảm trạng trước mắt sợ ngây người. Tòa này phồn hoa giàu có thành phố, biến thành một tòa phế tích. Một tòa sinh cơ bừng bừng thành phố, trong nháy mắt biến thành một tòa thành chết. Lúc này tất cả mọi người mới hiểu được, bọn hắn cho dù là thắng, cũng không hưởng thụ được thành phố này rồi. Bọn hắn đạt được sẽ chỉ là một vùng phế tích. Cũng chính là tại đồng thời, các tỉnh điều tới viện quân rốt cuộc đi đến Quan Thai. Nghe được mấy chục vạn đại quân đã lúc chạy tới, chống đỡ 2 tháng nhiều Lý Thiết cũng không nhịn được nữa ngã xuống, giấc ngủ này chính là 3 ngày 3 đêm. Một trận chiến này, để cho Trung Nguyên các nước nhìn thấy hy vọng, nhân cơ hội xuất binh, đem Bàng Tuấn đại quân bọc sủi cảo. Sau 3 tháng, Lý Thiết chỉ huy liên quân đại bại Bàng Tuấn. Bàng Tuấn bị ép hướng về Dương Mã Hà lùi về, cũng tại trên đường lần nữa gặp phải mai phục. Bàng Tuấn trong bả vai rồi nhất tiễn, sau đó Dương Mã Hà hành cung phát sinh phản loạn. Tháng 8, Bàng Tuấn lui về Thảo Nguyên. 2 năm sau Bàng Tuấn buồn bực sầu não mà chết, nghe nói hắn không phải chết tại Thảo Nguyên. Hắn lúc sắp chết, tựa hồ là biết rõ mình phải chết. Ngay sau đó hắn để cho người đem hắn mang về sinh ra hắn nuôi nấng hắn trong tiểu sơn thôn, mà ở nửa đường không có chịu đựng. Bàng Tuấn sau khi chết, hắn mấy cái nhi tử tranh đoạt không ngừng, bộc phát nội chiến. Trung Nguyên các nước nhân cơ hội đem bọn hắn từng cái nuốt hết, cuối cùng Bàng Tuấn một tay thiết lập vương triều cũng không có chống đỡ bao lâu. Có lẽ hắn đến chết ngày kia đều không có hiểu rõ tại sao mình lại thua. Vận mệnh không có lựa chọn hắn, mà là lựa chọn hắn còn bé hảo hữu. Lý Thiết. Tư Phạm nhìn đến một đợt tuần kịch từng bước hạ màn kết thúc, dừng dưng một tiếng. Con hưởng thụ xoa bóp, lại đánh gần nửa đêm mặt trược. Tội ác. Quá tờ mở giờ tội ác rồi. Bất quá thật sự sảng khoái, để cho thân tâm của ta đã nhận được đã lâu không thấy bình tĩnh. Đại giới chính là ta tự móc tiền túi thay tính ta ở bên trong 5 người trả tiền, tổng cộng 3216. O, thương tâm. Bất quá xem như đem đây 4 cái người anh em bắt lại rồi, đánh giá mấy ngày kế tiếp công tác có thể được một ít lúc nhàn rỗi. Tiếp tục cho mọi người mà nói a. Ta lúc ấy dùng một cái tháng 2000 cải trắng giá cả tìm đến công việc, kỳ thực chính là vì cho Hồng tỷ nhìn, để cho nàng cảm thấy ta không tại vãi như thế thanh niên khi. Mới vừa vào công ty, là thật tờ mờ giờ bận rộn a, ta cả ngày từ sớm bận đến buổi tối. Sau đó là mấy tháng phần thời điểm quên mất, ta đã nhận được nhân sinh khoản tiền lương thứ nhất. Khả năng công ty cũng cảm thấy một tháng 2000 thật sự là quá ít, dù sao công ty quét rác đại mụ đều một cái tháng 2500, ngay sau đó phát tiền lương thời điểm cho nhiều ta phát 500. Ta quét rác đại mụ. Nhưng mà ta lừa Hồng tỷ ta được 8000, mua cho nàng 2 kiện quần áo mới, trên thực tế cái khác tiền đều là ta sữa cho ta tiền xài vặt bên trên ngủ. Tại đây giới thiệu sơ lược một hồi nhà ta đi, về sau có cơ hội cùng mọi người nói tường tận một hồi, nhà ta chơi rất khá. Ta thái gia sinh ra 9 cái, 5 nam 4 nữ, sau đó lan tràn đến ba ta đây bối tất cả bình thường. Nhưng đã đến ta đời này, gia tộc liền có biến hóa. Bởi vì toàn bộ cả nhà tân nhất bối nhi cũng chỉ có ta một cái nam đinh rồi, ta có 5 cái muội muội, 3 cái tỷ tỷ. Biểu tỷ đường tỷ biểu muội đường muội những này ta căn bản không phân rõ, dù sao nhà ta ta liền thống nhất gọi muội muội, gọi tỷ tỷ. Cho nên các ngươi biết rõ ta từ nhỏ ở nhà có bao nhiêu được cưng chịu yêu đi, có thể nói là tập muôn vạn sủng ái cùng một thân. Cho tới bây giờ, ta sữa ta ra đều còn thỉnh thoảng cho ta tiền đâu. Lúc đó ta nhớ được là một bộ quần áo hơn 200, còn có một cái là hơn 400 thật giống như. Hồng tỷ thì nói ta tiêu phung phí, không phải muốn mang theo ta đi lui. Ta không đồng ý, cuối cùng huyên náo lại sinh tức giận, ta liền bắt đầu nhăn mặt. Đùng một hồi đem cửa ném một cái, sau đó quát, muốn đi bản thân ngươi đi, trở về căn phòng chơi game đi tới. Một lát sau, Hồng tỷ liền đi vào, liền bắt đầu đủ loại trêu của ta, đem ta làm cho. Hiên giả loại hình sau đó, nàng liền ôm lấy ta, nói chúng ta không cãi nhau rồi có được hay không? Ta liền nói tốt, nàng liền thuận thế nói, vậy chúng ta liền đem y phục lui đi. Hồng tỷ chính là ta sẽ lấy lui làm tiến, ta biết tất cả nữ nhân bên trong, liền chưa hề không có giống Hồng tỷ dạng này. Chính là nàng có thể để cho ngươi cảm giác đến nàng chuyện gì đều nghe lời ngươi, phục tùng ngươi, để ngươi cảm giác đến cực lớn chinh phục cảm giác. Nhưng mà mỗi chuyện lại xưa nay đều là hướng về nàng kỳ vọng phương hướng phát triển. Sau đó ta cùng nàng liền đi đem y phục lui, đi quán cơm ăn một bữa cơm, sau đó liền về nhà rồi. Hồng tỷ liền nói đọc sách tốt, đọc sách kiếm nhiều tiền, không giống nàng một dạng. ta liền nói ngươi cũng kiếm tiền, kiếm lời so sánh ta còn nhiều hơn. Hồng tỷ liền trợn mắt nhìn ta một cái. Làm nửa tháng liền đến quốc khánh rồi, lúc đó ta liền nói muốn dẫn Hồng tỷ ra ngoài tìm việc làm. Kỳ thực ta là muốn mang Hồng tỷ đi ra ngoài chơi, nhưng mà sợ Hồng tỷ không muốn. Hồng tỷ liền hỏi ta là công việc gì, ta liền nói là một ông chủ giới thiệu ta, quốc khánh tiền lương lật gấp ba. Over. Hôm nay không bận rộn thế nào, nhìn thoáng qua mọi người nói chuyện phiếm, tốt nhất đừng cãi nhau hắc. Nguyện ý trò chuyện liền trò chuyện nhiều một hồi, con người của ta muốn làm cái gì, xưa nay sẽ không bởi vì người nào đó nói cái gì liền thay đổi, chính là cái tính cách này rồi, về sau khả năng cũng không đổi được. Mọi người có thể nhiều tha thứ liền nhiều tha thứ gọi đi. Chương 323, sữa bỏ dưỡng nhan. Liêu Hinh trong khoảng thời gian này ý tưởng đột phát, muốn nuôi một cái bỏ cái. Bởi vì nàng cũng không biết là nghe ai nói, mỗi sáng sớm một ly bỏ cái sữa có thể dưỡng nhan, hơn nữa đối với da còn có tác dụng rất lớn. Ngay sau đó nàng ôm lấy thử một lần tâm tính, mỗi sáng sớm một ly bỏ cái sữa. Không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý, dù sao nàng đã cảm thấy 10 phần không tồi. Ngay sau đó Tô Nhã, Dung Nhi cùng cô nàng ba nữ cũng phải uống bỏ cái sữa. Cần phải uống bỏ cái sữa, liền muốn mỗi sáng sớm đi trong huyện, không chỉ xa, hơn nữa có đôi khi còn không mua được. Liêu Hinh suy nghĩ, không như liền mình nuôi một con bỏ cái, lúc nào muốn uống, liền cái gì thời điểm chen. Thiết Bảo biết rõ chuyện này, đã nói, Trung Nguyên Nhu không được, muốn cùng sữa liền muốn đi chúng ta Thảo Nguyên. Chúng ta Thảo Nguyên tiêu hao nhu sữa bò mới là chính tông, mùi vị cùng khẩu vị đều là tốt nhất. Tiêu hao sữa bò. Liêu Hinh ánh mắt sáng lên. Đúng vậy à, sư nương nếu như muốn uống, Thiết Bảo liền đi Thảo Nguyên bên trên làm cho người một cái đến. Từ Phàm cho Thiết Bảo một ít tiền. Đặc biệt căn dặn hắn, muốn đi mua, không được cướp. Thiết Bảo sau khi đáp ứng, liền rời đi thôn. Lấy cước trình của hắn qua lại Thảo Nguyên cùng thôn, bất quá hơn một ngày thời gian. Từ Phàm cũng không có đặc biệt để ý chuyện này, dù sao chẳng qua chỉ là đi Thảo Nguyên mua một cái tiêu hao nhu, lại không phải đi đánh nhau. Cho nên Thiết Bảo sau khi rời đi, Từ Phàm liền dẫn quyển sách đi thư viện giờ học đi tới. Sắp đến nghỉ đông rồi, có thể cảm nhận được đám học sinh tâm tình hưng phấn. Hận không được lập tức mọc ra cánh bay trở về nhà đi. Từ Phàm chỉnh sửa một chút, lần này học sinh danh sách. So sánh với lần trước Thiết Đản, Bàn Tuấn, Ninh Nha đầu mấy người, lần này số lượng nhiều, nhưng mà có thể để ý chỉ có mấy người. Từ Phàm cảm thấy lấy sau đó mình hơi thay đổi một hồi, không được người nào đều thu. Từ Phàm ánh mắt quét qua lần này đứng đầu trong danh sách mấy cái học sinh. Thậm chí vô vào phía trước nhất đều không phải người, mà là một mèo một chó cũng liệt vào đệ nhất. Mèo Giờ Dạ Gồng Ly cùng Đại Hoàng Cẩu vốn là hai cái hoan gia. Rồi sau đó Mèo Giờ Dạ Gồng Ly tại thư viện học tập đã hơn một năm, tu vi tăng mạnh, hung hăng dạy dỗ Đại Hoàng Cẩu ngừng lại. Đại Hoàng Cẩu khắc phục, cũng tới thư viện học tập. Cuối cùng sư xuất đồng môn một chó một mèo đang đánh nhau thời điểm, bị một cái càng thêm lợi hại lão hổ hung hăng dạy dỗ một trận. Ngay sau đó một chó một mèo rút kinh nghiệm xương máu, quyết định trở lại thư viện, liền mãi cho đến hiện tại. Từ Phàm tại trong lớp, chú trọng tuyên dương một hồi Mèo Giờ Dạ Gồng Ly cùng Đại Hoàng Cẩu. Hai cái ngực dán tiểu hứng hoa, tràn đầy, so sánh một lớp tăng thêm đều nhiều hơn. Hơn nữa hai người đã có thể thành công hóa hình rồi. Cùng lúc đó, Thiết Bảo đầu kia. Thiết Bảo tốc độ so sánh Từ Phàm dự tính còn nhanh hơn một ít, hắn nửa ngày thời gian liền chạy tới Thảo Nguyên. Hơn nữa mua một cái tiêu hao nhu trở về, gánh vác đầu này tiêu hao nhu. Thiết Bảo liền hướng về đi, chính là nửa đường hắn nhìn thấy trên cây kết trái cây, tựa hồ rất là ngon. Liền nghĩ đến lấy xuống một quả đến nếm thử, đem nhu đặt tại dưới đất, mình nhảy đến trên cây đang lúc ăn chua ngọt ngon miệng trái cây. Lúc này, o gạo. Chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, tiếp theo một cái con bê con kích thước hắc ảnh nhảy ra, đem tiêu hao nhu nhất bắn chết mệnh. Thiết Bảo phản ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn là muộn một bước, hắn phẫn nộ bắt lấy cái này giết mình hắc nhu ra hỏa. Vật kia còn muốn công kích hắn, Thiết Bảo cũng không phải ăn chay, lúc này cho nó đến một bộ bẻ bắp nô, đánh ra hỏa kia mắt nổ đom đóm. Thiết Bảo nhìn thoáng qua thứ này kỳ quái tướng mạo, vừa liếc nhìn bị giết chết tiêu hao nhu. Chương 324, sống mơ mơ màng màng. Từ Phàm sáng sớm tỉnh lại, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi lưa thưa động tĩnh. Hắn hiếu kỳ không mặc y phục, đi ra ngoài. Chỉ thấy Thiết Bảo gánh vác một cái chói chéo tay đồ vật đi vào hậu viện. Thiết Bảo, đây chính là tiêu hao nhu sao? Từ Phàm tò mò hỏi. Thiết Bảo gãi đầu một cái, ngậy. Thiên sinh, coi là vậy đi. Coi là vậy đi. Từ Phàm nghi hoặc nhìn thoáng qua Thiết Bảo mang về đồ vật. Ngậy, o. Nói như thế nào đây, không thể nói là cùng tiêu hao nhu trên lệch không hai, chỉ có thể nói là không chút nào sát thực tế. Gia hỏa này bề ngoài có điểm giống lão hổ, kích thước giống như một bản. Ngũ quan cũng rất phổ thông, nhưng mà một đôi mắt chính là lấp lánh có thần, giống như là một nhóm heo chết trên thịt bảo thạch một dạng. Từ Phàm cao mày nhìn một hồi, cũng không nhìn ra gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì. Thiết Bảo nói ta thử qua, gia hỏa này cũng có thể nặn ra sữa đến. Gia hỏa kia phảng phất là nghe hiểu Thiết Bảo nói chuyện, mặt đầy xấu hổ, hoa hoa nhà nhạt đều. Từ Phàm nói, ngươi từ chỗ nào lấy được vật này? Thiết Bảo đúng sự thật giải thích một lần. Từ Phàm lại quan sát trên dưới rồi một cái tiểu gia hỏa này, không có nhận thấy được linh khí, ngươi đi đem hộp cho cốt gọi tới. Rất nhanh, hộp cho cốt liền đến. Hộp cho cốt cầm trong tay hai cái óc chó vướt vướt, gần đây trong khoảng thời gian này hắn si mê món đồ này. Hộp cho cốt quan sát toàn thể một cái tên tiểu tử này, nhíu mày một cái. Ngậy! Là thứ gì a? Có thể nhìn ra được sao? Từ Phàm hỏi. Hộp cho cốt vừa muốn nói mình cũng không rõ ràng. Chính là lúc này, Dung Nhi mấy cái tiểu cô nương vừa cùng đi tới. Thiết Bảo ca, tiêu hao như đâu? Cô nàng hỏi. Ai, đây là cái gì a? Dung Nhi hiếu kỳ nhìn chằm chằm nằm trên đất chói chéo tay ra hỏa, vừa nhìn về phía hộp cho cốt. Hộp cho cốt đem không biết do ba chữ nuốt xuống, nơi nào sẽ có nam nguyện ý tại mình cô nương yêu dấu trước mặt cho thấy mình không có học vấn. Hộp cho cốt ho nhẹ một tiếng, ân ân, cái này chính là lão hổ. Lão hổ? Nhìn đến không giống a. Cô nàng nói, ngươi biết cái gì, quýt sinh hoài nam tức là quýt, sống ở hoài bắc tức là quất, Diệp Đồ tương tự, kỳ thực vị khác nhau. Nguyên cớ người cần gì phải? Thủy thổ gì vậy? Ngươi thử tưởng tượng, ngay cả cam tại Nam Bắc mới đều có khác biệt, huống chi là lão hổ. Hộp cho có nói, như vậy lão hổ sữa còn có thể uống sao? Đơn thuần cô nàng vẫn là so sánh quan tâm cái vấn đề này. Có thể. Đương nhiên có thể, không thể có thể uống, hơn nữa lại bổ. Hộp cho cốt nói như đinh chém sắt. Nga. Liêu Hinh tứ nữ thích thú gật đầu một cái, có sữa uống dĩ nhiên là được rồi. Mỗi ngày vắt sữa sống bị xung phong nhận việc thiết bảo ngăn lại, xem ra hắn là muốn luyện thành vắt sữa long trảo thủ. Tư Phàm nhìn đến cái gia hỏa này, đam chiêu. Chính là nhưng cũng tra không ra đối phương có cái gì quỷ dị địa phương. Ngay sau đó liền dạng này Liêu Hinh, Tô Nhã, Dung Nhi, cô nàng bốn cái nữ nhân, mỗi ngày sáng sớm liền có thể uống được mới mẹ tự cho là đúng hổ sữa hổ sữa. Bất quá Từ Phàm cũng không có để cho đầu này mẫu lao hổ bị ủy khuất gì, vì bảo đảm nàng sinh ra sữa tươi non ngon miệng. Mỗi ngày đúng giờ dẫn nó đi hóng gió, đốt cũng đều là mình trồng ra đến linh thảo linh dược. Vốn là đây mẫu lao hổ là tuyệt đối coi thường những này tiểu sơn thôn thức ăn, chính là vừa nhìn thấy đây mỹ vị linh thảo linh dược, liền không nhịn được phốc xì ăn. Phản phất là đang nói, chờ ta cơm nước xong liền là ngươi. Chính là ăn một bữa còn có ngừng lại, ăn một bữa còn có ngừng lại. Lâu này, nửa tháng trôi qua, mẫu lao hổ triệt để nằm ngang rồi. Chuyện cũ nói thật hay sinh hoạt giống như, nếu mà không phản kháng được, không như hưởng thụ. Dù sao mình bỏ ra đại giới bất quá chỉ là mỗi ngày hiến tế ra một ít sữa, nhưng mà qua sinh hoạt xác thực là mỗi ngày sống mơ mơ màng màng. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 325, hỏa lực. Ngay sau đó liên tục qua hơn 2 tháng, mẫu lao hổ nằm ngang bày càng thêm thành thạo. Mỗi ngày ăn ăn uống uống, không có chuyện gì thời điểm liền đi bộ một chút. Người trong thôn trước tiên nhìn thấy ra hỏa này, vẫn là hết sức sợ hãi. Chính là mẫu lao hổ căn bản không thèm để ý bọn hắn, tiếp tục đi dạo đấy. Dần dần người trong thôn liền cũng không sợ nó, thậm chí là lại có tiểu hài tử chạy tới đi sợ nó. Có thể mẫu lao hổ 10 phần ngạo kiều không để ý đến bọn hắn. Không chỉ không để ý tới những nhân loại này, mèo giờ dạ gồng ly cùng đại hoàng cầu cũng không thả ở trong mắt. Mèo giờ dạ gồng ly đã từng ngậm hai đầu cá hoa vàng để lấy lòng cái này mẫu lao hổ, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cái này mẫu lao hổ cùng mình cùng thuộc về họ mèo loại, muốn lôi kéo đối phương. Đáng tiếc mẫu lao hổ căn bản không lọt mắt nàng, còn đem mèo giờ dạ gồng ly hung hăng châm biếu một trận. Đại hoàng cẩu vừa thấy mèo giờ dạ gồng ly ăn quả đắng, liền hết sức phấn khởi mà đi tìm mẫu lao hổ. Kết quả nó bị mẫu lao hổ hung hăng đánh cho một trận. Lại qua hơn một tháng, mẫu lao hổ sau lưng từng bước sinh ra một đôi thu hẹp cánh, khiến ai nhìn đều cảm thấy ngạc nhiên, chưa nghe nói qua lão hổ còn mang cánh. Hộp cho cốt thì sống cứng rắn giải thích nói, ta liền nói lao hổ này đặc biệt đi. Bất quá đây mẫu lao hổ sữa, ngược lại thật dưỡng nhan. Uống hơn 3 tháng, Từ Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được Liêu Hinh biến hóa. Ân, cảm giác mình trải qua một loại nào đó chế biến con đường, uống rồi hổ sữa. Không tồi. Thật tờ mờ không tồi. Da trắng ra, khí chất cũng thay đổi tốt hơn không ít. Liên dạng này lại qua mấy ngày. Ninh Nha Đầu hồi thôn bên trong, thời gian qua đi mấy năm. Ninh Nha Đầu lần nữa trở lại cái này quen thuộc tiểu sân thôn, tràn đầy cảm khái. Năm mới bầu không khí càng ngày càng đậm, nàng cảm giác nhớ nhà cũng càng ngày càng đậm, liền thừa dịp cơ hội lần này trở về tiểu sơn thôn một chuyến. Nghe nói Ninh Nha Đầu đã trở về, cô nàng mười phần cao hứng. Nàng đầu tiên lao ra ngoài cửa, có thể thoáng cái lại ngây ngẩn cả người. Trước mắt Ninh Nha Đầu, cùng ký ức bên trong Ninh Nha Đầu hoàn toàn chính là hai người một dạng. Ninh Nha Đầu toàn thân áo trắng, còn giống như thân ở khói bên trong trong sương ngủ. Ngoại trừ một đầu tóc đen ra, toàn thân trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú tuyệt tục, thân tản ra một cổ đạm nhạt thanh nhã chi khí, cho người một loại yên tĩnh muốn cùng cảm giác. So sánh lúc trước không muốn biết cao mấy cái cấp bậc. Cô nàng kinh ngạc đồng thời, Ninh Nha Đầu cũng tại đánh giá cô nàng. Cô nàng lông mày thanh ngục tú, mặc lên một thân áo xanh, chân mang một đôi màu xanh dày vải, thoạt nhìn giống như là một người bình thường cô nương. Đã lâu không gặp, An Ninh Nha Đầu cười tủm tỉm nói ra, "Ta nhớ ngươi muốn chết." Cô nàng nhào tới, mặt của hai người dán tại cùng nhau, gắt gao ôm ở cùng nhau. Nhị nữ tay cặp tay, cô nàng miệng nhỏ hói đầu tựa như cộc 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 cộc. Rất nhanh nhận được tin tức mọi người, liền toàn bộ bù đi ra. Nhìn thấy Ninh Nha Đầu một khắc này, mọi người đều ăn rồi kinh sợ. Thật đúng là nữ lớn 18 thay đổi, cùng tiên nữ một dạng. Ninh Nha Đầu mãi mãi ngay từ lúc mấy năm trước liền qua đời rồi, hiện tại thân nhân của nàng cũng chỉ còn sót lại tiên sinh cùng trước mắt những này xem nàng như làm người nhà người. Lúc này, bên trong nhà đi ra một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc. Cái thân ảnh kia là vô số lần tại nàng trong ngộng xuất hiện qua. Ninh Nha Đầu hàm chứa cười, trong đôi mắt phảng phất phủ lên một tầng sương mù. Trưởng thành theo tuổi tác, nàng lúc cười lên so sánh lúc trước ít đi mấy phần thanh tú, lại thêm mấy phần quyến rũ. Nàng vừa muốn nói gì, lại thấy Liêu Hinh cũng đi ra, kéo Từ Phàm cánh tay, một đôi mắt đẹp thoáng qua một tia kinh hỉ. Ninh Nha Đầu, sư nương. Ninh Nha Đầu nụ cười cứng một hồi. Rất nhanh, từ Tô Nhã dẫn đầu mọi người đi chủ hoạch hoan nên yến đi tới, Liêu Hinh cũng rất thông minh đi theo. Trước khi đi, nhẹ nhàng bấm một cái Từ Phàm bắt đuổi. Từ Phàm biết rõ Liêu Hinh đang muốn nói cái gì, Ninh Nha Đầu nhìn mình ánh mắt đều muốn gạt ra nước đây. Nàng đây là ghen. Lần trở về này chính là vì nhìn một chút, vẫn là nguyên nhân gì khác? Từ Phàm cho Ninh Nha Đầu ngã một bình trà. Ninh Nha Đầu nói, lần này xác thực là có chuyện tìm tiên sinh. Nga, nói nghe một chút. Ninh Nha Đầu lúc này mới rủ gì nói, nguyên lai là mấy ngày trước, một cái hung thú đi đến Vạn Kiếm Tông. Vậy mà đánh bại Vạn Kiếm Tông trưởng môn cùng mấy vị thủ tọa. Cùng kỳ. Từ Phàm khẽ to mày. Hắn ngược lại nghe nói qua, lúc đó nghe Huyền Trang đã từng nói qua, cùng kỳ cùng thao thiết, hỗn độn cùng đào ngột cùng xương tứ đại hung thú, hung mãnh dị thường. Các ngươi Vạn Kiếm Tông chọc tới nó. Từ Phàm hỏi. Không phải, nó là muốn để cho chúng ta giúp nó tìm đến con của nó. Nó hài tử. 9h sáng đi công ty, ta vừa nhìn, hảo gia hỏa tất cả mọi người đều đến đông đủ. Một khắc này, ta có một loại ảo giác, mình đi nhầm công ty. Vậy mà 9 giờ tất cả mọi người liền đều đến đông đủ, đây tờ mở giờ là công ty chúng ta sao? Không phải đến lúc cơm chưa điểm, lão bản điểm xong thức ăn ngoài, đám này trùng lười mới có thể đi đến con thai, ăn thức ăn ngoài sao? Bất quá không thể không nói loại này bầu không khí là thật tốt, một mực làm việc đến xế chiều 3 giờ. Mặc dù có chút nhỏ mệt mỏi, nhưng nhìn công tác thành quả chính là tràn đầy cảm giác thành tựu. Không giống lúc trước một dạng, ăn gà vương giả liên minh, bên trên một ngày ban đạt được đúng là tràn đầy mấy tờ chiến tích. Ngoại trừ lão bản của chúng ta không quá hài hòa ra, lão nhảy lên đảo ta đi đánh vô hạn hỏa lực. Lan thô, không nên quấy rầy ta công tác. Tiếp tục cho mọi người giảng một chút. Lúc đó ta nghĩ đủ phương cách để cho Hồng tỷ tin tưởng, ta là dẫn nàng đi ra ngoài làm việc. Đoạn thời gian đó vừa vặn quán rượu không có gì suy nghĩ, nàng cũng đồng ý. Ta dẫn nàng làm máy bay, Hồng tỷ lần đầu tiên ngồi máy bay. Bộ dáng kia liền cùng ta lần đầu tiên cùng với nàng một dạng, vừa khẩn trương lại hưng phấn. Dù sao thì là bắt lấy ta tay, con mắt không ngừng khắp nơi nhìn, nhưng lại không dám đi ra, sợ ném một dạng. Nàng theo ta nói vé máy bay mới hơn 200 khối, ta còn có hội viên, càng tiện nghi. Kỳ thực ta là lừa nàng vé máy bay cộng thêm dầu máy phí, một người hơn 400 khối. Hồng tỷ lên máy bay tặc thú vị, chính là nhìn đến miễn phí thức ăn và thức uống, hỏi ta có cần hay không tiêu tiền, tái được không cần tiền trả lời sau đó. Liền không ngừng uống đồ uống, ăn hai phần máy bay bữa ăn. Ta nhìn nàng còn muốn thứ ba phần, tiểu vội vàng ngăn cản nàng, đem ta phần kia đưa cho nàng. Cũng may nàng không có nói muốn đánh túi cái gì các loại, ăn ba phần hộp cơm, nàng liền nói máy bay bữa ăn cùng tiệm bán thức ăn nhanh mùi vị không kém bao nhiêu, còn nói ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, tiền cũng tốn lớn rồi. Chúng ta lúc đó đi chính là ta quê quán, cũng chính là cuộc sống hiện tại thành phố. Sau đó ta hiện tại lão bản, cũng là ta bạn thân đi phi trường đó ta. Mở là hắn trước kia một chiếc Land Rover, ta nhớ được lúc đó là hơn 80 vé đút, đương nhiên hiện tại không mở. Không có qua 2 năm liền lấy hơn 50 vé đút cải trắng giá bán cho ta, ta nói ta không có nhiều tiền như vậy, liền theo giai đoạn cho hắn, từ ta trong tiền lương trừ. Hiện tại chiếc này Land Rover đã trở thành ta tỏa giá, cho nên chúng ta cũng là có đường hộ người, chớ xem thường người. Chỉ có điều ta không thích lái xe, cho nên một mực thả nhà để xe, nhưng có đôi khi đi bữa cơm vẫn là muốn mở ra giả bộ một chút bê. Lão bản ta dáng dấp thật hung, hắn tờ mở chính là vừa liếc mắt liền không giống như là người tốt tướng mạo, thuộc về loại kia một đám côn đồ nhìn đều muốn đi vòng bộ dáng. Hình dung như thế nào đâu, chính là phía dưới cái bộ dáng này, mời xem bên dưới đồ. Hồng tỷ liền có chút sợ hãi, hỏi ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào. Ta liền hù dọa nàng, phải đem nàng bán đi, kiếm ít tiền hoa hoa. Hồng tỷ biết rõ ta nói đùa, nhưng là vẫn gắt gao bắt lấy ta tay. Over. Hỏa lực, nẹ của khu, quả thực không ngăn được lão bản chơi liều. Chương 326, tìm hải tử. Tìm nó hải tử. Tư Phàm uống một hớp trà. Đúng vậy. Ninh Nha đầu gật đầu một cái, cùng kỳ để cho chúng ta Vạn Kiếm Tông giúp nó tìm hải tử, còn đặc biệt khoe một phen nó võ lực của, hiện tại sư tôn sư thúc bọn hắn đều muốn vội muốn chết, phái ra hơn phân nửa đệ tử đi tìm hiểu tin tức. Chính là cho tới bây giờ đều không có tung tích, ta liền muốn trở về hỏi một chút tiên sinh. Tư Phàm tắc bày tỏ thương mà không giúp được gì, hắn không phải đặc biệt giải cùng kỳ vật này, hơn nữa bản thân cũng sẽ không tính mệnh. Ai? Ninh Nha đầu khẽ thở dài một hơi. Lúc này, liền thấy Mẫu lão hổ bước chân mèo từ trong sân đi qua. Ninh Nha đầu hiếu kỳ nhìn thoáng qua Mẫu lão hổ, tiên sinh, đây là ngươi tân nuôi sủng vật sao? Tư Phàm vây vây tay, Mẫu lão hổ ngạo kiều đi tới. Tư Phàm sờ một cái nó đầu hổ. Mẫu lão hổ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, thử. Tối nay cho bản vương cung cấp món gì ăn ngon, nếu mà muốn lừa bị bản vương cũng không làm. Đây là lão hổ. Lão hổ? Dài như vậy sao? Trên lưng nó làm sao còn dài hơn một đôi cánh nhỏ? Ninh Nha đầu có chút nghi hoặc nhìn Mẫu lão hổ. Tư Phàm nói, hộp cho cốt nói đây Mẫu lão hổ có thể là sản sinh biến dị. Nga, thì ra là như vậy. Ninh Nha đầu gật đầu một cái, lại mặt mày ủ rột thở dài một cái. Ta muốn đi đâu tìm cái này cùng kỳ hải tử a? Tư Phàm chỉ có thể an ủi nàng, nói bảo nàng nếu đã trở về liền chờ lâu mấy ngày. Ninh Nha đầu không thể làm gì khác hơn là như vậy. Hôm sau, Ninh Nha đầu đang như thường ngày, tu hành ngồi tính toán. Lúc này, cô nàng đi vào, trong tay còn nâng một bát muối mẹ sữa. Đây là sữa bò sao? Ninh Nha đầu hỏi. Đây là hồ sữa. Cô nàng nói. Hồ sữa? Ừm. Cô nàng đem sữa đưa cho Ninh Nha đầu, mỗi ngày uống một ly, đối với thân thể và da đều có chỗ tốt. Ninh Nha đầu nếm thử uống một hớp, tế phẩm rồi nhất phẩm. Mùi vị quả thật không tệ, mang theo một tia vị ngọt, rất là ngon miệng, nàng uống một hớp sau đó, cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa bất ngờ đây sữa ăn mòn linh khí, cả người lỗ chân lông đều thoải mái rất nhiều, để cho nàng có một loại sảng khoái tinh thần cảm giác. Ninh Nha đầu hơi kinh ngạc, theo lý thuyết lấy mình bây giờ tu vi, không nên lại dễ dàng có loại cảm giác này. Nàng nhớ lên ngày hôm qua nhìn thấy con hổ kia, bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao cũng là tiên sinh nuôi lão hổ, kỳ dị một ít 10 phần bình thường, ngược lại nếu mà quá mức bình thường, ngược lại hết sức kỳ quái. Ninh Nha đầu ở trong thôn lắc lư gần nửa ngày, nàng một người đến thôn bên ngoài sơn cốc. Trên sườn núi có một tòa cổ long miếu, nghe nói đã có rất dài lịch sử, tựa hồ đang nói ra tại đây lịch sử. Ninh Nha đầu đi vào miếu bên trong, nhìn đến kia dị vãng khắc tượng, sớm bị người đẩy ngã. Thay vào đó là dựng lên từ phàm khắc tượng. Ninh Nha đầu nhìn đến tấm kia quen thuộc mặt, cười khổ. Nàng nỗ lực cả đời, cũng là vì một lần lại một lần mà đuổi theo người này bước chân. Chính là nàng đỗng nhiên phát giác mình khoảng cách cái kia người càng ngày càng xa. Ai? Ninh Nha đầu khẽ thở dài một hơi, lúc này hắn chợt phát hiện sau lưng trong bụi cỏ có dã thú đang đi. Dã thú kia cũng không có muốn ẩn tàng tâm tư, rất nhanh liền từ trong bụi cỏ chui ra. Mẫu lao hổ bước 10 phần ưu nhã bước chân mèo, liếc Ninh Nha đầu một cái, sau đó lười biếng nằm ở một chỗ. Rất rõ ràng, nó là đến phơi nắng. Linh Nha Đầu cười một tiếng, đưa tay đi sờ một cái đầu của nó. Hiếm thấy Mẫu Lao Hổ cũng không có cự tuyệt, Linh Nha Đầu làm sao biết, Mẫu Lao Hổ ngoại trừ từ phàm căn bản không khiến người ta sợ. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của Chư Thiên Vạn Tộc. Chương 327, hút sạch sẽ rồi. Mẫu Lao Hổ mặc cho Linh Nha Đầu sờ, Linh Nha Đầu nhìn đến Mẫu Lao Hổ, đáy lòng tự nhiên dâng lên một cổ thân thiết chi tình. Ở trong thôn đợi hai ngày, Linh Nha Đầu sớm đã đem tìm cùng kỳ sự tình quên bén rồi. Luôn là nhìn đến Từ Phàm xuất thần, nhưng mà vừa nhìn thấy rồi Liễu Hinh, liền lập tức lúng túng đích bỏ đi. Tựa như cùng ngươi nhìn trộm nhà khác lão bà, bị người ta lão công phát hiện một dạng. Linh Nha Đầu cảm giác mình làm như vậy có chút không quá đạo đức, nhưng luôn là không nhịn được hướng chỗ xấu nghĩ. Dù sao mình vài năm mới trở về như vậy một lần, ta liền nhìn lâu mấy lần làm sao? Như vậy an ủi mình, Linh Nha Đầu thay đổi phương lược, bắt đầu quang minh chính đại đi tiếp xúc tiên sinh. Uống chút trà, tán gẫu một chút, đi tản bộ một chút. Đây có thể khổ Từ Phàm. Lúc buổi tối, kết thúc một ngày bận rộn, Từ Phàm nằm ở trong chăn. Sau đó cùng Liễu Hinh Âu yếm một phen, tham khảo một hồi nhân sinh triết học. Nửa tháng trung thiên, Từ Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, che kín mền, đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Liễu Hinh và hắn, để lộ ra một vẻ cười đế ức. Từ Phàm, đây rõ ràng là lúc ăn cơm, ăn chưa no, muốn thêm một chén nữa biểu tình. Từ Phàm bày tỏ hôm nay là làm sao. Một đêm xuống, Liễu Hinh tu vi đại tăng. Từ Phàm tu vi muốn xa xa cao hơn Liễu Hinh, cho nên tại hai người song tu thời điểm, là lấy tu vi yếu hơn Liễu Hinh làm chủ đạo. Nàng có thể từ Phàm ở đây đạt được càng nhiều hơn chỗ ích lợi, để cho nàng thực lực nâng cao một bước. Chỉ có điều tối nay là không phải có chút tác dụng lực thật mạnh sao? Cả ngày Từ Phàm đều cảm thấy mình thận mơ hồ đau. Ký. Từ Phàm nhìn đến Liêu Hinh xấu xa bộ dáng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Nờ nờ giờ. Bất quá cũng may lại qua 2-3 ngày, Ninh Nha Đầu liền rời đi tiểu sân thôn, trở về Vạn Kiếm Tông đi tới. Vạn Kiếm Tông. Tổng cộng có 7 tòa ngọn núi lớn, 36 ngọn núi nhỏ phong, mỗi một tòa đều là thẳng tắp như kiếm, khí thế bức người. Không hổ là thiên hạ đệ nhất tông danh hiệu. Nhưng bây giờ thiên hạ này đệ nhất tông chính là gặp phải một cái phiền phải lớn, thượng cổ tứ hung thú một trong cùng kỳ. Vị này hung thú, chiến lược vô song, đánh đâu thắng đó, đi đến nhân gian sau đó có thể nói là không ai có thể ngăn cản. Vạn Kiếm Tông rất nhiều người đều sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám khinh thường đây hung thú lực. Vạn nhất chọc giận ra hỏa này, cùng ngươi mang đến cá chết lưới rách, ai cũng không chịu nổi. Nhưng mà đây thượng cổ hung thú không phải muốn Vạn Kiếm Tông giúp hắn tìm đến mình hài tử, lý do cũng rất đơn giản, mình hài tử là tại Vạn Kiếm Tông địa bàn mất tích. Cho nên nhất thiết phải từ Vạn Kiếm Tông phụ trách, đây có thể làm khó chết Vạn Kiếm Tông trưởng môn. Trong hành lang, Vạn Kiếm Tông trưởng giáo ngồi ở chủ vị, không nói một lời. Còn lại đỉnh núi thủ tọa phía dưới trên bàn, đều là cung cung kính kính ngồi. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy vẻ lo lắng. Cung kỳ cho kỳ hạn chót đã sắp đến, chính là nó hài tử tung tích vẫn không tìm ra manh mối. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào Ninh Nha Đầu cái thần bí kia sư phụ, ôm lấy một phần ức vạn hy vọng. Trái phán phải phán, rốt cuộc đem hy vọng duy nhất Ninh Nha Đầu đã trở về. Ninh Nha Đầu đi lễ, gặp qua sư tôn các vị sư thúc. Sư tôn bận rộn quát tay, không nên đa lễ, còn có manh mối sao? Linh Nha Đầu mặt đầy làng khó, bẩm sư tôn, còn chưa có đầu mối. Lời vừa nói ra, bên trong đại đường mọi người không khỏi để lộ ra biểu tình thất vọng. Lúc này, một đạo thân ảnh khổng lồ, người này mặc lên toàn thân đơn bạc trường bào, râu bạc trắng chấm ngực, khuôn mặt cổ quái, hiển nhiên cũng là một vị lão giả. Cung kỳ, bất quá đây là nó huyễn hóa thành hình người mà thôi. Chương 328, hồi ức đả thương người a. Cung kỳ ánh mắt sắc bén quét nhìn ra tòa bên trong mọi người, mặt không cảm giác nói, chư vị thời hạn đã đến, lão phu hải tử có thể tìm được tung tích. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chố mắt nhìn nhau. Thấy mọi người loại phản ứng này, Cung Kỳ liền đã đoán được thất thất bát bát rồi. Toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, một cổ cường đại vô hình uy áp giống như sóng gió kinh hoàng một dạng, hướng về bên trong đại đường mọi người điên cuồng nghiền ép mà đi. Cuồng bạo khí tức, để cho mọi người thất kinh biến sắc. Bát bát bát. Lúc này, chính giữa trưởng giáo một quyền đập về phía cái bàn. Cùng lúc đó, mọi người chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng một chút. Một cổ cường đại vô cùng êm dịu lực lượng, đem cùng kỳ cổ lực lượng kia êm dịu mở ra. Bát một tiếng, hai cổ lực lượng dây dưa cùng nhau, bên trong đại đường cái bàn, cột nhất thời chia năm xẻ bảy. Cung Kỳ từng bước thoát dần hình người, giống như là một đầu tóc giận sư tử, tản mát ra một cổ năng lượng cuồng bạo dao động. Mắt thấy một đợt đại chiến không thể tránh khỏi. Đột nhiên, Cung Kỳ ánh mắt đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Linh Nha Đầu. Linh Nha Đầu bị Cung Kỳ một đôi mắt nhìn chằm chằm, thấy nàng sợ hết hồn hết vía, muốn phản kháng. Nhưng vào lúc này, mắt tối sầm lại. Cung Kỳ đã lắc mình bắt được Linh Nha Đầu. Nha Đầu. Lúc này, Linh Nha Đầu sư tôn Vong Xuyên trưởng lão một tiếng kinh sợ uống, song trưởng một phen, một cơn gió lớn gào thét mà ra, cuốn về phía Cung Kỳ. Linh Nha Đầu một mực bị Vong Xuyên trưởng lão và trưởng giáo xem như Vạn Kiếm Tông trưởng môn đời kế tiếp bồi dưỡng. Lúc này thấy Linh Nha Đầu bị đối phương bắt, ngàn cân treo sợi tóc, chỗ nào còn nhịn được. Cung Kỳ lòng bàn tay trái vừa nhấc, một trường này uy lực to lớn, đủ để đem một tòa núi nhỏ san thành bình địa. Phóng mắt toàn bộ thiên hạ, sợ rằng không người nào có thể chịu được một trường này. Vong Xuyên trưởng lão rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân ngươi có hải tử của ta mùi vị. Cung Kỳ trầm giọng nói. Linh Nha Đầu vốn tưởng rằng đối phương là muốn giết mình lập uy, không nghĩ đến nó đột nhiên đến một câu như vậy. Ngươi đã gặp ta hải tử. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều là không rõ vì sao ngơ ngác nhìn đến Linh Nha Đầu. Linh Nha Đầu cũng ngây ngẩn cả người. Con của ta ở nơi nào? Cung Kỳ gầm thét. Linh Nha Đầu sắc mặt khó coi, ta ta không biết rõ. Nói dối. Song phương tu vi chênh lệch quá lớn. Linh Nha đầu lại xuất kỳ bất ý, một tay chộp tới đối phương cánh tay phải, năm ngón tay như điện, điểm hướng đối phương huyệt khúc chỉ. Ngay tại nàng cho là mình đầu ngón tay sắp điểm tại đối phương bên hông thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cổ sắc bén kinh phong từ trên đỉnh đầu chính mình thổi qua đây. Linh Nha đầu nhất thời cảm thấy một cổ hơi lạnh thấu xương, toàn thân chấn động, cũng rốt cuộc không dám động. Cung Kỳ lánh lánh nhìn đến nàng. Lúc này, Cung Kỳ đã hoàn toàn thoát dần hình người, lộ ra diện mạo như cũ. Nhìn chằm chằm mặt của nó, Linh Nha đầu đột nhiên nghĩ tới trong tiểu sơn thôn mẫu lão hổ. Hai người tuy rằng có chút ra vào, chính là đại thể chính là xê xích không nhiều. Ta biết hải tử ngươi ở nơi nào. Linh Nha đầu gian nan nói ra. Dù sao lão bản chúng ta cũng không phải là một cái sở trường bánh vẽ người, cho nên loại chuyện này chỉ có thể giao cho ta đi làm. Công ty mới đến muội tử lớn lên quả thật không tệ, vừa tốt nghiệp không lâu đại chuyên sinh. Nói thật ra ta thật yêu thích loại này đại chuyên sinh, không mắt cao tay thấp, đưa tiền liền làm. Đương nhiên ta nói làm việc làm đừng nghĩ lại ra. Đám này đại chuyên sinh năng lực động thủ mười phần mạnh. Hôm nay mặc là một kiện màu trắng tiểu mao y phục, hợp với quần jean, rất không tồi. Chờ thêm mấy ngày, nhất định phải dựa vào đoàn xây danh nghĩa đi hỉ một hỉ. Tranh thủ cuối năm giao một bạn gái, dù sao giống ta loại này độc thân toàn thạch vương lão ngũ, mỗi một cái nữ sinh có thể không thương đâu. Chờ bắt lại rồi, lại theo các huynh đệ báo cáo tình hình chiến đấu. Tiếp tục cho mọi người mà nói a. Ta mang theo Hồng tỷ đi đến Bắc Phương sau đó, liền cho mướn một cái 7 ngày khách sạn. Lúc đó cho mướn khách sạn thời điểm, còn đặc biệt chọn đi một lần nhà ta rất xa địa phương. Bởi vì ta đại cứu chính là ngay tại chỗ mở tiểu điếm, người quen rất nhiều. Hồng tỷ vẫn hỏi ta, muốn dẫn nàng đi tìm công việc gì. Ta liền cùng nàng nói thật, Hồng tỷ thì nói ta không đứng đắn, sau đó liền phải trở về. Ta liền đem nàng ôm ở giường bên trên, không để cho nàng đi, nói cái gì ta không nhớ rõ. Nhưng mà Hồng tỷ cuối cùng không có đi, thứ nhất là đến cũng đến rồi, thứ hai, chúng ta tới phiếu là trước thời hạn mua, hiện tại mua vé giá cả quá mắc, không có lợi lắm. Hồng tỷ liền bị vội vã bị ta nghỉ ngơi, ta mang theo Hồng tỷ đi tới chúng ta chỗ ấy công viên. Lúc đó công viên người đang đông, Hồng tỷ không phải muốn đi xếp hàng chơi tên ma quỷ kia xe cắp treo. Hồng tỷ từ trước không có chơi qua xe cắp treo, thứ nhất là phải dẫn ta đi chơi ma quỷ xe cắp treo. Ta ở đây giới thiệu một chút ma quỷ xe cắp treo, nó cùng phổ thông xe cắp treo không giống nhau, nó là tờ mở giờ mang xoay tròn. Ngoa tạo, thật dọa người. Nhưng mà Hồng tỷ nghe con mới sinh không sợ cọp, không phải muốn dẫn ta xếp hàng đi chơi. Bất quá cái kia đội ngũ thật sự là quá dài, xếp hàng gần như nửa tiếng, căn bản không nhìn thấy hy vọng, cuối cùng ta liền mang theo Hồng tỷ đi trước chơi xếp đặt truy. Chơi xong xếp đặt truy sau đó, Hồng tỷ cả người thì không được, bắt lấy ta tay, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Cùng ta chọc hư, ta liền cố ý hỏi nàng, còn muốn hay không đi chơi ma quỷ xe cắp treo rồi. Hồng tỷ lắc đầu còn giống là chống lắc một dạng, cuối cùng bị ta kéo đi ngồi quay ngựa gỗ, đều nắm thật chặt nắm tay con mắt cũng không dám trợn. Cuối cùng chúng ta cơ hồ chẳng có cái gì cả chơi, chính là ngồi thuyền, chơi ô tô đụng các loại nhàn nhã trò chơi. Chơi cái kia súng bắn nước đại chiến thời điểm, Hồng tỷ vóc người đẹp, lớn lên xinh đẹp hơn, liền có một người nam cầm lấy nước thương loạng xoạng xì nàng. Hồng tỷ chơi cũng thật vui vẻ, ta liền ghen ngồi ở bên bể bơi nhìn đến Hồng tỷ cùng cái kia nam chơi phi thường cao hứng. Một lát sau, Hồng tỷ thì trở lại hỏi ta làm sao ở chỗ này ngồi ở đây. Ta tức giận không đi để ý tới nàng, Hồng tỷ tâm tư cẩn thận, rất nhanh sẽ đoán ra ta tiểu tâm tư đến. Liền cố ý thoát múc nước thương mặc chống nước phục, từ phía sau ôm lấy ta. Dù sao thì là rất hung, để ngươi cảm thấy nàng rất có đạo lý. Ta đã nổi giận đem nàng lôi vào trong ngực, sau đó ngẩng đầu một cái nhìn thấy ban nãy cái kia nam nhìn về bên này, ta còn cố ý nắm tay hướng Hồng tỷ áo phục bên trong đi rồi với. Hồng tỷ sẽ để cho ta dạy nàng bơi lội, ta liền nói đợi ngày mai lại đến, hôm nay ngươi không có mặc đồ bơi. Hồng tỷ liền là khó khăn nói toạc ra cái gì không được, không phải xuyên đồ chơi kia. Hồng tỷ là cái cực kỳ mâu thuẫn người, nàng xử lý chức nghiệp nói ra khiến người phỉ nhổ, nhưng mà trong xương nàng là mười phần giữ gìn. Dù sao ngày kia chơi đến rất khuya, ta mang theo Hồng tỷ liền trở về khách sạn. Ta đặt là một cái gaming quán trọ, đến bây giờ ta còn nhớ rõ ngày kia. Mặt trời chiều ngã về tây, lá vàng phiêu linh, tĩnh lặng mà tốt đẹp. Hồng tỷ rúc vào bên cạnh của ta, đi tại ngoại ô lối đi bộ. Nhìn đến tòa thành thị này phồn hoa, nhìn đến nó náo nhiệt một bên, ta kìm lòng không được mà đưa tay sờ một cái Hồng tỷ mặt. Trời nam biển bắc cùng Hồng tỷ trò chuyện lập tức, trò chuyện đi qua, nhưng chúng ta hai cho tới bây giờ chưa nói qua tương lai. Ít nhất tại trong trí nhớ của ta, ta chưa bao giờ chủ động nói qua, Hồng tỷ cũng tránh cho cái đề tài này. Nàng cùng ta đều lòng dạ biết rõ, hai chúng ta sẽ không có tương lai. Ai? Over. Từ khi bắt đầu hồi ức trước kia trải qua, ta từ mỗi ngày hai, ba cây khói, biến thành hiện tại mỗi ngày gần nửa túi. Tổ cha tổ mẹ nó chứ, hồi ức đã thương người a. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 329, có động thiên khắc a. Tiểu Sơn thôn. Tư Phàm nhìn đến trong đất hoa hoa thức ăn, chép miệng một cái, nói lẩm bẩm, thằng nhóc này thức ăn làm sao lớn lên? Không phải nói dung mạo không đẹp, mà là những này hoa hoa thức ăn, không giống như là hoa hoa thức ăn. Tổ cha tổ mẹ nó chứ, biết nói chuyện, rút ra ta. Dựa vào cái gì không rút ra ta? Sao thế à? Xem thường người nào? An ta, hôm nay bản cơm nhất thiết phải có ta một cái chỗ ngồi, không được cùng ta cướp, ai cùng ta cướp, ta cùng ai tức giận. Tư Phàm, mắt thấy đầy đất hoa hoa thức ăn muốn đánh, Tư Phàm chỉ đành chịu đem hết thảy đều giao cho thiên ý, cuối cùng thu gần nửa giỏ hoa hoa thức ăn. Tư Phàm chuẩn bị về nhà, tại giết một con gà con. Hôm nay tới cái hầm gà con hoa hoa thức ăn, mang đến mới lạ phương pháp ăn. Từ khi Tiểu Ngũ trở về kết thân về sau, trong nhà mễ hóa thức ăn đều được trang trí, toàn bộ chồng chất tại một bên. Mấy người buộc chung một chỗ, đều không có Tiểu Ngũ một cái ăn được nhiều. Cùng Kỳ đi theo Ninh Nha Đầu và Vạn Kiếm Tông trưởng giáo, chư vị trưởng lão đi đến cái này thần kỳ tiểu sơn thôn. Cùng Kỳ ánh mắt bén nhọn quét qua tiểu sơn thôn thế giới, cũng không có phát hiện dị thường gì, chỉ là mỗi một mảnh thổ địa bên trên đều tràn đầy một cổ linh khí. Cùng Kỳ cau mày, trong tâm hiếu kỳ. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy một phiến đồng ruộng, chỉnh tề trồng trọt đến một ít thực vật mầm non. Các thôn dân chính đang tưới nước, bên cạnh còn có một đầu trong veo dòng suối nhỏ, hai bờ sông mọc đầy sửa chữa chỉnh tề cỏ dại. Top 3 top 5 thôn dân ngồi quanh ở nước suối bên cạnh, một bên giặt quần áo, vừa cho chuyện phiếm, tiếng cười nói ở trong thôn vang vọng. Tại dạng này một cái loạn thế, còn có thể gặp được cảnh tượng này, không chỉ là mọi người đều cảm giác được có chút vô cùng kinh ngạc. Hiện tại trung nguyên các nước phân tranh nổi lên bốn phía, tông môn cùng tông môn, tà giáo cùng chính đạo. Đâu đâu cũng có chém giết, có người vì tranh đoạt thổ địa mà chết, có người bởi vì nạn đói mà chết. Tại đây khói lửa nổi lên bốn phía thời đại, đừng bảo là một tòa không tranh quyền thế đền miếu rồi, chính là một tòa an tĩnh thôn trang, đều sẽ hóa thành một vùng phế tích. Làm mọi người kinh ngạc hơn kinh ngạc là, thôn này bên trong thực vật. Ngay tại cách đó không xa có một phiến dãy đặc thần bí thực vật, mỗi một cây đều có dài hơn một thước, xem ra giống như là một gốc chọc trời đại thụ, phảng phất đã thành hình người. Trên đỉnh có hồng ngọc một dạng chu quả bên trên còn có một đầu dài mảnh kim mạch. Kim liên quả thực. 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả, 500 năm thành thụ. Không thể dùng thân thể chạm vào, một khi chạm đến quả thực, kim liên quả thực liền sẽ linh khí mất hết. Đặc biệt là đối với Phật gia tu sĩ lại nói, kim liên quả thực nhất định chính là một cái thận hư nam nhân phục hạ thật bảo. Cho dù không phải Phật gia tu sĩ, đây kim liên quả thực cũng là có cực tốt công hiệu. Người đến đều là có nhiều va chạm xã hội người, tự nhiên sẽ không há hốc mồm, không ngừng nói như bức. Thân là trưởng của một phái, bọn hắn đương nhiên phải duy trì bình tĩnh. Cho nên bọn hắn chỉ là khẽ gật đầu, kín đáo biểu đạt kinh ngạc của mình. Nơi này có động thiên khắc a. Phục đi mấy chục bước, sáng tỏ thông suốt. Một cái to khỏe cảnh giống như một đầu cự long, trên mặt đất uốn lượn dọc theo mấy chục mét, vượt qua cửa thôn một con đường. Mọi người không hẹn mà cùng đồng thời nuốt nước miếng một cái. Hào gia hỏa. Trưởng giáo hơi vén lên áo bào, lặng lẽ liếc một cái sau lưng mấy cái đỉnh núi thủ tịch. Bình tĩnh, không được mất mặt. Hiểu rõ. Cung Kỳ chỉ quan tâm mình hải tử, bước chân bay như tên bắn. Tại đây quả nhiên có hắn hải tử khí tức. Chương 330, chạy mau. Lúc này, một cái tiểu phu từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua. Tiểu phu nhìn mấy người xuyên qua, hiếu kỳ nhìn nhiều bọn hắn một cái. Hắn nhìn mọi người cũng tại lượng lớn đến nàng. Đây tiểu phu thân cao thể tráng, hai tay to khỏe, tựa như một tòa màu đen tháp sắt, cho người một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Vừa nhìn liền biết không phải phàm nhân, trong hai mắt lộ ra một cỗ chính khí. Khí thế bảo, có một vị đỉnh núi thủ tọa. Nhận ra vị này đã từng nổi danh nhất thời thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ Thiết Bảo. Thiết Bảo hướng người kia ôn hòa cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia thật sự là so với khóc còn khó coi hơn. Mọi người nhộn nhịp âm thầm vật khí, cảnh giác nhìn chằm chằm Thiết Bảo. Thiết Bảo liền vội vàng tỏ ý mình không có ý, hướng mọi người đi lễ, liền xài bước đi. Mọi người thấy trên vai hắn đeo một cái soạn, cầm trong tay một thanh thiết phủ càng đi càng xa. Muốn nói cái gì, nhưng cái gì cũng không nói cửa ra bảo. Bởi vì có quá nhiều nghi vấn quanh quẩn ở trong lòng rồi. Thiết Bảo vì sao lại tại đây? Thôn khẩu vì sao lại có nhiều như vậy tuyệt thế chân phẩm, kim liên quả? Tiếp tục hướng phía trước đi, đột nhiên, một đầu hắc ảnh vèo một tiếng bay đi vào. Cùng lúc đó, một thân ảnh một mực đi theo mọi người thân, chậm rãi đi, giống như một đạo phiêu hốt bất định cái bóng, từ đầu đến cuối đi theo mọi người sau lưng một dặm có hơn. Hướng theo bóng đen này chui ra, hai đạo hắc ảnh một trước một sau ngăn chặn đường đi của mọi người. Là một cái đã thành tinh mèo giờ dạ gồng ly cùng đại hoàng cầu. Mèo giờ dạ gồng ly quát to một tiếng, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ đó qua, lưu lại tiền mãi lộ. Răng nếu toé chứ không, tiến đến chặt đầu, chết tại vùng hoang vu ra, quản làm thịt mặc kệ chôn. Câu này từ là nó đã sớm chuẩn bị xong, chính là vừa phun ra nửa chữ. Cùng kỳ khí thế trên người đột nhiên bạo phát. Mèo giờ dạ gồng ly thân thể cứng đờ, ngoa tạo. Lần này là gặp phải người cha. Nó dùng ánh mắt tỏ ý đại hoàng cầu hiển nhiên cũng minh bạch ý thức của nó. Hai người ăn ý dùng ánh mắt trao đổi. Đại hoàng cầu, làm sao bây giờ? Thật giống như không đánh lại. Chúng ta chạy đi. Mèo giờ dạ gồng ly, phế vật, ngươi quên tiên sinh dạy bảo sao? Cho dù địch nhiều ta ít, cũng muốn. Đại hoàng cầu cũng muốn vượt khó tiến lên. Đại hoàng cầu trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, bùng nổ ra một cổ vô cùng kiên định tín niệm, đó là một loại thâm tàng bất lộ ý chí. Sau đó bùng nổ ra vượt quá trạng thái bình thường lực lượng, nào tới. Giang giác. Nhìn đến bị hành hung đại hoàng cầu, mèo giờ dạ gồng ly yên lặng bổ sung sau đó một câu. Cho dù địch nhiều ta ít, vậy liền cũng không quay đầu lại chạy trốn. Đại hoàng cầu nước mắt rưng rưng nhìn đến mèo giờ dạ gồng ly, trong miệng lẩm bẩm nói to, nhanh tờ mở giờ cứu ta. Mèo giờ dạ gồng ly cảm động không thể tự mình, đều đã bị đánh thành như vậy, còn nói ta đi mau đâu. Đều loại thời điểm này rồi, tờ mở giờ đi còn kịp sao? Ta phải dùng chạy. Mèo giờ dạ gồng ly cũng không quay đầu lại chạy trốn. Ngoa tào, nguyên lai ngươi mới là thật cậu. Đại hoàng cầu hú lên quái dị. Không xong, không xong, giết chó rồi. Mèo giờ dạ gồng ly một đường chạy trở về nhà. Lúc này trong nhà chỉ có cô nàng tại bổ trẻ đến vật liệu gỗ. Cái gì? Bị người khi dễ? Cô nàng lúc này sốc đuối lên, hào phóng nói ra, đi, chơi hắn đi. Bên cạnh mẫu lao hổ cũng cùng chung mối thù hô. O gào. Những ngày gần đây, nó cùng mọi người quan hệ đã rất khá. Lúc này nghe đại hoàng cầu bị người khi dễ, lúc này liền quyết định muốn vì hắn báo thù. Hung tận một mèo một cái sách đúa nữ nhân điên, tiêu gạo, vọt ra khỏi trong sân. Đạp tảng đá xanh, đi tìm kẻ thù. Chương 331, công ty mới đến tiểu mỹ nữ thật không tệ. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cung Kỳ đứng tại góc rẽ, biểu tình đột nhiên biến đổi. Ta hảo hài tử a, ba ba xem như tìm đến ngươi rồi. O gào. Mẫu lao hổ ở giữa không trung xẹt qua một cái đường vòng cung, tiếp tục hướng về Cung Kỳ nhào tới. Diễn ra một đợt phụ tử tử hiếu tên tràn diện. Nho nhỏ bên trong nhà, lúc này lại hội tụ Vạn Kiếm Tông chư vị đại lão và hung thú Cung Kỳ. Cung Kỳ nhìn đến mình nằm ở tương tự ổ chó bên trong hài tử, trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận. Mẫu lao hổ đánh cái hà hơi, nhưng mà mười phần mở nhanh. Nó đã sớm không muốn rời khỏi nơi này, cùng phụ thân đi, nỗ lực làm công, bị vua. Ở chỗ này bên trong, mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, chơi đùa nhạc nhạc, bỏ ra đại giới chính là một ít sữa. Mà thế giới bên ngoài, cũng không chỉ muốn dòng sữa của nó, đó là muốn mạng của nó a. Cung Kỳ sở dĩ đến bây giờ còn không có nổi giận, là bởi vì nó phải chờ cái này thủ phạm thật phía sau màn xuất hiện, vạn nhất mình nổi giận, đối phương nhận được tin tức, nhanh chân chạy ra, mình đi chỗ nào tìm hắn đi. Lúc này, mặc lên sườn xám Liêu Hinh cho mọi người đổi một bình trà. Sau đó thối lui đến ngoài nhà, đi thẳng tới mẫu lao hổ bên người, đưa tay sờ một cái đầu của nó. Mẫu lao hổ không có trả lời nàng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Liêu Hinh trong tay còn nâng một cái chén, tựa hồ muốn đưa tay đi chen điểm sữa. Một màn này đem Cung Kỳ vô cùng tức giận, giận sôi lên, phản phất một giây kế tiếp liền muốn vồ tới đem Liêu Hinh kéo cái vỡ nát. O gào. Mẫu lao hổ hung tàn kêu một tiếng, cự tuyệt Liêu Hinh. Không sai, đây mới là con của ta. Cung Kỳ trong tâm hết sức hài lòng, chúng ta là không thể bị thuần hóa hung thú, há lại ra cầm. Liêu Hinh cũng không có tức giận, sửa trắng cánh tay nhẹ nhàng một phen, xuất sắc trong tay nhiều hơn một quả hồng thấu trái táo. Cung Kỳ đôi mắt hơi hơi nhíp lại. Ân, đây là ý gì? Muốn cám dỗ con ta? Tợt mờ giờ cũng quá chế rêu điểm đi, liền lấy một cái quả táo a. Ngu xuẩn. Mẫu lao hổ mở mắt ra, một ngụm đem trái táo nuốt vào trong miệng, sau đó tùy ý một chuyến. Phản phất là đang nói, nhanh lên một chút chen đi. Cung Kỳ, chen lấn tràn đầy một bát. Liêu Hinh phải đi, mẫu lao hổ khuấy động nàng. Phản phất là đang nói, hôm nay bản vương tâm tình tốt, một cái quả táo cho nhiều người một bát sữa. Liêu Hinh vui vẻ ra mặt, liền vội vàng lại đem đến một cái chén. Cũng không trắng lấy, lại cho mẫu lao hổ nắm một cái hạt dưa. Mẫu lao hổ dùng niệm lực cắn hạt dưa, lười biếng nằm ở chỗ này phơi nắng, bên cạnh còn bày một cái tách trà lớn. Nhìn một màn này, Cung Kỳ càng tức giận hơn. Má đại gia ngươi, lao tử tân tân khổ khổ đào tạo đời kế tiếp, nếu bị gia hỏa này biến thành phế vật, lao tử hôm nay liều mạng với ngươi, ngươi không chết thì ta phải liều đời. Cung Kỳ ép chặt tại kiềm chế không ở tức giận trong lòng rồi, cuồng bạo khí tức bay loạn. Nội đường trưởng môn và chư vị thủ tọa theo bản năng nhấp một miếng nước trà, chính là một câu nói cũng không dám nói nhiều. Hai tử bây giờ tìm đến, đã không có bọn hắn chuyện gì. Ngược lại Ninh Nha đầu cái thần bí kia sư phụ, sợ rằng chọc phải không nên dây vào được gia hỏa. Nhìn không tồi, bất quá hôm nay mặc không lớn điện. Chính là một kiện phổ thông quần áo và một kiện phổ thông quần, ta suy nghĩ công ty tuy nhỏ, về sau có phải hay không cũng phải nhường bọn họ xuyên trang phục nghề nghiệp tới làm a. Đương nhiên ta không phải là vì thỏa mãn mình một loại nào đó đam mê các loại, thuần túy là vì để thăng hiệu suất làm việc. Áo sơ mi trắng, váy ngang hông, vớ đen, giày cao gót. Dù sao chúng ta cũng là lão bản của công ty một trong, điểm này quyền hạn vẫn phải có. Khuya về nhà thời điểm, a, còn nhìn thấy xinh đẹp a gì rồi. Tính một chút ngày, ta đã có tốt hơn một chút ngày không nhìn thấy xinh đẹp a gì rồi. Sau này sẽ là ở nhà nhìn xinh đẹp a gì, tại công ty nhìn tiểu Trịnh. Người của ta xinh thật sự là quá tờ mờ giờ tốt đẹp rồi. Xinh đẹp a gì vẫn ăn mặc rất đẹp, đi thang máy thời điểm ta làm bộ chơi điện thoại di động, còn lén lút chụp một tấm hình ảnh. Bất quá không dám chụp ngay mặt, liền chụp cái chân. Ngạch, ta đây coi như là chụp lén sao? Phạm tội sao? Ta cảm thấy mình càng ngày càng không bình thường, đều quản hiện tại internet, để cho ta đầy bụng tài hoa không phát huy ra được, để cho mình không có địa phương phát tiết. Ai? Tiếp tục cho mọi người mà nói a. Lần đó du lịch, thật rất khó quên. Tại sân chơi chơi cả ngày, trở lại gaming khách sạn, hai chúng ta mệnh căn bản không có tâm tư đi ăn cái gì, cho nên chỉ chọn rồi đặc biệt bán. Ta liền ôm lấy thức ăn ngoài, lúc đó điểm chính là bún cay, đánh liên minh. Hồng tỷ ngay ở bên cạnh nhìn ta chơi, nhưng không nói lời nào. Một người chơi game là chuyện rất nhàm chán tỉnh, ta liền hỏi Hồng tỷ nói, ngươi chơi hay không? Hồng tỷ nghe lời này một cái, cao hứng gật đầu. Ta lúc này mới biết, nguyên lai nàng chính là muốn chơi rồi, chỉ là nàng chưa bao giờ chủ động biểu đạt ý nghĩ của mình. Nhưng mà nàng một chơi liền chết giả, ta vào chỗ bên dưới, sau đó để cho nàng ngồi trên người ta. Ta liền từ phía sau bấm lên tay nàng, chơi một hồi, cảm giác dạng này chơi không được. Ta lại để cho hắn chỉ khống chế kỹ năng phím, mà ta khống chế con chuột. Chơi một hồi, phi thường cao hứng. Nhưng rất nhanh, ta liền có phản ứng tự nhiên. Sau đó, cái kia ghế gaming liền loảng xoảng một tiếng, toàn bộ cái ghế trực tiếp bẻ đi. Ngoa tạo. Lúc đó cho ta dọa cho giật mình. Hồng tỷ cũng sợ hãi, hỏi ta đây muốn bồi thường bao nhiêu tiền a? Ta liền nói không có bao nhiêu tiền, ta lão cậu chính là mở tử điếm, loại này ghế gaming hắn chỗ ấy liền có, tối đa 7-8 chục. Sau đó ta liền lén lút đi tìm phục vụ viên hỏi thăm, hỏi lại người ta nói phải thưởng hơn 1000 khối tiền. Kỳ thực ta biết cái ghế kia khẳng định không đáng 1000, ta cho lão cậu gọi điện thoại, hoặc là nói một chút giá, đánh giá cũng liền 5-600 giải quyết xong. Nhưng mà lúc đó ta sợ phiền phức, sợ hãi để cho ba mẹ phát hiện ta mang theo một cái tiếp rượu nữa đi ra chơi. Ai, lúc đó ta mới phát hiện mình là không dám phiếm đỏ tỷ đi thấy thân nhân của ta. Ta liền đứng ở cái kia gaming khách sạn lối vào, cộp rút ra mềm mại bên trong. Lão bản kia còn tưởng rằng là bởi vì ta phải thưởng hơn 1000 khối tiền mà cảm giác đến thương tâm, còn hảo tâm đi ra an ủi ta. Nói như vậy lão đệ, ca cũng không hố ngươi, nhìn ngươi cũng là trai trai hài tử, bồi cái 800 thì phải. Ta trong lòng tự nhủ lão tử kém ngươi điểm kia bê tiền, ngay sau đó ta nói bất nữa 100 được không? Cùng Hồng tỷ chung một chỗ về sau, ta tiêu tiền như nước tiêu tiền khuyết điểm liền sửa lại không ít, hút thuốc cũng giảm mất rất nhiều. ta đem vừa mua mềm mại bên trong lấy ra đi mấy cây nhét vào túi bên trong, còn lại một nửa bao cấp cái kia game minh lão bản. Lại ăn hai quả kẹo, sợ hai Hồng tỷ cảm nhận được trên người ta mùi thuốc lá. Ta cùng Hồng tỷ nói muốn dẫn nàng đi mua đồ bơi, Hồng tỷ là cự tuyệt, nhưng không ngăn được ta năn nỉ, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Hồng tỷ thật rất giữ gìn, ví dụ như hai chúng ta cái gì đó thời điểm, nàng cho tới bây giờ để cho ta làm chút cái gì khác. Tư thế cũng rất đơn giản một, ta từng mua cho nàng qua đa dạng bên trong, nhưng đều bị nàng tức giận cự tuyệt. Nàng không thể làm gì làm công việc này, nhưng mà nội tâm còn vẫn kiên thủ nàng điểm mấu chốt. Thảo, về sau không cho phép đi ra ngoài công tác, lão tử nuôi ngươi. Nhà ngươi nợ tiền lão tử. Đệ đệ của ngươi đi học lão tử để cho, công tác lão tử cho hắn tìm. Ngươi ở nhà, cùng lão tử đầu chóng nóng sinh con. Có thể mẹ kiếp liền mẹ kiếp sinh hoạt chưa bao giờ là tiểu thuyết. Over. Chương 332, các muốn riêng. Cùng Kỳ hít sâu một hơi, một lát sau, một đạo thân ảnh xuất hiện tại đại sảnh bên trong. Từ Phàm chắp lấy tay đi vào nội đường, phảng phất đã sớm dự liệu đến trước mắt cái cảnh tượng này rồi, cho nên cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Ngược lại là cùng Kỳ quan sát tỉ mỉ rồi một phen Từ Phàm tướng mạo, không khỏi ngẩn ra. Tiếp theo bộ não bên trong lâm vào trước đạt được tin tức. Tam giới đệ nhất hung phạm Từ Phàm, một tay thúc đẩy như Lai môn hạ đệ nhất đại đệ tử Huyền Trang phát sinh phản loạn. Rồi sau đó bị giam vào lao tù, không nghĩ đến lại giết bên trong võ tăng, dẫn dắt một đám tù nhân chạy trốn. Thế lực vô số, khắp nơi cướp bóc bắt cóc, không chuyện ác nào không làm, đánh đâu thằng đó, hung danh hiển hách. Nghe nói liền Diêm Vương đều muốn đem hắn văn ở trên lưng. Cung Kỳ sắc mặt nhất thời thì trở nên, nó đột nhiên liền nghĩ đến. Xong. Mình trúng kế. Đối phương đang dùng mình hại tử, cám dỗ mình hiện thân, hảo tiêu diệt mình a. Cùng lúc đó, Từ Phàm cũng tại đánh giá Cung Kỳ. Hộp cho cốt lôi kéo Từ Phàm, thấp giọng nói, "Nờ nờ giờ. Lão tử nhớ lại rồi, đây là hung thú Cung Kỳ, ngươi đánh giá không đánh lại à, gọi ngươi lão bản đến." Từ Phàm khỏe miệng hơi co rúm, trong lòng tự đủ, ta nếu có thể liên lạc với lão bản đã sớm liên hệ. Từ Phàm mặt không đổi sắc, đi thẳng qua đi, đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón, mong rằng tha thứ. Người bên trong này, Từ Phàm nhận biết Vong Xuyên trưởng lão. Vong Xuyên trưởng lão cũng chắp tay nói, đâu có, là chúng ta làm phiền. Vừa nói, vừa dùng dư quang liếc cùng Kỳ, rất sợ đối phương đột nhiên bạo tẩu, liên lụy đến mình. Mọi người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn đến Từ Phàm, tràn đầy cảnh giác, đều đã bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng chạy trốn. Bắt. Một tiếng vang nhỏ, lại giống như là một đạo sấm sét, tại chỗ có người bộ não bên trong nổ vang. Chạy. Siêu siêu siêu. Mấy đạo nhân ảnh đột nhiên chợt lóe, tốc độ đã là cực nhanh, âm thanh từ tiến thai trái, ra thai phải. Vừa vặn chỉ là ngắn ngủi này trong nháy mắt, Vạn Kiếm Tông mọi người liền đã ở đại sảnh bên trong biến mất. O. Nhưng mà một tiếng này nhẹ vang lên, vừa vặn chỉ là cùng Kỳ bởi vì áp lực quá lớn, không có khống chế xong bản thân khí huyết, tan vỡ cái ghế, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cùng Kỳ con ngươi to không ngừng chuyển, lấy nó không quá thông minh cái đầu nhỏ dựa suy tính. Cái gì ý thức? Làm sao toàn bộ chạy trốn? Đây chẳng lẽ là đối phương động thủ với ta tín hiệu? Nguyên lai Vạn Kiếm Tông cũng bị đối phương mua được rồi. Chỉ là, Cung Kỳ nhìn chằm chằm Từ Phàm, thế nào còn không có động thủ? Cái nụ cười này là chuyện gì xảy ra? Đến, làm tấm này rắn chắc. Lúc này, Từ Phàm mười phần hữu thiện đưa đến rồi một cái ghế. Cung Kỳ mím môi một cái, đây là ý gì? Là ý nói, hắn có thể để cho ta ngồi sẽ để cho ta ngồi, để cho ta đứng yên liền có thể để cho ta đứng yên. Đồng lý, muốn sinh tử của ta đều đang hắn trong một ý niệm. Cung Kỳ, hào tơ mờ giờ đáng sợ. Từ Phàm trên mặt để lộ ra nụ cười hòa ái, đẩy một cái trà, hắn ban nay đã nghe Ninh Nha Đầu nói sự tình ngọn nguồn. Tên hôn đản này hộp cho cốt, còn cái gì kiểu khác láo hổ. Vô chi hại chết người a. Để tỏ lòng mình không có ác ý, Từ Phàm vây vây tay. Mẫu lao hổ bước ưu nhã bước chân mèo, khôn khéo dùng đầu cọ rồi ké Từ Phàm. Từ Phàm tắc ôm lấy cổ của nó, đối với Cùng Kỳ để lộ ra càng thêm mỉm cười thân thiện, bày tỏ ta với ngươi hải tử chung sống rất hòa hợp, ta cũng không có ngược đãi nó. Cùng Kỳ nội tâm cổ, gia hỏa này là đang nói hải tử ngươi trong tay ta bất cứ lúc nào muốn mạng của nó. Tật mơ giờ. Ngoan độc. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên và tộc. Chương 333, gà đến rồi. Gà đến rồi. Tô Nhã bưng một mâm gà, đặt ở trên bàn. Cuối cùng một mâm thức ăn, mọi người ăn đi. Từ Phàm mỉm cười nói với mọi người, đều là một ít nông gia thức ăn mọi người bỏ qua cho, tùy tiện thưởng thức. Tô Nhã, đi gọi một hồi thiết bảo. Được thôi. Rất nhanh, một đại gia đình cộng thêm Vạn Kiếm Tông mọi người liền gặp đủ, ngồi dòng giá hai cái bàn lớn. Vạn Kiếm Tông trưởng môn và chư vị đỉnh núi thủ tọa, nguyên bản chính là bởi vì lúc nãy mất mặt xấu hổ cử động mà cảm thấy xấu hổ. Lúc này nhìn thấy đầy bàn món ngon, không khỏi cảm thấy hưng phấn. Dù sao trước đây không lâu ngay tại thôn khẩu nhìn thấy ngay ngắn một cái phiến chân phẩm kim liên quả. Mọi người động đũa, không cần khách khí. Từ Phàm nói ra. Nhìn đến mấy người đều cầm lên đũa, trưởng môn trước tiên ăn một miếng, người còn lại nhìn, cũng là hai ba ngụm nuốt vào. Nhất thời, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, phát ra một tiếng khen ngợi. Nguyên liệu nấu ăn vào dạ dày, linh khí ăn mòn thể nội. Một cổ lực lượng nhu hòa, bọc lại mấy người, thâm nhập vào rồi trong cơ thể của bọn hắn, khiến cho bọn hắn thân thể và thần thức đều được bồi dưỡng. Ngư bài, thật ngư bài. Cung Kỳ lặng lẽ nhìn trên bàn thức ăn. Đây đạo gọi gà ngươi thật đẹp, đây đạo gọi măng tre xào thịt muối. Quan công chiến tần bình, trái cà chua trứng chiên. Bá vương biệt cơ, ba ba hầm gà cách thủy. Kiến ở trên cây, thịt vụn bún xào cái. Cảm giác đau lòng, 100 độ một ly nước sôi. Từ Phàm tự hào từng cái hướng về Cung Kỳ giới thiệu mình sở trường thức ăn ngon. Cung Kỳ, đây đều là cái gì? hoàn toàn chưa từng nghe qua a. Cung Kỳ tự nhận là bản thân cũng là kiến thức rộng, nhưng này căn bản không có ăn qua a. Đừng nói ăn, liền nghe đều không nghe qua. Cung Kỳ bất động thanh sắc tăng thêm một đũa, mùi vị sắc thực còn rộng rãi lấy. Chỉ là Cung Kỳ đứng ngồi không yên, phí lời mình bảo bối hài tử, bây giờ đang ở tay người ta bên trong. Từ Phàm ôm lấy mẫu lão hổ, dùng cái này đến bày tỏ thân thiết chi tình, chính là tại Cung Kỳ xem ra, đây hoàn toàn chính là uy hiếp trắng trợn. Một bữa cơm ăn sợ hết hồn hết vía. Cuối cùng, rất dài một bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc. Cung Kỳ lòng như cho nguội, nó bây giờ minh bạch mình có thể là không mang được hài tử. Trên thực tế, có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của mình đã đúng là không tệ. Cung Kỳ mặt mày ủ rột, không tiếng động thở dài một cái. Ai? Không giống với Cung Kỳ, Vạn Kiếm Tông mấy vị thủ tịch cùng trưởng môn, phát ra từ nội tâm cao hứng. Đầu tiên Cung Kỳ sự tình giải quyết xong, tuy rằng bọn hắn không biết rõ tình huống cụ thể, bất quá hẳn đúng là cùng bọn hắn không có quan hệ gì rồi. Tiếp theo, trước khi đi, bọn hắn nhận được rất nhiều đặc sản, đều là một ít bình thường bên trong 10 phần hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Cái này hoàn toàn chính là một cái bí cảnh a. Nếu để cho ngoại giới biết rõ, không chừng thôn này phải tao ngộ cái gì tai họa ngập đầu. Cung Kỳ cùng mình bảo bối hải tử lưu luyến không rời cáo biệt. Lúc gần đi, Tư Phàm chợt nhớ tới cái gì đến. Đúng rồi, nếu mà ngài phải hồi tiên giới nói, phiền phức giúp ta hỏi thăm người. Tư Phàm nói. Cung Kỳ con mắt tròn chuyện. Chính là một cái cùng ta giải một khuôn mẫu một dạng huynh đệ, hắn cùng ta là cùng cha cùng mẹ thân huynh đệ, đã phi thăng. Tư Phàm trong miệng cái huynh đệ này, dĩ nhiên là đã mất đi liên hệ bản thể đại lão bản. Cung Kỳ mặc dù là vạn phần nghi hoặc, còn có nhất định dám khẳng định. Đây rõ ràng là uy hiếp a. Uy hiếp mình, nếu mà tìm không đến trong miệng hắn người kia, liền giết có tin. Cung Kỳ cùng mình hài tử dưng dưng cáo biệt sau đó, nhanh chóng đi. Chương 334, luôn là không kịp đề phòng. Hào mưa biết thời tiết, khi xuân là phát sinh. Tí tách mưa rơi vào thôn ruộng đất bên trên. Lại đến khoa cử ngày, bình thường thời điểm trong thôn là rất náo nhiệt, nhưng này đoạn ngày trong thôn lại có vẻ có chút vắng vẻ. Trong thư viện phần lớn học sinh đều đi tham gia kiểm tra đi tới, ngoại lai, những thôn khác, bản thôn. Ít đi những hài tử này, trong thôn đều có chút không náo nhiệt rồi. Không bao lâu, thi đậu danh sách liền bị công bố ra, đại tùy thi khoa một năm này tổng cộng có 72 tên tiến sĩ. Càng làm cho người ta bất ngờ là đây 72 tên tiến sĩ, một nửa vậy mà toàn bộ xuất từ Bắc Phương một cái huyện thành nhỏ. Mà thường có văn thánh nhà cũ chỗ ở Lỗ Thành, lần này lại chỉ chiếm cứ 6 cái danh ngạch. Cái này cũng có chút ngoài ý muốn, ai cũng biết Lỗ Thành rất được nho học văn hóa ảnh hưởng, văn hóa nội tình thâm hậu, mấy ngàn năm văn hóa truyền thừa xuống, đã sớm đại biểu một cái văn học ký hiệu. Nhưng hôm nay lại bị Bắc Phương một người bình thường huyện nhỏ mà nghiền ép. Trong chiều mấy vị Lỗ Thành xuất thân đại thần, nhộn nhịp bày tỏ đối với cuộc thi lần này nghi ngờ. Một cái trọng yếu lý do chính là những học sinh này đều cùng Lý Thiết là một cái quê hương. Ngay sau đó đi qua mấy lần thẩm quấn sau đó, rốt cuộc ra một cái làm mọi người tin phục đáp án, không có gian lận. Trong lúc nhất thời, cái này Bắc Phương huyện nhỏ hấp dẫn toàn quốc lực chú ý. Kim bảng đề danh mặt người trên đều mang theo không che giấu được vui mừng. Những cái kia thi rất người, có lặng yên không một tiếng động rời khỏi, có tác âm thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị sang năm tiếp tục tại Từ Phàm trong thư viện học tập. Kim bảng đề danh chuyện thứ nhất chính là cảm tạ ân sư, chính là khi một nhóm gia trưởng, Chu Hoạch Kỳ cổ thư đến viện tìm Từ Phàm thì phát hiện thư viện đã đóng cửa, Từ Phàm không ở nhà, chỉ để lại một tờ giấy, nghỉ phép đi tới. Từ Phàm sớm đoán được những người này trở về, đến lúc đó không tránh được lại là một hồi chào hỏi, khách sáo, phiền phức. Ngay sau đó Từ Phàm trước thời hạn rời khỏi, ẩn náu tại sơn lâm bên trong tu hành. Mấy ngày nay, không biết có phải hay không là tu hành tới bình cảnh. Hệ thống đơn thuần cho tu vi, đối với Từ Phàm lại nói, hiện tại có chút tương tự gân gà. Bỏ thì tiếc, ăn thì không ngon. Nói cho cùng, tới cái cảnh giới này muốn đột phá tu vi, còn cần bản thân lý giải. Quá mức thâm ảo, quá khó khăn lý giải, muốn có thành tựu, cần một ít thủ đoạn đặc thù. Từ Phàm quyết định học tập một hồi đời trước tu hành, trải qua mấy ngày nay vài đêm thăng ngộ, Từ Phàm xác thực lĩnh ngộ không ít thứ, cảm giác càng luyện càng có mùi vị. Trong lúc rảnh rỗi, vừa liếc nhìn mình không yên lòng nhất đồ đệ, Vương Đại Vương Nhị. Hai người tu vi, lúc này đều đã đến cảnh giới cực cao. Lấy hai người bọn họ thực lực, nếu như liên thủ đối địch, thế hệ thanh niên quả thật hiếm có địch thủ. Hai người bọn họ hiện tại đã lệnh rất nhiều ma giáo đồ nghe tin đã sợ mất mật, chuyên môn chọn những cái kia nhỏ yếu ma giáo thế lực xuất thủ, hoặc là chờ chút người ta sư tôn, sư tổ đi ra ngoài thời điểm, đông nhiên thống hạ sát thủ. Tới vô ảnh đi vô tung, xuất thủ sạch sẽ áp độc, khiến rất nhiều ma giáo đồ đều nhìn mặc cảm không bằng, thậm chí có hắc bạch song sát hung danh. Từ Phàm híp một cái cặp mắt, mình hai vị này đồ đệ kết quả đến tột cùng phải là như thế nào đây? Sửa sang lại vật liệu, ta ném mẹ ngươi. Sáng sớm 6h10 máy bay, 5 giờ đi sân bay, ta muốn đi rồi. Đến buổi tối thời điểm, Hạt An Châu nơi này khách hàng mời ta đi ăn cơm, còn nói rồi công ty hai cái lớn lên xinh đẹp quá nữ tiêu thụ. Kia khách hàng nói muốn dẫn ta đi ăn một lần Hàng Châu bên này, hắn cho rằng ăn ngon nhất mỹ thực, ta tràn đầy rồi hoàn toàn mong đợi. Dù sao chúng ta là lần đầu tiên tới bên này, không biết rõ có thức ăn ngon gì. Kết quả, hắn tờ mở giờ mang ta đi ăn chính giữa Đông Bắc đồ nướng. Ta liền, lão tử thật xa từ Đông Bắc bay đến Nam Vương, người dẫn ta đi ăn Đông Bắc đồ nướng. Kết quả kia Đông Bắc đồ nướng lão bản đẩy miệng Nam Vương nói, ta hỏi hắn là Đông Bắc nơi nào, hắn ấp úng nói với ta là Đông Bắc Thạch Gia Cọc. Ta, lúc ăn cơm, thật ta tự nhận là mình từ khi tiến vào xã hội về sau, đã từ ban đầu cái kia trầm mặc ít nói tự ti thiếu niên, biến thành một cái miệng đầy tao nói, mặt cũng không muốn xã hội người. Không cần biết trường hợp nào, không cần biết có bao nhiêu nhạt nhẽo, chỉ cần có ta tại liền có thể hàn huyên với ngươi hừng hực. Kết quả người khách hàng kia một chai rượu xuống bụng, miệng liền cùng ú đầu sức chán tựa như. Vốn là người miền Nam nói chuyện ta cũng có chút khó khăn lý giải, lúc này ta càng là cái gì cũng nghe không hiểu. Dù sao thì là hắn nói ta. Hai ta cũng không ai biết đối phương đang nói gì, cuối cùng lâm vào chết một dạng trầm mặc, làm cho bầu không khí tặc lúng túng. Cái gì cũng không phải. Tiếp tục cho mọi người mà nói a. Lần đó du lịch phát sinh rất nhiều chuyện. Ta mang theo Hồng tỷ đi mua đồ bơi, cho nàng chọn mấy bộ, nàng sống chết đều không làm. Liên tiếp đi dạo 4, 5 nhà, nàng cũng không có nhìn chúng, cuối cùng chọn chúng một cái loại kia liên thể thức đồ bơi, chính là toàn bộ ngăn trở. Ta sẽ giả bộ tức giận ngồi ở trên cái băng hút thuốc, Hồng tỷ nhìn ra ta có chút sinh khí. Nàng liên cứ đến đây nói, Phàm ca, thật không dễ đi ra một chuyến, chúng ta không cãi nhau có được hay không? Ta liền chỉ treo bộ kia màu đỏ bikini, nói bảo nàng mặc cái này. Hồng tỷ khẳng định không làm, nói đây là cái gì, đó là quần cộc sao? Chính là hai cái dây thừng. Ta liền nói không để cho ngươi mặc ra ngoài, ngươi thay đổi cái này để cho ta xem một chút. Dù sao thì là cọ sát nửa ngày, cuối cùng Hồng tỷ mới đáp ứng. Thay quần áo, nàng có thể đổi ước chừng hơn 20 phút, cuối cùng mới nói với ta được rồi. Ta lúc ấy tặc kích động. Hồng tỷ đứng tại thay áo phía sau rèm mặt, ta đang muốn vào trong. Kết quả kia nhân viên bán hàng trực tiếp ngăn cản ta, nói cho ta bên trong có người ở thay quần áo, ta liền lớn tiếng nói với nàng bên trong cái kia là bạn gái của ta. Sau đó 10 phần có lý chẳng sợ đi vào. Tình cảnh kia thật, rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả. Trên thực tế sẽ không có trong tiểu thuyết hoàn mỹ như vậy nữ thần, nhưng mà Hồng tỷ vóc dáng thật rất đều đặn, có lồi có lõm. Kỳ thực so với toàn bộ LUO, ta cảm thấy mang theo điểm thần bí cảm giác càng thêm có sức dụ dỗ. Ta vẫn cho rằng khoảng cách sản sinh không phải đẹp, là cảm giác thần bí. Mà cảm giác thần bí mơ hồ tất cả không mỹ hào thực tế, để cho người có thể sống tại mình tô điểm cho đẹp sau đó trong ảo tưởng. Dù sao ta cảm thấy Hồng tỷ chưa bao giờ như hôm nay dạng này, ta nhận không ở trực tiếp liền ôm lấy Hồng tỷ, đi hôn nàng gương mặt. Hồng tỷ gấp thẳng sở trường đẩy ra ta, thấp giọng mắng ta có phải hay không bị điên rồi, bên ngoài có người cái gì? Ta liền cười, nói Hồng tỷ ngươi quá đẹp rồi. Hồng tỷ mỗi lần nghe ta khen nàng, liền nói đều là lao thái bà, xinh đẹp cái gì a. Sau đó ta liền mua một bộ loại kia bảo thủ đồ bơi, bộ kia màu đỏ bikini cũng nhân tiện mua hết. Nhưng mà ta biết cái này màu đỏ bikini, sợ rằng phải vĩnh viễn tại trong tủ treo quần áo tích xám. Rời khỏi tòa này Bắc Phương thành phố thời điểm, Hồng tỷ liền hỏi ta nhà có phải hay không liền ở đây. Ta hàm hàm hồ hồ nói là, còn làm bộ hỏi nàng có nên đi hay không nhà ta nhìn một chút. Hồng tỷ liền cười, nói lần sau đi. Nàng nói xong, trong lòng ta thở dài một hơi. Kỳ thực ta biết rõ Hồng tỷ sẽ không theo ta đi nhà ta, nhưng ta vẫn là có chút sợ hãi. Lúc đó ta mới phát hiện mình là có bao nhiêu sợ hãi để cho người nhà biết rõ Hồng tỷ tồn tại. Ngay cả bản thân ta cũng không biết, lúc đó ta rốt cuộc là tâm tình gì. Ta đáy lòng vô số lần hiện lên muốn kết hôn rồi Hồng tỷ ý nghĩ, lại vô số lần bị thực tế ép xuống. Ta vẫn cho là ta cùng Hồng tỷ có nhiều thời gian, ta tạm thời không cần cân nhắc phân biệt sự tình, chính là phân biệt đến luôn là không kịp đề phòng. Over. Ở khách sạn một đêm góp nhặt 7 cái thẻ nhỏ, ta cảm thấy mình có thể triệu hoán thần long rồi. Ngày mai trở về nhà. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 335, bình cảnh. Rảnh rỗi quá nhàm chán thì có thể sinh bệnh. Từ Phàm cảm giác mình mấy ngày nay thật bị bệnh. Từ khi thư viện đóng kín đến nay, Từ Phàm liền nhàn rỗi. Mỗi ngày nhiều bó lớn thời gian, lúc rảnh rỗi đánh một chút thái cực quyền. Thỉnh thoảng viết nhật ký, nghĩ dù sao bản thân cũng không phải đứng đắn gì người. Viết ngày cũng không có quan hệ thế nào. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngoại trừ viết nhật ký, liền muốn nhìn lâu một ít sách. Lý Thiết biết rõ sư phụ sở thích, từ Trung Nguyên các nước góp nhặt rất nhiều ly kỳ cổ quái thư tịch, để cho người vận chuyển tới tiểu sơn thôn, để bày tỏ hiếu tâm. Bất quá phía trên văn tự hết sức cổ quái, văn tự không thống nhất, rất khó phân biệt. Từ Phàm khác không nhiều, chính là không thiếu thời gian. Mạnh mẽ buộc mình học xong mười mấy quốc ngôn ngữ, mỗi sáng sớm ở trong sân kỷ Lý Hoa Lạp nói một ít thường nhân nghe không hiểu nói. Len keng. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhánh nhiệm vụ, học tập kim quốc văn tự. Len keng. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhánh nhiệm vụ, học tập nhân bài ngữ văn tự. Len keng. Chúc mừng túc chủ. Từ Phàm có đôi khi ngay tại trong sân đi tới đi lui, ngồi ở một chỗ, lặng lặng đọc sách. Nhìn mệt mỏi, liền trông cảm, nhìn đến phương xa. Năm này mùa đông, Tiểu Ngũ đã trở về. Không hề nghi ngờ, kết thân lại thất bại. Bất quá càng chiến càng hăng, Tiểu Ngũ tựa hồ đã thành thói quen thất bại. Thời gian trong nháy mắt đi qua. Hôm nay, Từ Phàm chính đang thư viện giáo khoa. Mẫu Lao Hổ cũng đi học, nó ngay tại phía ngoài trường học đi tới đi lui, chơi chán, ngay tại bên ngoài một nằm út sấp. Đến trưa nghỉ trưa thời điểm, đám học sinh tản đi nghỉ ngơi, đồng thời ăn cơm trưa. Cứ theo lẽ thường, Liễu Hinh đến cho Từ Phàm đưa cơm. Hai người vừa ăn cơm, vừa ôn thiên. Lúc này, phương xa bỗng nhiên rơi xuống một cái toàn thân trắng như tuyết, lông vũ tỏa sáng kỳ quái chim nhỏ. Con mắt tròn tròn mà chuyển, nhìn chằm chằm Từ Phàm. Sau đó há mồm ra, phun ra một tờ giấy. Trên tờ giấy không có tự, mà là trực tiếp xuất hiện cùng kỳ hình ảnh. Mấu chốt nhất là vậy mà còn có thể động. Kỳ. Đây liền 10 phần thần kỳ, hơn nữa còn có thể truyền thanh. Ta tìm đến huynh đệ của ngươi, có người nói tại Hỗn Độn Chi Địa gặp qua hắn, Hỗn Độn Chi Địa còn có hắn khắc tượng đi. Hỗn Độn Chi Địa? Đó là địa phương nào? Từ Phàm cau mày. Bất quá có thể khẳng định, chỗ này nhất định không tại Đông Thắng Thần Châu. Muốn rời khỏi cái thế giới này, chỉ có phi thăng độ kiếp. Bất quá Từ Phàm vẫn không có tìm đến mình muốn độ kiếp dấu hiệu, hoặc có lẽ là ý nghĩ kia. Hết cách rồi, Từ Phàm không thể làm gì khác hơn là đi cầu tổ hộp cho cốt. Hộp cho cốt tắc nói loại vật này không thể dựa vào người khác nói nhiều hơn nữa đều vô dụng, quan trọng nhất đúng là mình cảm ngộ. Khả năng ngươi một giây kế tiếp liền có cảm giác ngộ, có phi thăng cơ hội, cũng có thể sự đời ngươi đều cảm ngộ không đến ý nghĩ kia. Quan trọng nhất là Từ Phàm chỉ là một bộ nguyên thần. Tuy rằng cũng có thần tiên nguyện ý đem mình nguyên thần phân ra một phần, đến hạ giới tu hành, cuối cùng phi thăng độ kiếp. Nguyên thần bản thể hợp hai thành một, tu vi nâng cao một bước. Chính là nguyên thần phi thăng độ kiếp độ khó không phải là một điểm nửa điểm. Hộp cho cốt nói, ngươi đừng một mực tại Tiểu Sơn thôn ở lại. Khắp nơi đi dạo một vòng, du lịch, nói không chừng liền có ý nghĩ kia rồi. Từ Phàm suy nghĩ một chút, đây một cân nhắc liền lại là một cái 10 năm. 10 năm này giữa, Từ Phàm lại không có đột phá, đơn thuần thu được tu vi đã không cách nào để cho hắn để thăng tu vi. Khả năng này chính là tu hành giả trong miệng bình cảnh đi. Cũng là tại năm này mùa xuân, Lý Thiết Cáo lao hồi hương rồi. Chương 336, yêu có ngồi hay không? Lý Thiết Cáo lao hồi hương, tính một chút tuổi tác, hắn năm nay đã 66 rồi. Cả đời công thành danh thoại, giải quyết xong quân vương chuyện thiên hạ. Ngược lại không phụ. Cô nàng đứng tại thôn khẩu, chờ chút cái này lúc đó bạn chơi. Không lâu, đường cái bên trên một hồi huyên náo. Tiếp theo cưới cao đầu đại mã Lý Thiết liền dọi vào rồi cô nàng trước mắt. Lý Thiết vẫn là thời niên thiếu bộ dáng, chỉ có điều giữa hai lông mày lộ ra một khẩu ngạo khí, tiên ngựa bên cạnh treo một ngụm da mãng xà chế thành vỏ kiếm, trên chuôi kiếm khảm có khắc bảo thạch. Thiết đàn. Cô nàng theo bản năng nói to. Lý Thiết nhìn thấy cô nàng, không nhịn được xách một tiếng, tựa hồ là kinh ngạc ở tại đối phương khuôn mặt đẹp. Vị cô nương này dám hỏi họ gì tên gì a? Cô nàng sững sờ, sau đó minh bạch đối phương không thể nào là Lý Thiết. Hai người khí chất chênh lệch quá lớn. Rất nhanh, phương xa lái tới một chiếc xe ngựa. Chân chính Lý Thiết từ bên trong xe đi xuống, tuổi già sức yếu, ngược lại một đôi mắt lấp lánh có thần. Ra ra. Cùng Lý Thiết lúc còn trẻ lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc người trẻ tuổi đi lên, dịu đỡ Lý Thiết xuống xe ngựa. Cô nàng không nhịn được cười, đây là cháu ngươi a? Đúng vậy. Lý Thiết cũng cười. Nhắc tới hai người thật có đã lâu không gặp. Từ còn trẻ thì hai bên đều có tâm tình, đến càng đi càng xa, cuối cùng nhưng lại ở chỗ này tương phùng. Cô nàng cười cười nước mắt liền đi ra, ngươi trở nên thật là lão. Ngươi chính là còn trẻ như vậy xinh đẹp a. Dùng ta dịu ngươi sao? Lao ra ra. Cô nàng đi đến. Thiết Đạn cười một tiếng, trở về thật tốt ta. Hừm, tiên sinh bọn hắn ở nhà chuẩn bị cho ngươi ăn đâu, có ngươi hái suất cá chua ngọt. Có thật không? Thật. Tư Phàm chuẩn bị nghe theo hộp cho cốt đề nghị, ra ngoài đi một chút. Thiết Đạn sau khi trở về, vừa vặn có thể thay thế Tử Phàm làm tiên sinh dạy học. Hơn nữa có Tô Nhã, cô nàng, Dung Nhi, hộp cho cốt đám người ở, Tử Phàm cũng không cần quá lo lắng cái gì. Ngay sau đó năm này mùa đông mùa xuân qua đi, Tử Phàm liền dẫn rùa vừa tải, còn có lao bà Liễu Hinh lên đường. Tạm thời cáo biệt mọi người, rời khỏi Tiểu Sơn thôn, cũng không biết đi chỗ nào. Dù sao thì là theo nội tâm của mình, một đường hướng tây đi. Vừa tải hiện tại đã có thể trở nên lớn hơn, Tử Phàm ngay tại vượng tải trên lưng nhấn hai cái chỗ ngồi. Ngồi ở trên ghế, có lúc dụng ý niệm thần du, có lúc cùng Liễu Hinh nói chuyện trời đất, nhìn đến bốn phía phong cảnh. Đến buổi tối, Từ Phàm liền dùng cơ quan thuật tùy ý ở nơi nào đều có thể ăn ra. Hai tháng sau đó, bọn hắn đi đến một nơi vùng sa mạc. Ban đêm, Từ Phàm ôm lấy Liêu Hình, nằm ở trong lều. Bên ngoài gió gào khắp thổi, hạt cắt đánh vào trên lều, phát ra đùng đùng tiếng vang. Trong lều chính là ấm áp, Từ Phàm tầm mắt xuyên thấu qua lều vải, nhìn đến đen nhèm không trùng, nhìn đến lúc sáng lúc tối tinh tinh, nhìn đến sa mạc bên trong huyên náo đêm tối. Có đôi khi, còn có thể nhìn thấy một hai cái phi hành người trong sa mạc tạt qua. Trong lúc, bọn hắn còn gặp một đội thương đội. Từ Phàm hai người cùng bọn hắn đồng hành một đoạn thời gian, nửa tháng sau đi ra sa mạc. Song phương chào tạm biệt xong, một cái hướng tây một cái hướng đông. Chúng ta đi nơi nào a? Liêu Hinh hỏi. Từ Phàm suy nghĩ một chút, Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn? Đó là chỗ nào a? Ở tại đại đường cùng thác đắt giữa, chúng ta đi gặp hai cái người quen. Điều khiển. Vượng Tài liếc mắt, chậm rãi khoan thai di chuyển đến bước chân. Liên tốc độ này, yêu có ngồi hay không? Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 337, tiểu trịnh đến đoán cơ. Thác đắt đại thảo nguyên. Điều khiển. Một đội kỵ binh nhanh chóng lướt qua, dẫn đầu một tên tư thế hiên ngang cô nương lồi kéo lắp tên. Vèo vèo. Chính đang nhanh chóng chạy trốn hai đầu hiệu theo tiếng ngã xuống đất. Thiếu nữ kia từ trên ngựa nhảy xuống, động tác sạch sẽ lưu loát. Công chúa. Sau lưng kỵ binh nhanh chóng theo sau. Cắt nhã chiếu ánh mặt trời cười một tiếng, bên kia còn có càng nhiều hơn. Nói xong phóng người lên ngựa, giơ roi liền đi. Điều khiển. Cắt nhã nhìn chằm chằm bụi cây bên trong tiên lau bụi màu thân ảnh. Tựa hồ là một đầu dã lang, lại là nhất tiễn. Dưới quần con ngựa này tựa hồ cảm thấy một tia nguy hiểm và sắc ý, loại động vật này trời sinh tính cảnh giác, để nó bất an kêu một tiếng, tốc độ chậm lại. Ngay vào lúc này, một thân ảnh nào tới. Người này toàn thân áo đen, gầy nong mà bền bỉ thân thể, giống như là một đầu mới từ rừng rậm bên trong chui ra ngoài báo đen, khắp toàn thân đều tràn đầy khí tức nguy hiểm. Công chúa cẩn thận. Cắt nhã phản ứng cực nhanh, trong tay roi dài hất lên, trong không khí có nặng nề tiếng sấm vang dội. Ầm. Tuy rằng ngăn cản người kia, chính là xung quanh lại lao ra mấy tên sát thủ. Giết. Nhất thời liền cùng bọn hộ vệ đánh nhau. Song phương giết làm một đoàn đồng thời, cách đó không xa một cái khủng lồ rùa đang chậm rãi bỏ hướng bên này. "Uy, phiền phức hỏi một chút, Ngũ Hành Sơn đi như thế nào a?" Căn bản không có người phản ứng đến hắn, Từ Phàm liền muốn chờ bọn hắn sau khi đánh xong hỏi lại. Song phương đều là ngươi chết ta sống tư thế, ta với ngươi liều mạng, ngươi đi chết đi cho ta. Rất nhanh, hộ vệ cùng bọn thích khách nộn nhịp mất mạng, cũng chỉ còn sót lại Cắt Nhã cùng đầu tiên lao ra cái gầy gò nam tử hoàng thành cờ. Từ Phàm nhiều hứng thú nhìn đến cuộc quyết đấu này. Một tay ôm lấy đã ngủ say Liễu Hinh, một tay nâng một ly câu kỳ trà. Dù sao vô luận là người nào thắng, mình có thể hỏi đường là được. Cắt Nhã trên thân mang theo một cổ người trong thảo nguyên đặc biệt gia tính, là cái thuần túy võ phu. mà đối mặt là đồng cảnh cao một cấp kiếm tu. Tại thích khách đoạn kiếm bay lượn phía dưới, Cát Nhã trong lúc nhất thời không còn sức đánh trả chút nào. Đối phương phảng phất tùy thời có thể tùy chỗ biến hóa ra bất kỳ chiêu thức, từ bất luận cái gì góc độ công kích, bất luận cái gì vị trí, sắc bén lại sắc bén. Mỗi một chiêu giữa tiếp nối, mỗi một kiếm giữa liên hệ, đều không phải người bình thường có thể hiểu. Bất quá Cát Nhã đang tránh né bên trong, nhạy bén bắt được cơ hội, để cho kiếm của đối phương đâm vào lồng ngực, đồng thời một tay nắm chặt kiếm. Hét lớn một tiếng, dùng cương khí vậy mà đem kiếm của đối phương đoạt gãy, một quyền đánh giết tới. Chính là trong nháy mắt này, đem chính mình tiềm lực phát huy đến cực hạn, thi triển ra mình bình sinh tối cường một kiếm. Phốc xì. Phanh. Đoạn kiếm thích khách phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người bay ngược mà ra, ngực xuất hiện một cái độc lớn. Qua lại này đồng thời, Cát Nhã cũng không khá hơn chút nào. Ngực lưu lại một đạo dài đến một thước vết kiếm, trước ngực y sam cũng bị chém ra, để lộ ra một đoạn khô héo xương ngực, máu me đầm địa. Phù phù, thẳng tắp ngã trên đất. Từ Phàm, lấy mạng đổi mạng. O. Phái tới công ty Tiểu Trịnh đến đón cơ, hắc hắc. Ngay sau đó Thuận Lý Thành Trương mang theo Tiểu Trịnh ăn một bữa cơm nhạt. Tấm tắc, Tiểu Trịnh nhìn không tồi, mặc cũng không ngừng không tồi. Hôm nay là một kiện màu trắng lộ vai tiểu mao y phục, khoác một kiện áo khoác, hạ thân là một kiện ánh sáng chân thần khí, bộ bình hoa. Ta suy nghĩ mang theo Tiểu Trịnh ăn ngon một chút, kết quả cô nương này kéo ta đi ăn bún cay. Tiểu cô nương đại học vừa tốt nghiệp không lâu, nói có thể hơn nhiều, miệng nhỏ bị bịch. Không ngừng hỏi ta hát Giang Châu chơi vui hay không, lần sau muốn dẫn nàng một cái. Ta cảm giác hai có triển vọng. Nàng trẻ tuổi xinh đẹp, xuất khí ta nhiều tiền, tuyệt phối. Hình ảnh là internet đồ. Tuổi tác không nhỏ, xác thực là nên tìm một cái kết hôn đối tượng. Tiếp tục cùng mọi người trò chuyện một chút đi. Lần đó lộ trình kết thúc về sau, ta cùng Hồng tỷ đi trở về. Ta tiếp tục tại trong công ty ăn no chờ chết, Hồng tỷ cũng tiếp tục ra sức công tác trả nợ. Lại qua gần như hơn một tháng đi, hôm nay ta tan việc sớm, đi tàu điện ngầm đi quậy rượu tiếp Hồng tỷ. Như trước kia làm bảo an đồng sự trò chuyện một hồi, ta mới biết Hồng tỷ chừng mấy ngày phía trước liền từ chức không làm. Hồng tỷ căn bản không có nói với ta chuyện này, bất quá suy nghĩ một chút xác thực chừng mấy ngày không có cảm nhận được trên người nàng có rượu vị. Ta sau khi về nhà, Hồng tỷ hơn 11 giờ mới trở về. Ta biết Hồng tỷ có chuyện giấu ta, lúc đó thừa dịp nửa đêm ngủ ta liền lén lút cho điện thoại di động mở xác định vị trí, liền đến trên đồng hồ đeo tay của ta. Sau đó ngày thứ hai, vừa nhìn bản đồ mới biết Hồng tỷ là trung tâm tắm rửa rồi. Tắm chỗ đó cái gì thành phần, hiểu được đều hiểu. Khả năng tắm kiếm được càng nhiều đi, ta lúc ấy buồn bực cơ hồ một ngày, khó chịu, đau lòng, tâm tình cực kỳ phức tạp. Một bao mềm mại bên trong, một ngày liền hút xong. Công ty nhà vệ sinh một ngày kia đều là khói mù vần quanh. Hồng tỷ lúc rảnh rỗi, thích nhìn điện ảnh, không phải đi rạp chiếu phim, mà là tại loại này website bên trên. Đến nàng lúc nghỉ ngơi, ta liền đặc biệt xin nghỉ. Hai ta nằm ở trên giường, nhìn đến điện ảnh. Nam phương bên này tháng 6 phần nước mưa nhiều. Ta cùng Hồng tỷ cộp cộp cắn hạt dưa, nàng mắt không chấp nhìn chằm chằm điện ảnh. Ta nhớ được lúc đó nhìn một bộ trong đầu ta cục tẩy lau, thật cảm động lòng người. Đại khái nội dung ta đều đã quên đi rồi, nói đúng là nữ chính mất đi ký ức, đem nam chính quên. Dù sao rất cảm động lòng người, đem ta đều cho nhìn khóc. Hồng tỷ cũng khóc, nằm ở trên vai của ta, không ngừng dùng khăn giấy lau nước mắt. Sau đó hai chúng ta lại đi xem phim giải thích, ta đến bây giờ còn nhớ bên trong từng nói qua một câu nói. Nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau, như vậy ta đem sẽ không nắm giữ phần kia thống khổ, phần kia bi thương và phần kia đầy ắp nước mắt hồi ức. Nhưng mà nếu không phải gặp ngươi, ta cũng không cách nào cảm nhận được phần này sung sướng, phần tâm này động, phần này ấm áp mà lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Ta liền nói, Hồng tỷ ta yêu ngươi. Đó là ta lần đầu tiên cùng Hồng tỷ nói lời như vậy. Hồng tỷ vẫn là khóc, nàng nói, ngươi có hay không quên ta a? Ta liền nói sẽ không, nhất định sẽ không, đánh chết cũng sẽ không quên ngươi. Hồng tỷ một bên khóc, một bên đi tắm, tắm xong liền cứ đến đây tưởng tượng ta. Ta nằm ở trên giường hỏi Hồng tỷ còn muốn hay không nhìn lại một bộ. Hồng tỷ nói, không có tâm tình. Ta biết nàng là bị bộ phim này làm tổn thương tâm, ta liền điều một bộ kịch vui điện ảnh. Rất nhanh, Hồng tỷ liền bị chọc cho vui vẻ, cười trang điểm lộng lẫy. Ta muốn quất khói, theo bản năng đi sơ thuốc, Hồng tỷ liền móc ra một khỏa kẹo nhét vào miệng ta bên trong. Lúc đó ta nhớ lên mình nhìn đoạn phim nhỏ, ta liền đút nàng ăn. Sau đó nói để cho nàng dùng miệng cho ăn ta ăn. Hồng tỷ liền nói nhiều bẩn a, ta nói, bẩn cái gì, ta ăn ngươi bên dưới đều được. Hồng tỷ liền mặt đỏ rồi, vỗ ta nói, bại hoại. Over. Chương 338, bồi tội. Đều chết hết. Lấy mạng đổi mạng còn đi. Từ Phàm liền vội vàng tiến lên trước, nhìn thoáng qua nằm dưới đất hai người, do dự một chút. Gà trống nhỏ, điểm đến ai, ta liền chọn người đó. Cuối cùng chọn chúng Cát Nhã. Từ Phàm từ trong túi móc ra một khỏa đan dược, uy Cát Nhã ăn. Đan dược này so sánh ngón cái còn lớn hơn, vầng sáng lấp lóe, khiến người ta say mê. Uy Cát Nhã nuốt vào, không ra chốc lát, nguyên bản yếu ớt một hơi thở Cát Nhã liền khôi phục sinh cơ. Nàng mở mắt ra nhìn Từ Phàm, trong bụng khẽ động, chớp mắt một cái. Ân tứ mạng, không thể báo đáp, tiểu nữ nguyện ý lấy thân lẫn nhau. Lời còn chưa nói hết, Từ Phàm liền ngăn chặn miệng của hắn. Hảo gia hỏa, ta chính là để hỏi cho đường, làm sao trực tiếp lấy thân báo đáp đi. Liêu Hinh đưa tay chọc chọc Từ Phàm eo. Từ Phàm lúng túng cười, cái gì đó, cô nương ta muốn hỏi thăm người một chuyện. Ngũ Hoa Sơn. Cát Nhã trừng mắt nhìn, một mực đi tây chính là ngọn núi kia. Nga, đa tạ. Từ Phàm gật đầu một cái, liền muốn mang Liêu Hinh rời khỏi. Ai, ân nhân. Cát Nhã bận rộn gọi, hôm nay sắc trời đã tối, không như trước tiên cùng ta đi về nghỉ một đêm. Từ Phàm hơi hơi do dự một chút, liền cũng không có cự tuyệt. Từng ngọn giống như là đồi nhỏ một dạng lều vải đập vào mi mắt, đến nơi này, liền cách trung thổ đại đường không xa. Từ Phàm cùng Liễu Hinh tại trong lều, vây quanh lửa trại sưởi ấm, một bên thưởng thức sữa, một bên thưởng thức thảo nguyên cảnh đêm. Trong bầu trời đêm, trăng sáng treo cao, đem thảo nguyên chiếu lên hoàn toàn mông lung. Gió đêm chậm chậm, đêm lạnh như nước. Lúc này, Từ Phàm bỗng nhiên cảm nhận được phương xa chuyển đến run sợ một hồi. Là hai cổ khí tức chính đang nhanh chóng mà tới, hơn nữa là hai cổ hết sức quen thuộc khí tức. Từ Phàm trong lòng hơi động, Vương Đại Vương Nhị, đây hai anh em tại sao lại chạy tới nơi này? Vèo vèo. Tháng không bên trong, hai đạo thân ảnh chính đang nhanh chóng chạy nhanh. Trong bóng đêm mịt mờ, hai bóng đen này tốc độ cực nhanh, tốc độ cực nhanh, để cho người phảng phất thấy được quỷ mị. "Ca, muốn không cùng cái gia hỏa này liều mạng đi." Vương Nhị nói. Vương Đại nói, "Liều cái rắm, hai ta căn bản đánh không lại hắn." Lúc này một đạo khủng lồ bóng mờ bao phủ lấy bọn hắn, hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái lớn chừng cái đấu diễn điểu, chính đang trong bầu trời đêm bay lượn, trên mông còn lôi kéo một đầu cái đuôi thật dài. "Thập nhân chạy đâu?" Một lão giả đứng ở điểu trên lưng, một ngón tay hướng về hai người điểm tới. Hai đạo tiền tài bay ra, giống như hai tòa cự sơn một dạng. Hạ cờ vì sơn. Vâng. Bạch. Lúc này, hai đạo sáng bóng màu kiếm quang thoáng qua, ngân quang như mưa, rơi xuống thăng không. Hai ngọn núi lớn nhất thời bị quét sạch hết sạch. "Người nào?" Lão giả mày kiếm nhíu một cái. Từ Phàm hiện thân, trong khoảnh khắc liên xuất ba chiêu, đem lão giả bước lui ba bước. "Thiên sinh." Vương Đại Vương Nhị kinh sợ. Từ Phàm nhìn hai người một cái, hỏi, "Hai người các ngươi lại chọc cái hòa gì? Ngươi là sư phụ của bọn họ?" Lão giả trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. "Chính là, dám hỏi hai tên đồ đệ của ta làm sao đắc tội các hạ? Ngươi hảo đồ đệ, đem lão tử hậu hoa viên cho cướp sạch, kia cũng là lão tử loại chân quý tên thuốc ca." Lão giả con mắt trợn thật lớn, phẫn nộ hô. Từ Phàm khẽ to mày, "Đều thật sao?" Vương Đại Vương Nhị ấp úng nói không ra lời, xem bộ dáng là đều thật không sai. Từ Phàm không thể làm gì khác hơn nói, là tại hạ dạy dỗ không nghiêm, tại đây thay thế bọn hắn bồi tội. Chúng ta toàn bộ hậu hoa viên cũng bị mất, ngươi một câu bồi tội liền có thể xong việc. Bên người lão giả nữ đệ tử chống lạnh, nổi giận đùng đùng bộ dáng. Từ Phàm thuận tay lấy ra một cái nhận chữ vật, đó là tự nhiên không thể, đồ vật trong này liền đều làm cho lão tiền bối bồi tội. Chương 339, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Ta thay bọn họ bồi tội. Từ Phàm đem nhẫn chữ vật ném cho lão giả. Lão giả để lộ ra khinh thường biểu tình, nói, đây chính là lão phu mình chú tâm đào tạo đủ loại chân quý tế tài, ngươi một cái phá nhẫn chữ vật liền cho ta đổi. Hơn nữa, đây là vấn đề nguyên tắc. Hắn lời còn chưa nói hết, nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật bên trong bảo vật, nhất thời trở nên trầm mặc. O. Lão giả đôi môi chạm, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Phi. Là thứ gì à, một cái phá nhẫn chữ vật có vật gì à, trong hậu hoa viên thảo dược thực vật chính là ta cùng sư phụ tân tân khổ khổ một tay bồi dưỡng đến lớn. Tên nữ đệ tử kia vẫn không thuận theo không tha thứ. Nhưng mà, ngay tại nàng khí thế hung hung chửi mắng thời điểm, phát hiện mình sư phụ đống nhiên không nói. Sư phụ. Nữ đệ tử nhìn về phía lão giả. Lão giả ho nhẹ một tiếng, cái kia ngươi thành ý rất sung túc sao? A. Sư phụ, hắn nơi nào có cái thành ý gì a? Lão giả bất động thanh sắc thu hồi giới chỉ. Không trách hắn không vững nắm giữ nguyên tắc, mà là đối phương cho thật sự là quá nhiều. Từ Phàm cười nhạt, lão tiền bối thứ lỗi. Lão giả gật đầu một cái, rất tốt, chuyện này liền không nhắc chuyện cũ rồi. Sư phụ. Nữ đệ tử không hiểu nói to. Liền như vậy. Lão giả vung tay lên, ngăn cản nữ đệ tử. Lập tức lại trò chuyện mấy câu, liền dẫn nữ đệ tử rời đi. Thiên sinh. Đợi lão giả và nữ đệ tử rời đi về sau, Vương Đại Vương Nhị cúi đầu, một bộ làm sai chuyện bộ dáng. Ly biệt nhiều năm, Vương Đại Vương Nhị vẫn như thường ngày bộ dáng. Không sợ trời không sợ đất, chính là lại chỉ riêng sợ hai vị này ôn hòa tiên sinh. Từ Phàm nhìn đến bọn hắn, đã lâu trầm mặc không nói. Hắn để mặc đồ đệ của mình đi ra, nhìn đến hậu sinh văn bối, nhìn đến mây cuộn mây tan. Không đi làm liên quan, chỉ nhìn chằm chằm động tĩnh của bọn họ. Chính là Bàng Tuấn gặp phải, để cho hắn cảm thấy một tia bất an. Cuối cùng Từ Phàm chỉ để lại một câu, trở về đi, đi theo bên cạnh ta. Đây một câu nói đơn giản, lại thẳng tắp truyền vào hai người đáy lòng. Từ đó, Từ Phàm cùng Liễu Hinh hai cái miệng nhỏ du lịch trên đường, là thêm hai người. Thiên sinh, chúng ta muốn đi đâu a? Vương Đại hỏi. Đi Ngũ Hoa Sơn tìm một cái lao bằng hữu. Từ Phàm nói. Nửa tháng sau, Ngũ Hoa Sơn, một bên là ngàn trượng gió, vách đá tuyệt bích, một bên là thâm cốc, sâu không thấy đáy thâm viên. Một cái cười thanh nhu tiểu đạo sĩ thổi cây sáo, dẫn điệp mà đi. Ngũ Hoa Sơn vừa là tên Ngũ Chỉ Sơn. Tôn Ngộ Không bị đè ở dưới thân, đang buồn chán đếm trên mặt đất kiến. 326, 327, 328. Rất dài ban đêm, duy nhất tiêu khiển phương thức chính là đếm kiến, đếm bay trên trời qua chim nhỏ, giống như tại đếm mình sinh mệnh. Tôn Ngộ Không không hối hận hành vi của mình, hối hận liền hối hận thực lực của chính mình chưa đủ mạnh. Đang lúc này, phương xa bỗng nhiên lái tới hai cái thân ảnh. "Ai, Tiểu Hải, Tiểu Hải." Hắn gọi nói. "Vương Đại, Vương Nhị." Quay đầu lại, tò mò nhìn Tôn Ngộ Không. "Ai, đại ca, ngươi nhìn là cái yêu quái." Vương Nhị nói. Vương Đại đi đến, "Ngươi cái này yêu quái làm sao bị đè ở dưới núi sao? Các ngươi không biết rõ ta. Ta chỉ cần phụ trách phương hướng lớn xác định, còn có công việc thẩm tra là tốt. Hôm nay giữa trưa xuống lầu mua cà phê thời điểm, thuận đường cho Tiểu Trịnh mua một ly, đổi lại một câu cảm ơn. Hồi báo một chút công việc của hôm nay trạng thái đi. 7 giờ thức dậy chạy bộ đi tới công ty, nhìn thấy một cái vớ đen, một cái sợi thịt, còn có một cái thân mang yoga phục cũng tại chạy bộ mỹ nữ. Tốt đẹp vô cùng một ngày, bắt đầu tại nhìn mỹ nữ. Sau đó kiểm tra một hồi đơn báo cáo, chơi một cái vô hạn hỏa lực. Giữa trưa tổ đoàn đi lão bản lão ba công ty ké nhân viên miễn phí cơm trưa, chẳng trách người ta là xí nghiệp lớn đâu. Tấm tắc, mỹ thực làm trợ lý, mỗi cái khẩu vị đều đi tìm đến, thật là đại thủ bút. Lại sau đó nghỉ trưa, cùng lão bản kéo một hồi trứng. Buổi chiều ở trong phòng làm việc, uống một ly cà phê, thuận đường dựa vào công tác danh nghĩa cùng, mặc lên màu lam áo sơ mi Tiểu Trịnh trò chuyện nhiều rồi một hồi tiên. Nhìn một bộ phim, lại lật nhìn một chút trong tiểu thuyết các độc giả bình luận. 5 giờ chiều, phục hồi các nhân viên tăng thêm một hồi ban. 7 giờ đồng hồ tan việc, quét một chiếc xe đạp giao đến sạp nhỏ cửa hàng, ăn xong bữa ăn tối, đi về nhà rồi. Ngày mai thứ 7, tại đề nghị của ta bên dưới, lão bản chuẩn bị cử hành một lần đoàn thành lập. Leo núi, yoga phục. Khu khu. Tiếp tục cho mọi người mà nói a. Mỗi chuyện ta tuy rằng còn nhớ rõ, chính là thời gian thứ tự đã vớt không rõ, nghĩ đến đâu Nhi liền cùng mọi người nói đến nơi nào đi. Nam Phương mùa đông, đứng lại cho ta rồi ấn tượng thật sâu. Không sai, với tư cách người Đông Bắc, ta rất khó chịu được Nam Phương mùa đông. Nam Phương không phải loại kia lạnh, mà là cảm giác lạnh rất đặc biệt, gọi tắt đặc biệt lạnh. Có hay không Bắc Phương bằng hữu, đến Nam Phương thể nghiệm qua mùa đông. Ngoa tạo, là thật tờ mờ giờ không chịu nổi, không có lò sưởi. Bên trong nhà cùng ngoài nhà thật giống như một cái nhiệt độ, Hồng tỷ còn không nguyện ý mở máy điều hòa không khí nói là điều hòa lãng phí tiền. Sáng sớm ta căn bản là không lên nổi giường, bởi vì bên ngoài quá tờ mờ giờ lạnh. Ta cảm giác mình nhất thích trí thời điểm, chính là năm ấy mùa đông thời điểm, Hồng tỷ không có lên ban. Ta cũng xin nghỉ, sáng sớm 7 giờ đồng hồ thức dậy, không muốn lên. Ta liền ôm lấy Hồng tỷ làm vận động. Xong chuyện sau đó, lại lần nữa nằm ở chăn. Hồng tỷ lúc đó muốn làm một cái lưu lượng thẻ, ta liền tấy máy điện thoại di động của nàng. Hồng tỷ điện thoại di động là rất ít mạng lưới liên lạc, nàng đều là có chuyện thời điểm liền đem lưu lượng mở ra, sau đó không có chuyện gì thời điểm liền đóng kín. Bóp rất chuẩn, tính toán tỉ mỉ. Ta liền chọn lưu lượng túi, nhìn cái nào thích hợp nhất. Cái này một nguyên liền có thể xử lý nhiều như vậy lưu lượng rất rẻ à? Hồng tỷ ôm lấy cánh tay của ta nói. Nàng đem ta tay ôm ở ngực, lúc đó ta nhất nguyện ý như vậy sưởi ấm. Hồng tỷ ngực giống như là ấm áp bảo bảo một dạng, nàng nói ta tay chân lạnh lẽo là dương hư. Ta cho nàng chọn một cái vừa ít không thể lưu lượng phần món ăn, ta liền nói, dạng này về sau hai ta video tán gẫu cũng không cần lo lắng hoa lưu lượng rồi. Hồng tỷ liền ngây ngô cười. Vì lẽ ta, nàng liền cho ta đến một bộ toàn bộ xoa bóp, sau đó lại thuần thục cho ta rất hơi. Rút ra xong nồi lẩu, nàng lại bắt đầu cho ta theo như chân. Ống rắc làm cho ta rất không thoải mái, liền dùng chân chỉ vào bộ ngực của nàng. Nàng liền cười, nói ta bại hoại cái gì? Ta nói, Hồng tỷ, nếu ai cưới ngươi, người đó chính là tổ tiên tích đức. Hồng tỷ vẫn cười. Ta còn nói, Hồng tỷ, bạn thân của ta muốn mở công ty, hắn là cái phú nhị đại, đến lúc đó ta giúp ngươi đem nhà ngươi nợ tiền còn lên, ngươi gả cho ta đi. Hồng tỷ thì nói ta lại bắt đầu nói mê sảng. Ta tức giận dùng chân tăng thêm mấy phần sức lực, tức giận không để ý đến nàng. Over. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 340, ta sẽ tin sư phụ. Các ngươi không biết rõ ta. Tôn Ngộ Không nói. Ngươi là ai? Ta chính là 500 năm trước đại nháo tiên cung Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không 10 phần tự hào nói. Tôn Ngộ Không. Vương Đại cùng Vương Nhị biểu tình nhất thời đều là biến đổi. Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu người người nào không biết rõ người nào không hiểu, đại nháo thiên cung, oanh động thiên hạ. Quấy rối long trời lỡ đất, sau đó bị Tây Phương Phật Tổ cho hàng phục. Một cây như ý kim cô bổng có thể lớn có thể nhỏ, từ Nam Thiên Môn giết đến Bắc Thiên Môn, 10 ngày 10 đêm, liền con mắt đều không mang theo nháy mắt một cái, toàn thân pháp thuật thông thiên triệt địa. Bất quá, kia không đều là truyền thuyết thần thoại sao? Vương Đại Vương Nhị hai huynh đệ hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, đặt câu hỏi, ngài thật sự là Tôn Ngộ Không sao? Vương Đại nói, đây là trong đúng quần lửa cháy, đương nhiên, háng cháy. Tôn Ngộ Không hừ một tiếng, đặt câu hỏi, ngài thật từ Nam Thiên Môn giết đến Bắc Thiên Môn giết 10 ngày 10 đêm, liền mắt cũng không nháy một cái sao? Vương Nhị nói, chính xác lại nói là 10 ngày lẻ 2 dạng. Tôn Ngộ Không nói, vậy xin hỏi ánh mắt ngươi không làm gì? Tôn Ngộ Không, cái kia chúng ta có thể hỏi mấy vấn đề sao? Vương Nhị mặt đầy rất hiếu kỳ, hỏi vấn đề, ngươi khi lão Tôn ta là người nào? Tình báo con buôn. Tôn Ngộ Không khinh thường hừ một tiếng, muốn hỏi lão Tôn ta vấn đề. Được đưa tiền. Vương Đại, Vương Nhị, tên này là tên lường gạt đi. Vương Nhị nói, Vương Đại, ta cảm giác cũng vậy, chúng ta đi thôi. Ai ai ai, đừng đi đừng đi, không cần tiền, cho ta chút đồ ăn là được. Ngộ Không cũng lên. Lúc này, phương xa bỗng nhiên lái tới hai đạo thân ảnh. Thiên Sinh, Vương Đại, Vương Nhị chạy tới. Chúng ta gặp một cái tên lường gạt. Tư Phàm cười nhạt, vô vượng tài mông, vượng tài, mau một chút. Liền, tốc độ này, yêu làm, không làm. Vượng Tài lấp bấp nói ra. Tư Phàm từ chỗ ngồi nhảy xuống, thuận tay đưa tay đem Vượng Tài lật cái mặt. Vượng Tài nội tâm, ta ba. Tư Phàm chắp lấy tay, sải bước đi lên phía trước. Ngộ Không, đã lâu không gặp a. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy một cái quen thuộc lại có chút xa lạ mặt. Hắn sửng sốt một chút, sau đó quát to một tiếng. Sư phụ, thật sự là ngài. Sư phụ, Đồ Nhi nhớ ngươi muốn chết. Tư Phàm đưa tay sờ một cái đầu khỉ của hắn. Tính một chút ngày, hắn thật cùng Ngộ Không đã lâu không gặp. Lần thứ nhất thấy vẫn là hắn cùng Liễu Hinh bản thể đến Đông Thắng Thần Châu thời điểm. Sư phụ, Đồ Nhi đều bị người ta khi dễ chết. Bọn hắn quá khi dễ người rồi, một đám người đánh một mình ta, cuối cùng còn lại tới nữa một cái đại gia hỏa. Một trường liền cho lão Tôn ta chủ khối này đến. Sư phụ a, ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Lúc này Tôn Ngộ Không giống như là một cái bị ủy khuất, trở về nhà cùng gia trưởng khóc kể hài tử. Tư Phàm an ủi hắn một hồi, tắc nói ra, Ngộ Không a, đây đều là ngươi kiếp nạn a. Tôn Ngộ Không lau một cái nước mắt, sư phụ kia loại cuộc sống này lúc nào có thể đến cùng a. Tư Phàm nói, nhanh, nhẫn lại một thời gian ngắn nữa. Có thật không? Thật, sư phụ lúc nào lừa gạt ngươi? Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, ta sẽ tin sư phụ. Lời nói ngươi từ nơi này lần trải qua bên trong đều học được cái gì? Tư Phàm hỏi. Thấy sư phụ kia trong veo kèm theo ôn hòa ánh mắt, Tôn Ngộ Không cúi đầu, do dự một hồi. Chương 341, huynh đệ tới tìm ngươi. Lĩnh ngộ ra cái gì không? Tôn Ngộ Không lẩm bẩm. Tư Phạm gật đầu một cái, tỏ ý hắn nói ra. Ngộ Không gãi gãi cũng không làm sao thông minh đầu khỉ, trầm mặc một hồi, đăm chiêu nghĩ. Sau đó nói ra, sư phụ, ta minh bạch. Làm người không thể quá phép lối, làm khỉ cũng giống như nhau. Phật pháp thâm diệu, không gì tốt hơn, chỉ sợ chấp mê bất ngộ, càng lún càng sâu, càng lún càng sâu. Một thiện, công đức một thiện, ngày thường nhiều hành thiện tích đức, mới có thể có Phật tổ Bồ Tát ban phúc. Nói xong lần này lĩnh ngộ, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, giống như một kiểm tra mát điểm tiểu bằng hữu, chờ đợi đến lao sư khen ngợi. Không nghĩ đến nên tiếp hắn chính là Từ Phàm một cái hung ác bạo hạt rẻ. Bắt. Sư phụ, ngươi vì sao đánh ta a? Ta nói không đúng sao? Tôn Ngộ Không ủy khuất ba nói ra. Từ Phàm chống nạnh tức giận mắng, đối với ngươi một cái đi khỉ. Lao tử dạy ngươi toàn bộ tiến vào cầu bụng đi tới. Cái gì Phật pháp thâm diệu cái rắm. Không đánh lại người ta, liền muốn học được bị hồi cầu đến phát dục, sau đó đánh lại trở về. Có hiểu hay không? Bị người ta khi dễ, nơi nào có không báo thù đạo lý, ngươi chính là không phải đồ đệ của ta. Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, hắn vốn là cũng nghĩ như vậy, hiện tại vừa nghe Từ Phàm nói như vậy, lập tức liền nói đến, "Vâng, chơi hắn nha." Từ Phàm gật đầu một cái, "Thế mới đúng chứ, đây mới là ta đồ đệ, nhớ kỹ muốn làm chết hắn nha. Cái chó má gì Phật tổ, cái chó má gì thiên đường, đều cùng chúng ta có thủ không đội trời chung." Tôn Ngộ Không lập tức nói, "Không sai, chờ ta ra ngoài giết chết bọn chúng. Không phải ngươi, mà là chúng ta giết chết bọn chúng." Từ Phàm cải chính nói. "Minh bạch." Tôn Ngộ Không gật đầu như giá tỏi, "Bọn hắn cùng bọn ta có thủ không đội trời chung, đem bọn họ cho cốt đều cho dương rồi." "Hừm, trẻ con là dễ dạy." Từ Phàm cười mỉm. Tiếp đó, Từ Phàm lại với hắn trò chuyện một hồi, để lại cho hắn rất nhiều ăn. Lúc gần đi, không quên dặn dò Từ Phàm. "Nhớ kỹ, đến lúc đó Bồ Tát sẽ đối với ngươi tiến hành tư tưởng giáo dục, ngươi muốn làm bộ đồng ý. Sau đó sẽ có một cái gọi Đường Tam Tạng Hòa Thượng tới cứu ngươi, hiểu chưa?" "Minh bạch." Tôn Ngộ Không gật đầu một cái. Giao phó xong tất cả sau đó, Từ Phàm lúc này mới rời khỏi. "Thiên sinh, cái kia thật sự là Tôn Ngộ Không sao?" Vương Đại không thể tin hỏi. Từ Phàm gật đầu một cái. "Hắn thật sự là ngài đồ đệ sao?" Vương Đại lại hỏi. "Đây là đáy quần lửa cháy, dĩ nhiên." Nghiêm khắc lại nói, "Các ngươi muốn xen vào hắn gọi đại sư mình." "Vương nhị." Hai người liền câu nói bỏ lửng đều là dùng ăn ý như vậy, là sư đồ không có chạy trốn. "Thiên sinh, ngài." "Vương đại." Vương nhị đối với tiên sinh kính nể lại thêm mấy phần. Đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không vậy mà không phải chuyện thần thoại xưa, hơn nữa hắn vẫn là tiên sinh đệ tử. Đồng thời đối với Từ Phàm thân phận lại thêm mấy phần hiếu kỳ. "Tiên sinh tại không đến Tiểu Sơn thôn trước, đến tuột cùng đều làm qua cái gì a? Quả thực quá truyền kỳ. Về sau nhất định phải nhiều đào móc một ít tiên sinh đã từng cố sự." Nửa tháng sau, "Tiên sinh, phía trước chính là đại đường Trường An rồi." Vương đại từ đằng xa chạy về. "Đại đường Trường An, người đến người đi, thương nhân tụ tập, phồn thịnh cực kỳ. Bởi vì mở quốc độ, đô thành chi uy, kinh tế cơ sở trở thành trong biển mạn tụ chi địa." Từ Phàm gật đầu một cái, lẩm bẩm nói, "Huyền Trang, huynh đệ tới tìm ngươi." Chương 342, ta cũng không có biện pháp a. Huyền Trang ở một cái, trong miệng lẩm bẩm thì thầm, rượu thị xuyên qua ruột, Phật tổ lưu trong tâm a. Vừa nói, một bên phun ra một cái xương gà. Hắn sờ mình bụng nhỏ. Hắn đứng lên, cầm lên bên cạnh nón lá đang chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên, có người ở trên lưng của hắn vỗ một cái, bất thình lình nhất kích, khiến cho hắn toàn thân chấn động. "Tiểu hòa thượng, hôm nay cũng hắc, Trường An thành cấm đi lại ban đêm rồi, không như tại đây lưu một đêm." Nói chuyện chính là tiểu quán bà chủ, trẻ tuổi mà mỹ. Huyền Trang tối nay chính là uống nhiều rượu, có một ít men say, dưới chân giống như là dẫm ở trên bông vải, có một ít lâng lâng. "Vậy, liền ở đây ở một đêm đi." Huyền Trang cười hì hì nói. Bà chủ cười một tiếng, lắc cây quạt, lắc lắc mông đi tới. Trên người nàng có một loại kỳ dị khí tức, tản ra một cổ đạm nhạt mùi hương thoang thoảng, mang theo một cổ để cho người say mê mùi vị. "Ân hử, tiểu hòa thượng, ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi, không nếu như để cho nô gia hảo hảo trinh sát hầu hạ ngươi." Huyền Trang lại là cười một tiếng, "Là như thế nào hầu hạ pháp a? Ngài nói, làm sao hầu hạ đều được." Bà chủ tay thuận theo Huyền Trang trong ngực liền dối bảo, thân thể khẽ quấn, cuốn tới. "Môi lưu hôn." Bà chủ biểu tình thay đổi biến, ánh mắt quyến rũ như tơ. Trắng non tinh tế cánh tay nhanh chóng hóa thành tầng tầng lân phiến, nhẹ nhàng lắc một cái, giống như là một đầu xà đang vặn mèo. "Tạch tạch tạch. Tiểu hòa thượng, hôm nay coi như người xui xẻo." "Ân." Huyền Trang hơi kinh hãi. "An ta một cái cục gạch." Đang lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên vang dội. Một bóng người từ trên trời rơi xuống. "Ô kìa." Ngay sau đó là thét một tiếng kinh hãi, bà chủ ngã quắp xuống đất, hóa thành một đầu thanh xà. Huyền Trang trừng mắt miệng nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại người tuổi trẻ trước mắt, vừa liếc nhìn nằm trên đất để lộ ra nửa bên cảnh tượng bà chủ. "Thí chủ là muốn cùng ta cùng nhau?" Hai người đối chiến một cái. "Từ Phàm, hảo gia hỏa, hòa thượng chơi đa dạng nhiều như vậy sao?" "Huyền Trang a, Huyền Trang, nguyên lai ta biết ngay tiểu tử ngươi không đứng đắn. Không nghĩ đến tiểu tử ngươi như vậy không đứng đắn. Tấm tắc, đáng tiếc." Huyền Trang khẽ thở dài một hơi, "Thí chủ, ngươi hà tất xen vào việc của người khác đi." "Từ Phàm, hảo gia hỏa, ta cứu ngươi, ngươi không cảm kích ta thì thôi, còn đoán ta. Nếu không phải thí chủ, sợ rằng hiện tại bần tăng đã hưởng thụ vui vẻ cả nước rồi." Từ Phàm mím môi một cái, nguyên bản còn muốn làm sao kéo Huyền Trang xuống nước, dùng chủ nghĩa tư bản ăn mòn cái gia hỏa này, dao động hắn kiên định Phật tâm. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn là mình suy nghĩ nhiều. Cái này hàng tờ mờ giờ chỗ nào còn dùng người khác ăn mòn à, chính là một cái mười phần bại hoại a. Từ Phàm xoa xoa chân mày, nhìn đến Huyền Trang. Huyền Trang cũng nhìn đến hắn, "Thí chủ, bần tăng nhìn ngươi thế nào có chút quen mắt à, lão ta cảm giác thật lâu trước liền thấy qua ngươi." Từ Phàm cười nhạt, "Đúng vậy a, hai chúng ta chính là lão bằng hữu." Trước nói, tại ta mãnh liệt theo đề nghị, công ty tổ chức thứ 7 leo núi. Ngay sau đó chúng ta liền xuất phát rồi, không như trong tưởng tượng của yoga, bất quá cũng không kém. Tiểu Trịnh ăn mặc thật rất đẹp, leo núi thời điểm, bím hất lên hất lên. Quan ta tâm đem trong. Nguyên bản ta muốn đây là leo xong rồi sơn, trở về viết tiểu thuyết. Nhưng mà lão bản liền dứt khoát mang theo chúng ta đi tắm làm trợ lý 168 một vị, mang qua đêm. Tắm kỳ, ăn cơm, sau đó mọi người cùng nhau đánh bộ kẹ, nổ kim hoa. Sau đó lại chơi tam quốc sát. Bởi vì là mới mở tắm, cho nên ta không kịp đợi thể nghiệm một cái bọn hắn dịch vụ xoa bóp. Bọn hắn nói với ta chính đang làm hoạt động, đầy 398 liền miễn đi tiền vé vào cửa cùng làm trợ lý tiền, thì đồng nghĩa với đầy 398, giảm 168. Nhưng mà bọn hắn không có 398 phần món ăn, chỉ có 498 phần món ăn, ngay sau đó tốn 500 đại dương. Vừa mới bắt đầu đi vào là một cái mập mạp tiểu cô nương, nói thật ta là cự tuyệt. Nhưng mà không biết rõ vì sao, chú ý ta đến là cái này mập mạp tiểu cô nương, mau tới cấp cho ta đấm bóp chính là một cái rất đẹp phương nam cô nương. Nói chuyện rất ôn nhu, sức lực lại lớn được do người. Đầu ta một lần thể nghiệm được đúng đắn xoa bóp, 498 chính là thật xoa bóp, chẳng có cái gì cả. Nam phương tiểu cô nương thậm chí ngay cả áo của ta đều không cho phép thoát, cách ý phục cho ta theo như. Chỉ có tại cuối cùng cho ta nhấn cánh tay thời điểm, để cho tiện mới đưa ta để tay tại trên đùi của nàng. Nhưng mà cho ta cảm giác, chính là so sánh trước kia tắm thật tốt hơn nhiều. Nó như thế nào đây? Chính là ngày thường thịt cá ăn nhiều, thỉnh thoảng chụp cái dưa leo, cảm thấy rất mới mẻ. Mấu chốt nhất là tiểu cô nương dung mạo thật là xinh đẹp, cùng ta tán gẫu bị ta chọc cho vui vẻ. Lúc gần đi, hai ta còn tăng thêm với. Quyết định, lần sau còn đến nhà này. Tiếp tục cho mọi người mà nói a. Ta lúc trước tưởng rằng nữ nhân nùng trang diễm mạt mới là đẹp mắt nhất, có thể sau đó đã cảm thấy mang theo sinh hoạt khí tức nữ nhân mới là giỏi nhất. Ta thích nhất Hồng tỷ một bộ ăn mặc chính là tạp dề, lúc đó Hồng tỷ liền bộ màu đỏ tạp dề, hạ thân một kiện bỏ chặt quần jean. Sau đó mông cao cao nhô lên, buộc tóc đuôi ngựa. Lúc đó ta trẻ tuổi nóng tính, sức sống đang lên rừng rực, thích nhìn một ít đoạn phim nhỏ cái gì. Nội dung nha, các ngươi hiểu được, dù sao thì là loại trang phục này, rất khó không để cho ta mơ tưởng viễn vông. Ta liền thường thường từ phía sau ôm lấy Hồng tỷ, thừa dịp nàng nấu cơm thời điểm liền bắt đầu rồi, không chỉ như thế, ta còn thường thường kể một ít tao nói. Đem Hồng tỷ làm cho thẹn thùng không được, nói ta. Bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy có chút xấu hổ, ta hiện tại cũng tờ mờ giờ không hảo ý nhận thức nói ra, tự suy nghĩ một chút đều bê tê, rất phi thường. Khả năng ta từ nhỏ liền có thiên phú về phương diện này, bằng không cũng không thể viết ra nữ đế loại kia sách. Có một lần, ta giữa trưa lúc làm việc, đột nhiên liền muốn Hồng tỷ rồi. Không biết rõ các ngươi có hay không kia một loại cảm giác, chính là tại một thời khắc nào đó đột nhiên muốn một người. Hơn nữa không kịp đợi liền muốn nhìn thấy nàng, trễ mãi một giây, ngươi liền cảm giác đời này đều sẽ không nhìn thấy nàng một dạng. Dù sao lúc đó ta chính là cảm giác này, ta đang hút thuốc đâu, hoàn toàn không hiểu mình nổi cái quái gì điên. Sau đó ta mời giả, đi Hồng tỷ đi làm trung tâm tắm rửa. Lạc nước một phương, ta đến bây giờ còn nhớ cái tên này. Đơn giản tắm, ta liền không kịp đợi đi căn phòng gọi đấm bóp kỹ thuật viên. Nhưng ta không biết rõ Hồng tỷ là số mấy, ta liền trong tâm âm thầm nghĩ, vận mệnh nhất định sẽ chiếu cố ta. Ngay sau đó ta cùng mình làm một vụ cá cược, nếu như có thể điểm bên trong Hồng tỷ, ta về sau liền chắc chắn sẽ không cùng Hồng tỷ tách ra. Nếu mà điểm không trúng, vậy liền chứng minh hai chúng ta hữu duyên vô phận. Ngay sau đó kỹ thuật viên đến, quả nhiên không phải Hồng tỷ, ta tờ mờ giờ không có may mắn như vậy. Ta do dự 2 giây, tại tin số mệnh cùng không tin giữa do dự một chút. Cuối cùng nàng theo ta nói ngươi đổi cho ta một cái. Ngay sau đó lại đến một cái, còn không phải. Ta còn nói, có thể đổi một cái sao? Ta tờ mờ giờ một hơi đổi 6-7, cuối cùng bọn hắn tìm tới một cái áp dương cô nương. Ta nhớ được người cuối cùng là cái dáng cao lớn, chân thật dài. Sau đó mặc lên loại kia váy ngắn, vóc dáng cũng không tệ, gương mặt dài được cũng đẹp mắt. Ta tờ mờ giờ đều động tâm rồi, sau đó nhịn đau nói với nàng đổi một cái. Lúc đó cô nương kia nhìn ta ánh mắt là dạng này. Ta cảm giác đem nàng chính mình cũng làm cho có chút không tự tin. Sau đó nàng liền lại gần, hỏi ta là mình dung mạo không đẹp nhìn sao. Ta trong lòng tự đủ, cô nương, nếu không phải ca hôm nay là đến tìm người, liền điểm ngươi rồi. Over. Số lớn trước bạn kia, bởi vì quá lười, cho nên không cẩn thận vô địch rồi, khôi phục đổi mới, muốn đi xem có thể đi nhìn một chút. Vốn là muốn viết nữ đế, nhưng mà không để cho. Chương 343, Đại uy Thiên Long. Hai người đang lúc nói chuyện, tử quán bên trong phòng đột nhiên lao ra một cái tiên khí phiêu phiêu bạch y nữ tử, la mắng. Cách lao tử, cái nào đả thương lão nương muội muội. Nguyên lai bạch y nữ tử này ở bên trong phòng chờ chút bà chủ rất lâu, vẫn một mực không thấy muội muội đi vào. Ra ngoài vừa nhìn rốt cuộc phát hiện mình đáng thương muội muội bị đả thương trên mặt đất, trong lúc nhất thời lửa giận công tâm. Hai đầu tay háo giống như trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng về phía Tử Phàm mặt mà tới. Thí chủ, lúc này là một người một cái. Huyền Trang không gấp đừng hoảng mà cười nói, đây không đứng đắn hoa hòa thượng. Tử Phàm thầm than giọng điệu, khí định thần nhàn bắt lấy lao thẳng tới mặt tay háo. Còn chưa phát lực, chỉ thấy tay háo đứt đoạn. Hai cái bạch thảm thảm vật thể không rõ lóe dao sắc hào quang lao xuống ba đường mà đi. Tử Phàm nhất thời cảm thấy nửa người dưới chợt lạnh, tức tốc tránh né. Nguy hiểm thật tránh thoát, đây cũng quá âm đi. Thiếu chút bị ép phong tâm quá yêu. Huyền Trang còn tại bên cạnh vừa nhìn náo nhiệt, một bên giải thích, hảo một chiêu hầu tử tâu đảo. Lại một chiêu hắc hổ đảo tâm, thí chủ thiếu chút không có tránh thoát, đáng tiếc. Bạch y nữ tử nghe thấy Huyền Trang âm thanh, sinh ra nhanh trí. Đây lửa chọc cũng không phải là một hảo, sao không đến một chiêu dương đông kích tây, ngay sau đó trong nháy mắt khởi chiêu công kích Huyền Trang. Huyền Trang tháo xuống bên hông bầu rượu, hô to một tiếng, đại uy thiên long. Trong bầu rượu tạt hướng bạch y nữ tử. Rượu kia dịch hơi dính thân, bạch y nữ tử sắc mặt đại biến, y phục trên người bị ăn mòn mà rách nát. A Di Đà Phật, hồng trần nhan sắc, tất cả đều hư vọng. Huyền Trang mỉm cười quan sát nữ tử, chỉ nhìn thấy một phiến đường bằng thẳng. Nguyên lai không phải là Bạch Y nữ tử, mà là cái nam yêu quái. Ngươi thật cái lựa chọn, ta Bạch Tố Trinh nhất định không buông tha ngươi. An ta một cục gạch. A. Tư Phạm lại một cục gạch đem yêu quái này đánh ngất xỉu. Yêu quái này trên mặt đất giật giật lấy hai lần, biến trở về rồi nguyên hình. Nguyên lai là một đầu màu trắng mập đầu xà. Duy nhất cùng với khác xà chỗ khác nhau đại khái là sinh ra hai cái đuôi, mỗi cái đuôi sau có cái màu trắng bò cắn móc. Thí chủ, đây hơi có chút bạo lực rồi. Huyền Trang nhân mô cẩu dạng đối với Tư Phạm nói. Tư Phạm cười mỉm mà chống đỡ, nhớ lại Huyền Trang câu kia đại uy thiên long, thuộc về kinh điển tái hiện đây là. Như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này mập đầu xà cư nhiên là Bạch Tố Trinh, tựa hồ chỗ nào ra một chút xíu sai lệch. Tư Phạm thu thập hai cái này cái xà, thân rắn ẩm ướt, dính đầy mùi rượu, nguyên lai hòa thượng kia bình bên trong là rượu hùng hoàng, còn mang theo có chút Phật gia chi khí. Huyền Trang theo ở phía sau nói ra, thí chủ, hai cái này cái xà có thể hay không giao cho ta xử trí? Hòa thượng này không phải là muốn đánh một chút nha tế, ăn hầm xà bảo đi. Xà bảo tuy rằng tốt, nhưng hai cái này cái xà vẫn không thể ăn. Từ Phạm nói ra. Huyền Trang a di đà Phật một tiếng, cự tuyệt món ăn dân dã, ta phải theo luật thôi. Nguyên lai hai cái này cái xà cũng không hại người tính mạng, bất quá rút ra một ít khách qua đường người tinh khí, đây dẫn đến không ít nam nhân lưu luyến quên về, trở về nhà giao không lên thuế nông nghiệp. Đây chọc giận những nam nhân này trong nhà thê thiếp, các nàng liên hợp lại đóng góp mấy đỉnh vàng, tìm Huyền Trang thuyết phục tiểu quán yêu quái hòa lương. Tư Phạm méo một cái chán, nếu các nàng không sợ tính mạng người, kia phế tu vi phóng sinh chính là. Dù sao Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, ngày sau hẳn còn sẽ có cái khác gặp được. Suy nghĩ một chút một người nam Bạch Tố Trinh đối đầu truyền thuyết bên trong Hứa Tiên, mặc danh còn có chút ít mong đợi đi. Ta lấy hai cái này cái mập đầu xà cho những cái kia nữ thí chủ nhìn một chút liền tốt. Tư Phạm đem hai đầu xà giao cho Huyền Trang. Huyền Trang thu hồi xà, hỏi: "Thí chủ, ngươi nói chúng ta là lão bằng hữu, chính là quá khứ sự tình. Không hổ là có tuệ căn nam nhân, đoán một cái là chúng." Huyền Trang bị xóa đi thần thức, vừa nặng nhập luân hồi, bảo đảm không cho phép Như Lai sẽ rút ra vết xe đổ, động tay chân gì. Vì vậy mà Từ Phàm cũng không định lập tức cho biết Huyền Trang kiếp trước sự tình. "Không biết ngươi có thể nguyện theo ta cùng nhau, cộng lưu một phen hoành đồ vĩ nghiệp." Từ Phàm để lộ ra tám quả răng, tiêu chuẩn cười một tiếng. "Từ trước ta không chỉ là bạn cũ của ngươi, cũng coi là sự nghiệp của ngươi đạo sư rồi." Kỳ hỉ, tuy rằng bị hố một cái. "Ồ, nhìn bộ dáng của ta bây giờ, năm đó ta sự nghiệp hẳn đúng là không quá thành công." Huyền Trang dương mắt nhìn về phía Từ Phàm. "Nhân sinh lại một lần, giống như lại lần nữa bắt đầu, không thử một lần, làm sao biết lần này không được chứ? Xin lắng hay nghe." Trên trời chấm nhỏ dạng ngời rực rỡ, cấm đi lại ban đêm sau đó Trường An thành hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lẻ tẻ lính tuần tra du đang tại đường. Cùng lúc đó, nguy nga lộng lẫy đường cung chính đang tiệc đêm. Tiếng tỳ bà từng trận, vũ khí tay máy mềm mại eo. Tay áo phiêu phiêu mà nhảy phi thiên múa, những năm gần đây hoàng đế đại hưng Phật giáo. Phi thiên múa cũng được hoàng đình yến hội cần thiết hạng mục. Trường An thành chủ nhân không còn nữa trắng niên, tại ngự tọa bên trên buồn ngủ. Nội thị lớn mật tiến đến, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, bệ hạ." Hoàng đế thanh tỉnh chốc lát, nói: "Chuyện gì?" "Đã, canh hai, thiên, ngài nhìn." "Đi xuống, để cho người tất cả giải tán đi." Hoàng đế vung vung tay. Thiệp đêm kết thúc. Hoàng đế nằm ở tẩm cung trên long sàng, nhìn đến màu vàng rèm che. Buồn ngủ giữa nhớ lên mình nửa đời trước, dốc sức phát triển, chủ trừ mang trí, đây Trường An thành phồn hoa, ít nhất có một nửa là công lao của hắn. Ngày khác làm sao cũng biết lưu danh sử sách, không hưởng công cuộc đời này. Chợt lại phiên muộn, thiếu niên đắc ý, không biết lao chi tương đến. Gần đây vô luận làm gì sao, đều cảm thấy có phần lực bất tòng tâm. Làm người giữa đế vương, cuối cùng chạy không khỏi già yếu tử vong, thương thiên biết bao tàn nhẫn. Bên hai còn truyền đến ái phi nỉ non. Cùng mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp từ chung sống, phản phất có thể để cho hắn cảm nhận được thanh xuân hồi quang phản chiếu. Nhưng cũng bất quá chốc lát, thế nhân đều nói hắn không như lúc còn trẻ anh minh thần võ, từng bước trầm mê nữ sắc. Trong ôn nhu hương phản phất tỉnh mộng còn trẻ, ai có thể hiểu đâu. Nửa mê nửa tỉnh thì, đột nhiên thân ở một phiến hư vọng chi địa. Linh ngài như có chốc lát sáng trong, chỉ thấy tây phương hào quang bắn ra bốn phía, một đóa tường vân phiêu nhiên mà xuống. Bảy màu tòa sen tại tường vân bên trong sinh ra, ngồi một vị nam thân nữ tướng Bồ Tát. Đây, hoàng đế chưa thấy qua sống Bồ Tát, sững sờ tại chỗ. "Ta là Quan Thế Âm Bồ Tát, đặc biệt tới trong mộng cùng người gặp gỡ." Trong lúc nhất thời, hoàng đế bộ não bên trong thoáng qua Tương Vương thần nữ, cộng phó Vu Sơn các loại địa cố, người xuất ra, không phải giới sắc sao? Bồ Tát. Hoàng đế làm cả đời trên vạn người, tự nhiên không có thói quen không người tiền chiếc khấu, chỉ không được tự nhiên hành lễ. Quan Âm Bồ Tát khẽ mỉm cười, nói ra, nghe Đường Vương muốn quốc thái dân an, để cho vương triều thiên thu vạn đại, ta đặc biệt tới chúc một cánh tay của người chi lực. Hoàng đế hơi sửng sở, nói, tạ Bồ Tát. Nhớ lại còn trẻ trang trí, nay nhiều đã thực hiện, duy nhất không bình chi chuyện, đại khái chính là tuổi thọ. Lại nhiều năm đế vương cuộc đời, sớm bảo hắn hiểu rõ, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Nếu Quan Âm có chút cấp cho, tất nhiên cũng có sở cầu. Quả nhiên, Quan Âm lại nói, Phật pháp vô biên tinh diệu, nếu mệnh một người tới Tây Thiên cầu lấy chân kinh, nhất định có thể cứu chúng sinh ở tại khổ hải, khiến cho bách tính an cư lạc nghiệp, vương triều an ổn lâu dài. Xin hỏi Bồ Tát, còn có nhân tuyển thích hợp? Đắc hướng về cao tăng, Huyền Trang. Chương 344, Trường Sinh. Hoàng đế đại khái hiểu Bồ Tát sở cầu, chính là để cho theo như người nói, đi Tây Thiên thỉnh kinh cũng truyền giáo ở tại dân, giúp đỡ Phật giáo khuyết tán thế lực. Tuy nói Phật pháp xác thực tinh diệu, nhưng Bồ Tát theo như lời giúp đỡ hắn, bất quá văn tự trò chơi. Hắn chỉ nhìn thấy sở cầu, cũng không nhìn thấy trợ lực. Phật pháp tinh diệu, đạo pháp cũng đồng dạng tinh diệu, đây cũng không phải là bảo vệ thống trị chọn lựa duy nhất. Bồ Tát, ngài nói ta đã hiểu rõ, chẳng biết có được không cho ta một ít thực tế trợ lực. Dù sao giả vô dụng, cho chút bây giờ dễ làm chuyện. Quan Âm nói, xin hỏi bệ hạ sở cầu vật gì? Hoàng đế trầm ngâm chốc lát, nói ra, không biết con đường trường sinh. Nếu như có thể trường sinh bất lão, bằng vào tài trí thông minh của mình, lo gì không thể khiến mình vương triều thiên thu vạn đại. Quan Thế Âm Bồ Tát trong bụng hiểu rõ, thầm than phàm nhân đế vương tham lam, nói ra, thiên có nó thọ, vạn vật luân hồi, tất cả đều có nhân quả, thiên còn không thể vĩnh tồn, huống chi người đâu. Hoàng đế rất ngay thẳng eo, nói, chấm nghe có vật siêu thoát ở tại lục giới, không tại trong ngũ hành, có thể cùng thiên thọ. Vạn vật đều có duyên pháp, ngươi tuy không duyên trường sinh, nhưng ta có thể tặng ngươi một đoạn duyên. Bồ Tát khẽ mỉm cười, ngươi lại kể thai qua đây. Hoàng đế nghe xong, thần sắc chấn động, tạ Bồ Tát. Trong chốc lát liền thoát ly hư vọng chi địa. Tỉnh lại nhìn thấy mình ái phi nằm ở trước ngực, mặt như đầy tháng, gò má một phiến phủ dung màu. Ta thanh xuân giống như chim nhỏ đi một lần lại trở về, lại trở về. Hắn đẩy ra ái phi, hướng bốn phía hô. Người đâu? Một cái khác một bên, Từ Phàm cùng Huyền Trang tại tiểu quán trú mưu đến sau nửa đêm, trở lại sân viện thì Liêu Hinh Như nguyệt lên đồng nữ, khoác một tấm lụa mỏng chờ tính tọa tại thạch đỉnh, giống như là đã đợi hắn rất lâu. Có lạnh hay không? Từ Phàm đi lên trước, nắm chặt tay nàng, quả nhiên lạnh lẽo mềm nhũn. Liêu Hinh thuận thế tựa sát đến trong ngực hắn, kê sát vào hắn bên thai cười trộm. Tu luyện. Hảo gia hỏa, liền biết tu luyện. Từ Phàm ôm lấy Liêu Hinh đi vào trong nhà. Ôn Hương Nguyễn Ngọc, tu luyện đi. Ngày thứ hai, phơi nắng đầu gậy. Huyền Trang xách hai đầu mập đầu xả cho thành bên trong chúng phụ nhân xem qua. Chúng phụ nhân không dám nhìn lâu, bận rộn thanh toán mấy đinh vàng, hỏi: "Cao tăng, đây tiểu đệ tử xác thực không thể gây sóng gió đi." Thí chủ yên tâm, ta đã thuyết phục các nàng, vứt bỏ ác từ thiện. Huyền Trang khẽ mỉm cười, tuấn tú khuôn mặt chọc mấy cái phụ nữ trẻ mặt nhỏ đỏ lên. Cục gạch, khuyên đủ lợi khí, đáng giá nắm giữ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mọi người lưu luyến không rời mà đưa tiễn Huyền Trang. Huyền Trang cất vàng, xách hai đầu đã bị phế tu vi mập đầu xà đi ra thành, đi đến bờ sông. Không nên lại làm ác rồi. Hôm nay bần tăng tha các ngươi đi, chuyến này đương quy ẩn sơn rừng, đi chính đạo tu luyện. Huyền Trang nuốt ve đầu rắn, đem lượng đống xà đặt ở bờ sông. Thanh xà cùng bạch xà tu vi đã bị phế, huề bại ngồi phịch ở bờ sông. Còn tu luyện, ngươi cho rằng tu luyện dễ dàng như vậy, thật không dễ tu thành hình người, một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Vù vù, tu vi không có. Xà xà quy quất, xà xà muốn khóc. Bạch xà le le lưỡi, thù này không báo không phải có tử. Huyền Trang kết một ấn, tại bạch xà trên đầu, từ thí chủ nói ngươi sẽ có khác gặp được, tặng ngươi một chút linh quang phòng thân, để tránh bị người nấu canh rắn. Bạch xà tức giận, ngậm thanh xà cái đuôi xoát 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 thuận theo bờ sông đuổi cỏ bò. Huyền Trang nhìn mấy lần, hướng Trường An thành đi tới. Nhị xà từ sông thượng du leo đến hạ lưu, béo khỏe thân thể cùng trong sáng bò tư thế đưa tới một người thiếu niên thèm nhỏ dãi. Đây họ Hứa thiếu niên ở tại Trường An thành xung quanh, phụ mẫu chết sớm lại ra cảnh bần hàn, ngày thường dựa vào trộm bắt móc túi sống. Hắn đến bờ sông vốn là muốn nhìn một chút có thể hay không bắt chút ít cá nhóc con đánh một chút nha tế, ai biết đối diện nhìn thấy hai đầu mập xà. Hắc hắc, xà nướng, hầm xà, xào xà, hấp kho hầm đều ngon. Hắn nhặt một hòn đá lên, đập về phía màu trắng mập đầu xà, dẫn phát ra một cái khác đoạn kỳ gặp. Đương nhiên, đây đều là ngày sau chuyện. Chương 345, thần du thần du. Huyền Trang đi đến trước cửa thành, không biết rõ vì sao, hôm nay kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc. Kiểm tra vào thành nhân viên quân lính xa xa nhìn thấy Huyền Trang hào quang dám người chán, vội vàng hướng thượng tầng báo cáo. Không lâu lắm, một vị tướng quân từ thành bên trong cưỡi ngựa mà đến, nhìn thấy Huyền Trang giống như yến non về rừng, người xa quê trở lại quê hương. Huyền Trang cao tăng. Huyền Trang cao tăng. Hắn cấp bách kéo ngựa dây cương, xuống ngựa. Cao tăng, bệ hạ cho mời. Nguyên bản Trường An thành bên trong không thể phóng ngựa, nhưng chuyện gấp phải toàn quyền. Tướng quân này cưỡi thần câu, đem Huyền Trang che ở trước người. Hai người tiêu tiêu sái sái, ở trong thành đánh ngựa đi qua, chỉ để lại một chuỗi đề ấn. Sau đó trong thành Trường An lưu truyền, một họ Lữ đại tướng quân, trầm mê Huyền Trang cao tăng mỹ sắc, đem người cưỡng bắt lên ngựa. Hai người ngọt ngào cùng cưới, đồng tính tình thâm. Huyền Trang, lớn lên đẹp trai, tin tức về chuyện Trang Hoa chính là nhiều, vậy làm sao có thể tính lỗi của ta? Trên Kim Loan điện, hoàng đế bận rộn bên dưới ngự tọa, cặp mắt thả ra tinh quang, quan sát tỉ mỉ sau đó nắm lấy Huyền Trang. Huyền Trang pháp sư, sao như thế phong trần mệt mỏi mà liền đến, là ta suy nghĩ không chu toàn. Rõ ràng là ngươi nói mau mau đem Huyền Trang làm qua đây, càng nhanh càng tốt ra thế. Họ Lữ tướng quân nội tâm âm thầm nhổ nước bọt. Y kìa, đây lão hoàng đế ánh mắt phảng phất tại khát vọng cái gì, khiến bần tăng nổi ra gà rơi một chỗ. Huyền Trang thầm nghĩ, tuy rằng bần tăng rất tuấn tú, nhưng ngược lại cũng không cần phải. Không biết bệ hạ tìm bần tăng với tư cách chuyện gì, chuyện này cần tỉ mỉ thương lượng. Người đến, trước tiên vì Huyền Trang pháp sư đón gió tẩy trần. Hoàng đế gọi tới mấy cái mạo mỹ tỷ nữ, làm cho các nàng dẫn dắt Huyền Trang đến thiên điện đi tắm thay quần áo. Cánh hoa hồng nước tí tách rung động, hảo một bộ hòa thượng đi tắm đồ. Nếu mà phóng viên báo lá cải ở đây, nhất định có thể viết ra hoàng cung bí văn 360 cái. Chấn kinh. Ngũ tuần đế vương khiến cho hai tuần cao tăng cởi y phục, là nhân tính điên cuồng hay là đạo đức tiêu vong? Nam sắc, anh minh đế vương vãn tiết khó giữ được, đồng tính là vì sao người? Bộc lộ thị giả đế vương bí quyết, sửa bàn chân. Chờ chút, thật giống như xâm nhập vào cái gì vật kỳ quái. Gặp vua cần sửa bàn chân cắt móng tay sao? Huyền Trang nhìn thấy thị nữ thuần thục lấy ra sửa bàn chân công cụ, pháp sư, sửa một chút rất thoải mái nga, đến đây đi. À đây, bần tăng từ chối thì bất kính rồi. Huyền Trang hơi híp mắt lại, thưởng thụ thị nữ cao cấp sửa bàn chân tay nghề. Sửa xong chân sau đó móng tay cùng da chết bị giá trị ngàn vàng tơ lụa tỉ mỉ bọc, bằng nhanh nhất tốc độ có đến hoàng đế trước mặt. Nguyên lai Quan Thế Âm Bồ Tát cho biết hoàng đế, an Huyền Trang thị tức có thể trường sinh. Hoàng đế lo lắng, Huyền Trang thỉnh kinh sau đó chắc chắn sẽ thành Phật thành thánh. Mình nếu lúc này ăn nó thịt, há chẳng phải là kết thủ? Vạn nhất Huyền Trang trả thù đến, mình cũng phải không tốt. Cũng may hắn hỏi qua Quan Thế Âm Bồ Tát, Huyền Trang móng tay cũng có đồng dạng công hiệu. chỉ cần đem móng tay làm thuốc phục đưa, liền có thể được trường sinh. Không phải là móng tay cùng da chết sao? Thật đế vương, ác đối với người khác, đối với mình ác hơn. Chân nam nhân, không sợ hãi gì. Hoàng đế quan sát tỉ mỉ tơ lụa bên trên vỡ móng tay, càng xem càng cảm thấy có chút tinh tế đáng yêu. Đây không phải là móng tay, đây là dưới trời chiều chết đi tuổi thanh xuân. Hoàng đế sai người trình lên sâm rượu đến, tính toán cùng nhậu mà ăn. Dậy thật sớm, đi trên chợ ăn một bát canh đậu hủ, hợp với thịt bò nhân bánh. Sau đó công tác đến xế chiều, nhìn một hồi mặc đồ trắng áo sơ mi cùng ánh sáng chân thần khí tiểu Trịnh. Năm hát chiều bắt đầu viết tiểu thuyết. Chờ lát nữa, khả năng muốn đi đánh vô hạn hỏa lực. Nằm ngang người một ngày, lãng phí một ngày thời gian. Tiếp tục cùng mọi người nói đi. Ta nhớ được lúc đó cái kia rất đẹp cô nương sau khi đi, lại đến một cái bộ dạng thủy mị dư âm nữ nhân. Ta đoán chừng tuổi chừng tại 37-38 khoảng, ngoại tạo. Lớn lên không phải nói rất dễ nhìn, nhưng mà đặc biệt có mùi vị, hơn nữa còn ăn mặc vô cùng xinh đẹp, mặc lên loại kia vớ đen. Nhìn ta nhiều như vậy tác phẩm các độc giả, hẳn biết tác giả ta là tính cách gì. Ở trong mắt ta bộ dạng thủy mị dư âm phụ nhân trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương. Ta lúc ấy nội tâm thiên nhân giao chiến. Vừa nói, không được. Hôm nay là đến tìm Hồng tỷ. Vừa nói, không gì, tăng nhanh điểm tốc độ, chờ làm xong sau đó một dạng tìm Hồng tỷ. Sau đó cái nữ nhân kia kỳ thực là giám đốc, cầm lấy bàn là để cho ta trực tiếp tự mình chọn. Nàng vào chỗ tại bên cạnh ta, dính sát ta. Nói ai u, tiểu tử, ánh mắt như vậy chọn a. Muốn không tỷ bồi bồi ngươi được. Nhưng mà ta lúc ấy đã lật đến Hồng tỷ, thì nhịn chịu ở cám dỗ, nói với nàng chọn cái này. Quản lý kia liền cười, lúc gần đi vẫn không quên lại đùa rồi ta một phen. Một lát sau, chính là đấm bóp quy trình. Hồng tỷ liền đến, ta đem đầu chôn ở gối đầu bên trong. Hồng tỷ liền thuần thục báo mình hảo, cái gì tôn kính khách nhân, thật cao hứng vì ngài phục vụ các loại sáo ngữ này. Ta liền gắt gao vùi đầu, căn phòng ánh đèn còn ám, Hồng tỷ không nhận ra ta đến. Ta liền thấp giọng nói, "Hửm, vào đi." Ta vừa ra âm thanh, Hồng tỷ liền đem ta nhận ra, nghi hoặc đi lên trước, đem trên đầu ta gối đầu vén lên. "Làm sao ngươi tới loại địa phương này rồi?" Hồng tỷ là nam phương cô nương, nhưng mà giọng lại rất lớn. Ta liền vuốt lỗ tai, cười hắc hắc, nói là xem ngươi một chút. Hồng tỷ liền trợn mắt nhìn ta, "Ngươi sao còn biết ta tới chỗ này rồi?" Ta liền nói, ta quan hệ thế nào, một tìm liền tìm được. Hồng tỷ đừng nói lời nói, túi đầu. Một khắc này, ta bỗng nhiên có chút hối hận, ta hẳn làm bộ không biết, lại càng không nên tới nơi này tìm Hồng tỷ. Bởi vì một khắc này, ta có thể cảm giác được, Hồng tỷ trên mặt nóng hừng hực. Phản phất là bị người lấy hết y phục, nhét vào trên đường chính nhục nhã nữ nhân. Ta nghĩ có thể là nàng tại nhất chật vật thời điểm, bị một cái nàng không nguyện ý nhất người phát hiện chuyện này. Ta nhớ được lúc đó Hồng tỷ mặc vẫn là quần áo thủy thủ, in đáng yêu vẽ hoạt họa án, một đôi bắp đùi thủy nõn non. Váy liền có thể đắp lên bắp đùi ranh giới. Hơi vừa đi liền cái gì đều có thể nhìn thấy. Ta liền nằm xuống, nói là mình muốn trải nghiệm xoa bóp, muốn đắt tiền nhất. Hồng tỷ liền đánh ta một hồi, có tiền không có chỗ xài rồi. Sau đó nàng liền thoát giày, ngồi ở trên lưng của ta, cho ta nhấn. Liên ấn mấy phút, ta liền không nhịn được xoay mình lên rồi. Xong chuyện sau đó, ta liền cùng Hồng tỷ trả giá. Nói ta nghe qua các ngươi nơi này giá tiền, 800 khối, hai ta là người quen, ta liền cho ngươi 1000 khối. Hồng tỷ liền trợn mắt nhìn ta một cái, nói, trước nhiều lần như vậy, cũng không có thấy ngươi đưa tiền. Ta liền nói một con ngựa thì một con ngựa, đây không phải là hoàn cảnh đặc thù sao? Hồng tỷ không có để ý tới ta, tiếp tục cho ta đấm lưng, sau đó lại bóp một hồi chân, cho ta sờ sờ xa. Ta nói thêm tiền, để cho nàng lấy mã quật giờ. Đi qua đấm bóp mọi người hẳn đều biết rõ, loại này sổ sách không phải đi trước này, mà là trực tiếp ở trong phòng kết. Hồng tỷ liền đánh ta một hồi, nói bảo ta ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó muốn đi. Ta đứng dậy, đem Hồng tỷ bước đến cạnh cửa, để cho nàng hôn ta một cái. Hồng tỷ ngẩng đầu lên, xuống hôn gò má ta một ngụm. Ta chu chu mỏ, tỏ ý muốn hôn miệng. Hồng tỷ lại đánh ta một hồi, muốn chết cả ngươi. Ta lúc ấy cũng không biết từ đâu tới dũng khí. Liền đột nhiên ôm lấy Hồng tỷ, đi hôn nàng miệng. Hồng tỷ thuộc về loại kia điển hình nam phương nữ nhân, ở trước mặt ta liền cùng một cái tiểu kê nhóc con tựa như. Hồng tỷ cũng không dám gọi quá lớn tiếng, Hồng tỷ liền dùng răng cắn ta, lúc đó ta cảm giác thật giống như đều cho ta cắn chảy ra máu rồi. Dù sao đau rát, nhưng mà sau đó liền không cắn rồi. Hôn xong sau đó, ta liền soạt một hồi đem cửa mở ra, liền nhanh chóng nhi chạy trốn. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc đó là chơi thật vui. Over. Chương 346, không đứng đắn hòa thượng. Sâm rượu đã uống một nửa, hoàng đế nhìn đến tơ lụa bên trong bọc móng tay. Suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy gánh nặng trong lòng quá nặng. Liên mệnh quốc sư đem luyện thành đan dược, kích động nó lớn nhất dược liệu sau đó mới dùng. Bồ Tát từng nói, nếu muốn dùng phương pháp này thu được trường sinh, cần hai cái cần thiết yếu tố. Một là phục dụng huyền trang thịt, hai là huyền trang tại tuyên giảng kinh Phật quá trình bên trong đạt được niệm lực. Đây niệm lực càng mạnh, hoàng đế có thể thu được tuổi thọ tắc càng dài. Một khi huyền trang thành Phật thành thánh, tắc niệm lực liên tục không ngừng, hoàng đế được tuổi thọ tự nhiên càng dài. Tư Phàm mấy ngày trước cùng huyền trang gặp mặt sau khi thương nghị, một mực liền chú ý trong thành Trường An huyền trang cùng hoàng đế động thái. Lúc này hắn nâng một ly trà, lười biếng nằm ở trên ghế xích đu. Một phiến tử đằng la thác nước tại trên ghế xích đu mới rũ xuống, tản ra mê người hương thơm. Ánh nắng rực rỡ, phong cảnh vừa vặn. Liêu Hinh bưng tới thêm vài bản điểm tâm, đây là gần đây Trường An thành nổi danh nhất cửa hiệu lâu đời cửa hàng sản phẩm mới bánh ngọt, đặt quan hiển quý không khỏi mạnh mẽ lẫn nhau theo đuổi nâng bốc. Trong lúc nhất thời bánh ngọt thiên kim giá, có thể thấy xa xỉ. Liêu Hinh thả xuống bánh ngọt, từ ghế xích đu sau đó ôm lấy Từ Phàm. Tinh tế trắng tinh tế ngón tay trắng non bóp một khối bánh ngọt đưa đến Từ Phàm trước mặt. Từ Phàm ăn bánh ngọt, sắc thực mùi vị cũng không tệ lắm. Vừa muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy một phiến mềm mại kẽ đến trên gương mặt của mình, hương thơm rạt rào. Ăn ngon không? Đang suy nghĩ gì? Liêu Hinh tại má hắn to lớn hơi thở như lan. Ừm. Từ Phàm cầm lên một khối bánh ngọt đút tới Liêu Hinh trong miệng, ta đang nghĩ, Tây Thiên thật đúng là chưa bao giờ làm lô vốn mua bán. Ngẫm nghĩ liền có thể biết, lần này Quan Thế Âm phụng Như Lai mệnh lệnh dẫn đạo Huyền Trang đi lên Thỉnh Kinh chi đồ. Trong thời gian này cùng Đường Vương làm bậc này giao dịch, có thể nói vắt chảy ra nước đã đạt đến mục đích. Nghiệp lực là Huyền Trang cho, Đường Vương giống như trước mặt bị treo con đường trường sinh cây này củ cà rốt con lửa. Nếu muốn trường sinh, vừa được vì Huyền Trang Thỉnh Kinh cung cấp trợ lực, còn được vì tận lực giúp đỡ Huyền Trang truyền giáo, nâng toàn quốc chi lực thờ phụng Phật giáo. Nếu mà đạt được tuổi thọ thiếu, đó chính là Huyền Trang truyền giáo không đủ ra sức. Đường Vương cho Huyền Trang trợ lực cùng áp lực không đủ lớn, có thể trách không Tây Thiên. Hắc, quá đen. Nhà tư bản đều không hắc như vậy. Vắt chảy ra nước coi thôi đi. Lông dê còn có thể đến một con dê nổ. Chính nghĩa sứ giả nhất định được đem trừng phạt. Dù sao Huyền Trang cái này không đứng đắn hòa thượng, cũng không có dễ cầm như vậy bóp. Những năm gần đây từ phàm tu luyện gặp phải bình cảnh. Có lẽ Huyền Trang đi về phía tây chính là cơ duyên cũng chưa biết chừng. Chờ Huyền Trang xuất phát, hắn và Liễu Hinh cũng có thể một bên du lịch, một bên vây xem rất nhiều yêu ma quỷ quái. Một cái khác một bên, Huyền Trang tắm xong, đi vào tham gia hoàng đế vì hắn cử hành đón gió tẩy trần yến. Hoàng đế từ khi trong ngộng nhận được Quan Âm chỉ điểm, đối với Huyền Trang rất là tò mò. Vừa hiếu kỳ hắn kia ăn liền có thể trường sinh thân thể, cũng tò mò hắn thân có cỡ nào Phật học tài hoa, có thể để cho Quan Âm Bồ Tát nhìn với cặp mắt khác xưa, đặc biệt điểm danh để cho hắn đi thủ kinh. Lần đầu tiên thấy Huyền Trang, hoàng đế gấp gáp lấy hắn móng tay. Chỉ quan sát một phen sẽ đưa đi tắm, vì vậy mà đối với Huyền Trang ấn tượng đầu tiên chính là Linh Cốt Thiên Thành, vừa nhìn thì không phải người bình thường. Đến trong yến hội, hoàng đế đặc biệt vì Huyền Trang chuẩn bị cao nhất cách thức làm yến, tỏ vẻ cao cách thức đãi ngộ. Chỉ thấy hoàng đế trước mặt bày tay gấu kho, kho hiệu đôi, Phật nhảy tường, món vịt bát bảo, dạ dày lợn gà, đỏ muộn thịt dê. Huyền Trang trước mặt bày đậu hủ hấp hành, đốt cà tím, phỉ thúy bạch ngọc canh, đậu hủ làm gà. Huyền Trang, bần tăng không phải là ăn chay. Đến, cao tăng, mời uống đầy chén này. Hoàng đế giơ lên bình rượu, chấm đặc biệt vì ngươi chuẩn bị uống rượu chay. Huyền Trang bên người hầu hạ cung nữ đem Huyền Trang bình rượu rót đầy uống rượu chay. Huyền Trang giơ ly rượu lên, tạ bệ hạ. Nói uống một hơi cạn sạch. Rượu này không quá đủ sức a. Rượu này như thế nào? Hoàng đế thấy Huyền Trang uống rượu xong, hỏi. Đây uống rượu chay là hắn đặc biệt tìm tài nghệ cao siêu thợ nấu rượu phó nhũ tạo, chuyên môn dùng để chiêu đãi đủ loại cao tăng cùng đạo nhân. Đã uống, sẽ không có khó mà nói. Rượu ngon món ngon, cỡ nào biểu dương hoàng gia khí thế, cũng có thể cho đủ những này hòa thượng đạo sĩ bài diện. Rượu này mặc dù không tệ, nhưng vẫn là hơi hơi thanh đạm. Dựa vào bần tăng nhìn, vẫn là Trường An thành ra Tân Phong trấn sản xuất mỹ tiểu tốt nhất, cùng nướng thịt mai là tuyệt hảo phối hợp. Huyền Trang trả lời. Tân Phong rượu cùng nướng thịt mai. Hảo gia hỏa, nguyên lai là một không kiêng ăn mặn hoa hòa thượng. Đây cờ mở nở cũng có thể đi. Hòa thượng này là Tây Thiên đơn vị liên quan đi. Có thể lan truyền hảo Phật giáo giáo lý sao? Chấm sẽ không được Quan Âm Bồ Tát gài bẫy đi. Lão hoàng đế trong tâm thầm nghĩ, chờ ta dò xét hắn một hồi. Nếu cao tăng cảm thấy uống rượu chay quá mức thanh đạm, chấm mới được một nhóm 50 năm ủ lâu năm Dĩnh Châu rượu, không biết. Huyền Trang khẽ mỉm cười, sớm nghe Dĩnh Châu rượu mát lạnh tinh khiết và thơm, vẫn không có cơ hội thưởng thức, cảm ơn trước bệ hạ. Người đâu, mang rượu lên. Hoàng đế nhìn đến Huyền Trang trước mặt chưa nhúc nhích mấy phần làm yến, ban nướng thịt mai. Huyền Trang cười mỉm rõ ràng mấy phần. Mời người làm việc, nhất định phải ăn trước uống thật là ngon thật sao? Bên cạnh cuộc sống thường ngày lang thường thì thầm, thiên thụ 4 năm ngày 7 tháng 5 giờ thần, bệ hạ ban cao tăng Huyền Trang nướng thịt mai một phần. Nói xong ghi lại ở sách. Cung điện bên trong nhạc khúc im bặt mà dừng, tịch ca múa cũng mở mịt trong ngáy mắt. À, cái này há chẳng phải là trăm ngàn năm sau đó, mọi người đều biết đại đường bề ngoài cao tăng Huyền Trang là cái rượu thịt hòa thượng. Dạng này thật được không? Mặt dày tâm đen lão hoàng đế xem thường, có thể người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa. Khúc trung mua tất, chính là say thỏa thích, vua tôi tương đắc thời điểm. Lão hoàng đế nhìn Huyền Trang đã ngà say, nói ra. Trâm đã sớm nghe Phật pháp tinh diệu, hôm nay nhìn thấy cao tăng, vạn phần vinh hạnh. Không phải còn có cơ hội nghe cao tăng luật kinh, giải ta trong tâm nghi hoặc. Bệ hạ khen lầm, không biết bệ hạ trong tâm cần gì phải hoặc. Huyền Trang hỏi. Ê! Đây! Lão hoàng đế làm bộ không biết rõ làm sao đề xuất vấn đề, ánh mắt liếc một cái Huyền Trang rượu trên bàn cùng hiệu nướng thịt. Huyền Trang gật đầu, Huyền Trang hiểu. Cái gọi là rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ lưu trong tâm. Phật pháp thập giới, bất quá vì vô pháp tham ngộ vô thượng Phật pháp tăng nhân thiết lập đưa. Không nhìn ra nhan sắc, tự nhiên sẽ dâm người thấy dâm. Không nhìn thấu vinh hoa phú quý, tự nhiên đầy mắt vàng bạc tài bảo. Đoạn không sát sinh ác nghiệm, tự nhiên nhìn thấy thịt liền sẽ nghĩ đến đồ sát. Bần tăng trong tâm có Phật, uống rượu thì là Phật, ăn thịt thì tự nhiên cũng là Phật. Người nói khám phá hồng trần, xuất ra, không vào hồng trần. Làm sao có thể nói nhìn thấu đâu? Nga nga, hòa thượng ta ăn thịt, uống rượu, tham luyến nữ sắc. Nhưng ta biết, ta là hảo hòa thượng. Chấm cờ mờ nờ thiếu chút nữa thì tin, có thể, hòa thượng này là một nhân tài, tìm hắn truyền giáo chuẩn không sai. Lão hoàng đế lau mặt một cái, đi xuống ngự tọa. Cao tăng lời ấy, tháo gỡ chấm nghi hoặc, khiến chấm sáng tỏ thông suốt. Chấm chỉ cảm thấy cùng ngươi hận gặp nhau chê a. Lão hoàng đế đi đến Huyền Trang trước mặt, nắm chặt Huyền Trang tay. Cao tăng hiểu rõ đại nghĩa như thế, chấm bây giờ có một chuyện muốn nhờ. Bệ hạ cứ nói đừng ngại. Phật ngữ có vân, cứu một mạng người, còn hơn xây bảy cấp phủ đồ. Hôm nay mặc dù thiên hạ thái bình, bách tính ngắc hàng, phàm là người lại vẫn tham không thấu sinh lao bệnh tử, vận mệnh vô thường. Chương 347, kết bạn làm huynh đệ. Không biết cao tăng có thể nguyện không sợ gian hiểm, đi Tây Thiên cầu lấy chân kinh, phổ độ chúng sinh. Lão hoàng đế mặt đầy chân thành hỏi. Sớm nghe bệ hạ yêu dân như con, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Phổ độ chúng sinh vốn chính là Phật môn chi trách, bệ hạ đem trách nhiệm nặng nề này giao phó với ta. Bần tăng vinh hạnh và phần. Huyền Trang cùng Từ Phàm dạ đàm sau đó, đã sớm hiểu rõ hoàng đế tìm hắn dụ ý, lúc này không chút hoang mang mà trả lời. Lão hoàng đế vừa nhìn sự tình đã thành hơn nữa, không nén nổi hớn hở ra mặt, nói liên tục ba tiếng.
Tốt, tốt,
hảo. Nhưng mà Huyền Trang chuyển đề tài, lại nói, chỉ là cao tăng còn có băn khoăn gì, nhưng nói không sao. Hoàng đế liền vội vàng nói, bần tăng nơi ở tự miếu tín đồ cũng không quá nhiều, sư phó lớn tuổi, đem trụ trì chức giao cho bần tăng. Nếu lần đi đi về phía tây, tất nhiên lúc đó có nhớ mong. Nga, đây là cho tự miếu chỗ tốt hơn. Cao tăng không cần phải lo lắng, chấm đem ngươi nơi ở tự miếu tân trang, cũng đem chỉ định là hoàng nhà tự miếu. Tự nhiên không lo tín đồ. Lão hoàng đế mở ra điều kiện. Hắc, hoang dại tự miếu chuyển thành ăn công lương, đủ có thể đi. Tạ bệ hạ, bần tăng nếu đi về phía tây, chắc chắn sẽ trải qua các nước. Nếu mà sư xuất vô danh, chắc hẳn chuyến này sẽ không thái quá thuận lợi. Nga, đây là cho mình muốn thân phận. Cao tăng không cần phải lo lắng, chấm sẽ vì ngươi chuẩn bị thông quan văn điệp, cho thấy thân phận để đi về phía tây. Bần tăng còn có một chuyện. Lão hoàng đế thấy Huyền Trang là cái thấy không được thọ không vung ứng chủ nhân, lúc này kéo hắn nói ra. Ta biết cao tăng một lòng hướng về Phật, cũng không đem thế gian vinh hoa phú quý coi ra gì. Nhưng lần đi đi về phía tây, lộ trình rất dài gian nan, lại gặp nhau không biết năm nào tháng nào. Không bây giờ ngày ngươi ta kết thành huynh đệ, đối đãi ngươi thay vạn dân lấy được chân kinh, chấm nhất định quan to lộc hậu, tạo tháp mà đợi. Huyền Trang khẽ mỉm cười, phàm gian quan to lộc hậu với ta như phù vân. Nhưng nếu là có đưa tới cửa, đương nhiên phải thu. Trời cho mà không lấy, phản thụ kỳ cứu. Lão hoàng đế nhìn Huyền Trang giống như cũng có ý đó, thừa dịp say, cùng Huyền Trang kết làm huynh đệ khác họ. Đến tận đây, song phương đều đối với tối nay thành quả tương đối hài lòng. Thiệp đêm giải tán sau đó, Huyền Trang đi đến Tử Phàm chỗ ở. Tối nay chính là 15, một vòng trăng tròn giống như trứng vịt vàng treo ở trong bầu trời đêm. Một cái cự quy nhìn đến trăng tròn, lọt vào trầm tư. Này rùa chính là vượng tài. Vượng tài biết rõ lấy mình hình thể, nếu mà đi tại phố Trường An bên trên, tất nhiên sẽ bị truyền là điểm lành, trở thành Trường An truyền thuyết một phần. Vì không dẫn đến quá nhiều người chú ý, vượng tài không làm sao ra ngoài, chỉ ở trong sân đi bộ một chút. A, quy quy chính là cơ trí như vậy. Cái mặt trăng này, thoạt nhìn có chút ăn ngon. Huyền Trang đến Từ Phàm chỗ ở thì đúng dịp thấy trong sân một nam một nữ giúp vào với nhau, ngồi ở một tòa trên đồi nhỏ thưởng thức ánh trăng. Đến gần vừa nhìn, nga, không phải gò nhỏ, là con rùa đen. Kia rùa còn gật gù đắc ý, một hồi động động đầu, một hồi động động cái đuôi. Từ Phàm ôm lấy Liêu Hinh, hai người một bên thưởng thức ánh trăng, vừa trò chuyện thiếm. Liêu Hinh nói, nên đi lưu lưu vượng tài, ngươi xem nó mỗi ngày ở nhà, miết biến thái. Từ Phàm xấu xa cười một tiếng, kia biến thái, đầu của nó sao? Liêu Hinh bấm Từ Phàm một hồi. Vượng tài nghe xong, đem đầu hất lên. Hừ, mỗi ngày không có chuyện làm. Quấy rầy rùa suy nghĩ nhân sinh, môi cá nhám ra hỏa. Từ thí chủ, Huyền Trang. Từ Phàm kéo Liêu Hinh nhảy xuống rùa, Lưu Vượng Tài một rùa tại dưới ánh trăng suy nghĩ nhân sinh. Ba người tại trong thạch đình trò chuyện rất lâu, bất chi bất giác tháng đã ngã về tây. Chương 348, hạ thiên tốt đẹp nhất. Nguyên lai lão hoàng đế tuy rằng vạn phần gấp gáp để cho Huyền Trang sớm ngày khởi hành, nhưng vừa đến đi về phía tây vật cần còn chưa chuẩn bị kỹ càng, thứ hai Trường An thành 10 năm một lần trọng thể ngày lễ vạn triều hội lập tức đến ngay. Huyền Trang còn cần vì đường xa mà đến nước ngoài người truyền kinh giảng đạo, vì vậy mà chờ vạn triều hội qua đi, lại khởi hành. Vì biểu dương quốc lực, sơ đại hoàng đế thiết lập 10 năm một lần vạn triều hội, đem đến trước tiến cống phiên bang thuộc quốc tề tụ một đường, vạn dân cùng vui mừng. Thẳng đến lao hoàng đế đây một đời, thuộc quốc cùng bang giao quốc đã đạt đến mấy chục. Vừa có Tây vực Qua Tôn, Quy Tư, Lâu Lan, Nguyệt Thị các nước, cũng có Đông Doanh Hải Châu, Nam Hoang và Tiểu Quốc. Vạn triều hội trong lúc, các nước sẽ phái ra sứ giả cùng quốc dân, không chỉ hướng về hoàng đế tiến vào hiến vật quý vật, còn có thể mang theo có nước nhà phong thổ đặc sắc chi vật như hương liệu, bảo thạch, hạt giống đến trao đổi lá trà, tơ lụa, đồ sứ. Ngoài ra, hoàng đế tại nhận được các nước cống phẩm sau đó, đồng dạng sẽ ban cho một ít cái khác kỳ chân dị bảo, lấy biểu dương đại quốc chi đạo. Huyền Trang lần này đến, trừ cùng Từ Phàm nói rõ cùng lão hoàng đế gặp mặt tình huống, cũng là muốn mời Từ Phàm cộng du vạn triều hội, nghe hắn giảng kinh giảng đạo. Như thế nghe phi thường náo nhiệt. Từ Phàm vài chục năm ẩn cư, coi như đã rất lâu không cùng Liêu Hinh cùng nhau tham gia đại hình ngày lễ thịnh hội. Quả nhiên, Liêu Hinh mắt sáng lên, cười chọc chọc hông của hắn. Thì thế nào? Từ Phàm nhìn đến Liêu Hinh đôi mắt đẹp lưu chuyển, đưa hắn cái ánh mắt ý vị thâm trường. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Phàm tại tiếng chim hót bên trong mở cặp mắt ra. Từ khi đến Trường An thành, liên tục thời gian ngủ đều thiếu, tất cả tựa hồ lại tăng cường lên. Dương mắt vừa nhìn, Liêu Hinh mây đen nhiêu nhiêu mái tóc tán tại cánh tay của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn phan bên trong xuyên thấu qua đỏ, nháy nháy con mắt nhìn đến hắn. Đây ánh mắt nóng bỏng thiếu chút để cho người dọa cho giật mình. Không phải là ngày hôm qua nói bóng đêm quá muộn, muốn nuôi tinh xúc duệ, trực tiếp ôm lấy nàng ngủ sao? Buổi sáng vận động xong, điểm tâm đã chuẩn bị xong. Thanh thúy ngon miệng chút thức ăn, rắc lên mịn hạt vừng cháo trắng, còn có chút thời lệnh trái cây khiến người khẩu vị toàn bộ triển khai. Cơm nước xong, Từ Phàm cùng Liêu Hinh cùng nhau tại Trường An thành đường phố phồn hoa đi dạo. Khoảng cách vạn triều hội còn có mấy ngày, đường ngôi cái cửa hàng tựa hồ cũng đã khẩn la mật cổ làm lên chuẩn bị. Các loại hàng hóa bày la liệt, xe như dòng chảy thủy mã như long, qua lại tiểu thương nối liền không dứt. Chính là toàn quốc các nơi thương nhân vì tham gia vạn triều hội mà tới. Vì chúc mừng thịnh hội, Trường An thành cư dân nhà nhà ở trước cửa treo lên màu đỏ đai lưng tơ tằm. Trong lúc nhất thời, thành bên trong tràn ngập nhiệt liệt ngày lễ khí tức. Đánh gậy, Yến Vương trai son phấn hôm nay đánh gãy xương. Đánh bánh ngọt, thương ngát đánh bánh ngọt a. Ăn không ngon không lấy tiền a. Cửa hiệu lâu đời thịt dê phao mô kể từ hôm nay đến vạn triều hội kết thúc, mua một tặng một a. Bí dợ, mua một cân đưa nửa cân. Cẩm y các vải vóc, ngươi thành y chọn. Mấy cái tiểu đồng ở trên đường chạy tới chạy lui, thét thành đông thành tây mỗi cái cửa hàng ưu đãi hoạt động. hảo gia hỏa, quả nhiên vô luận triều đại nào, nhân dân lao động trí tuệ đều là không thể coi nhẹ. Bàn về đến đầu góc buôn bán, còn đến xem Trường An thành cư dân. Tới nơi này, ắt phải để ngươi cảm thụ Trường An thành nhân dân như lửa nhiệt tình. Tới nơi này, vô luận là Nam An, Đông Di vẫn là Bắc Địch, ắt phải để ngươi cảm giác xem như ở nhà. Hảo gia hỏa, thuộc quốc phiên ba người đến rồi, sợ là không đem túi móc sạch đều không nỡ bỏ đi. Từ Phàm trong lúc nhất thời bừng tỉnh, không nén nổi cảm thán. Cùng thiên địa so sánh, người biết bao nhỏ bé, lại có thể tại ngắn ngủi trong cuộc đời lưu lại đủ nhất khói lửa. Ngay sau đó hung hãn mà phê bình một hồi bao gồm Tiểu Trịnh ở bên trong hai tên công nhân viên mới. Đám người tuổi trẻ này a, mắt cao tay thấp, là rất tốt giáo huấn một chút. Công tác thời điểm liền hẳn chăm chỉ làm việc, ngươi ví dụ như ta. Đột nhiên để ý không thẳng khí không tráng. Chúng ta bên này tuyết rơi, nếu như tối hôm nay có người cho ta xoa bóp chân là tốt. Ngươi không theo, ta không theo, để cho đủ tắm các tiểu cô nương làm sao sinh tồn? Làm sao để cao thành phố GDP? Như thế nào mới có thể chấn hương quốc gia? Người tuổi trẻ bây giờ, một chút cái nhìn đại cục đều không có. Tiếp tục mà nói a. Lần nữa nói một chút đi, sự tình phát sinh thứ tự ta gần như không nghĩ ra. Cho nên là muốn đến đâu nhi liền nói đến đâu nhi. Nói tóm lại chính là muốn về ước một hồi, từ trước ta cùng Hồng tỷ trải qua sinh hoạt từng ly từng tí. Rất bình thản, không muốn nhìn có thể nhảy qua. Ta hy vọng sau này mình có thể thỉnh thoảng lật xem một hồi, hồi tưởng lại kia đoạn khó quên thời gian. Nếu mà muốn hỏi ta thích nhất thời vụ là cái gì, vậy khẳng định chính là Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên các nữ sinh mặc đều rất ít, đặc biệt là Nam Phương thành thị lớn, các cô nương mở. Ta thích nhất không có chuyện gì thời điểm, cưới xe đạp, lắc lư tại thành phố bên trong. Không vì cái gì khác, chính là vì nhìn một cái đủ loại chân dài. Nhưng mà cũng không nhiều nhìn, lúc đó ta chỉ nhìn hoạt hình. Chính là nam chính cưới xe đạp chở nữ chính, nên đón chiều tà. Một không, du cưới xe chở không, còn có anh hoa trang sủng vật nữ hải. Lúc đó ta đã cảm thấy rất lãng mạn, ngay sau đó một ngày lúc rảnh rỗi ta liền đề xuất muốn dẫn Hồng tỷ đi đi dạo. Ta nói, ca, mua một chiếc xe dẫn ngươi đi hóng gió. Hồng tỷ liền nói, tiểu tử ngươi lúc nào mua xe rồi? Ta nói, vừa mua, toàn khoản. Hồng tỷ liền hỏi ta mua xe gì, làm sao đều không nói với nàng. Ta liền cố ý không nói cho nàng, để cho nàng nhanh chóng thay quần áo. Hồng tỷ hỏi ta mặc cái gì. Lúc đó ra ngoài, Hồng tỷ y phục đều là ta chọn. Ta liền cho nàng chọn một bộ loại kia váy đầm, cái gì màu ta quên, nhưng mà ngày kia ta nhớ được rất rõ ràng, ta chọn một bộ thay đổi dần màu tất chân. Hồng tỷ đặc biệt vẽ một cái tinh xảo trang điểm ra mặt, ôm lấy ta tay, liền hướng dưới lầu đi. Ta ngẩng đầu đỡ ngực, có một loại đại lão bản khí thế. Xuống lầu dưới, tại Hồng tỷ đầy mắt mong đợi bên dưới, ta cho nàng phô bày trước kia ta 200 khối tiền mua xe đạp. Hồng tỷ sửng sốt một chút, sau đó liền cười. Ta nói ngươi cười cái gì, hôm nay ra liền dẫn ngươi đi hóng gió. Sau đó Hồng tỷ vào chỗ ở phía sau, ôm lấy ta eo. Ta liền hất lên, trở đi Hồng tỷ. Hồng tỷ cặp kia chân dài, dọc theo đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt. Ta lúc ấy dương dương đắc ý nghĩ, hắc hắc, hâm mộ chết các ngươi đi. Over. Chương 349, sứ đoàn vào thành. Trong mấy mắt, vạn triều hội đã đến. Trường An thành trong ngoài chiêng trống vang trời. Các nước đội danh dự từ cửa thành chậm rãi lái tới, đi tuốt ở đằng trước là quy tư quốc sứ giả đoàn. Quy tư quốc sứ giả quận người đến hoa phục màu tím, gấp gáp lạc đà đi xe. Lục lạc âm thanh từng trận, dơ lên một đỉnh khủng lồ cổ kiệu. Chỉ thấy kia cổ kiệu long một tầng tráng lệ màn lụa. Có dị vực phong tình âm nhạc không ngừng từ trong kiệu truyền ra, bên trong là có một cái huyền chuyển nhân ảnh. Chính là con ôm tỷ bà nửa che mặt, khiến người không cách nào coi thường, nhưng lại mơ mộng và phần. Một năm trước, quy tư quốc vừa trở thành thuộc quốc. Vạn triều hội đến, là quy tư quốc sứ giả đoàn lần đầu tiên chính thức triệu kiến, dĩ nhiên là thành thế thật lớn. Gió nhẹ từng trận, thổi lên kia một hồi lụa mỏng. Cổ kiệu người gần nhất trung niên nam nhân muốn nhìn rõ, lại đối diện bên trên một đôi màu tím yêu đồng. Lúc này phảng phất được mất tâm bệnh, sủi lơ trên đất. Đây chính là quy tư quốc nữ vương chợt ngươi na. Nàng liếc một cái mạo phạm người, mềm mại tay túi hướng về người sau lưng lồng ngực. Quốc sư, không cần vì thế sinh khí. Người sau lưng hừ nhẹ một tiếng, lại không có ngôn ngữ. Quy tư quốc sứ giả đoàn lạc đà xe có chừng mấy chục chiếc, top 20 chiếc chở đầy các loại hiếm quý vật phẩm cùng cống phẩm. Phía sau tắc chở một ít đến Trường An tham gia vạn triều hội quy tư quốc dân. Lạc đà xe chậm rãi lái qua, theo sát phía sau là đông doanh các nước. Nơi này phong thổ người diện mạo cùng Trường An khác nhau, không chỉ vóc dáng nhỏ thấp, lại nhiều mặt lộ bị ổi chi sắc, đầu hói đầu bên trên chỉ có một cái đuôi sam hướng lên trời nô lên, nhất chi độc tú. Cùng đông doanh nam tử khác nhau, đông doanh nữ tử tắc nhiều mỏng manh mà mỹ. Bất quá vui đem răng nhuộm đen, vì vậy mà lại thường được xưng là hát xỉ người. Đông doanh mà tiểu nhân hiếm, vì vậy mà dâng lên cống phẩm cũng không được người để ở trong mắt. Lần này đến trước, đông doanh muốn vì Đường Vương dâng lên mấy chục mỹ nhân, đều tại đông doanh sứ giả đoàn xe bên trong làm điệu làm bộ. Đông doanh sứ giả đoàn xe ngựa cũng không quá nhiều. Trừ mỹ nhân xe dẫn đến Trường An thành dân một hồi huyên náo, phía sau mấy chiếc xe cơ hồ xe không mà tới. Một bộ muốn đánh thu phong tư thế dẫn đến dân trong thành một hồi hít hà. Đông doanh sứ giả đoàn qua đi, là Thanh Miến quốc sứ giả đoàn. Thanh Miến quốc thiện xô như, vì vậy mà đâm đầu vào sứ giả cười ở một đầu cao lớn bạch tượng bên trên. Đầu này bạch tượng cùng với khác như khác nhau, trừ hình thể càng khổng lồ ra, còn mắt lộ ra kim quang, phảng phất có thể thông tiếng người. Đây bạch tượng vừa vào thành, liền bỏ rơi mũi, đem một cái bị chen đến trước thiếu chút ngã xuống hải tử chậm rãi nâng lên. Tướng này Trường An thành vui mừng khôn xiết bầu không khí trong nháy mắt đẩy tới cực hạn. Ngồi ở bạch tượng bên trên sứ giả thấy vậy ngửa đầu lên, thần sắc kiêu ngạo. Cùng lúc đó, phía trước đông doanh trong xe ngựa, một sứ giả nghe thấy liên tục tiếng hoan hô, mặt lộ không cam lòng. Hừ, khinh người quá đáng. Nguồn phân tang, chúng ta đến này là học tập, không nên gây chuyện. Tiên nguồn phân tang thu liễm tâm tình, trong bụng thầm nghĩ, không chọc nổi Đường Vương. Nho nhỏ trong sạch xa còn không phải tùy tiện bắt chẹn, một đầu độc kế xông lên đầu. Ngay sau đó trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Không lâu lắm, ngoài xe rốt cuộc phát ra một hồi hoảng sợ ồn ào náo động. Thanh Miến quốc sứ giả đoàn dẫn đầu Bạch Tượng đột nhiên cặp mắt biến đỏ. Ngà voi run rẩy, bên mép bọt mép không ngừng, một bộ sắp điên cuồng bộ dáng. Nguyên lai đây nguồn phân tăng là một tên đông doanh tu hành giả, làm mấy cái độc chú, liền dẫn đến kia Bạch Tượng điên cuồng. Thanh Miến quốc sứ giả mặt đầy kinh hoàng, trong miệng lẩm bẩm nói, "Tượng thần, bình tĩnh." Đây Bạch Tượng tránh thoát dây cương, chiếu theo quán tính điên cuồng về phía vọt tới trước đi, đem phía trước đông doanh sứ đoàn đoàn xe đụng cá nhân ngưỡng ma phiên. A, Thanh Miến quốc sứ giả mặt đầy khủng hoảng, thần sắc gần như biến dạng. Đường vây xem cư dân cũng là khủng hoảng và phần, chính là muốn phân tán bốn phía thoát đi, giẫm đạp hai nạn chạm một cái liền bùng nổ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một cái tiêu sái thân ảnh phiêu giật trong nháy mắt đi đến Bạch Tượng trước mặt. Lấy bốn lạng đẩy ngàn cân chi lực, nhẹ nhàng hướng về phía Bạch Tượng cái trán một chút, quái vật khổng lồ này ầm ầm ngã xuống đất. Người này chính là Từ Phàm. Ngồi ở Bạch Tượng bên trên Thanh Miến quốc sứ giả ngã xuống, hai cổ run rẩy, thần sắc tái nhợt. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống, phản phất còn tại sợ hãi. Đa tạ ân cứu mạng. Thanh Miến quốc sứ giả một bên lau mồ hôi vừa nói, dám hỏi công tử tôn tính đại danh, cần thiết hậu lễ, đến nhà nói cảm ơn. Cái này ngược lại không cần, một ngày làm một việc thiện mà thôi. Từ Phàm cười nhạt, tại chúng trường an cư dân trong ngây người rời khỏi. Xong chuyện phủ lão đi, ẩn sâu công và danh. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Vục, người này ai vậy, thật lợi hại. Không nói khác, cái này so sánh trang ta phải cho 72 phần, còn lại phân lấy 666 hình thức cấp cho. Đây bay đến, bay đi, trong sáng dáng người vừa nhìn thì không phải thường nhân. Từ Phàm sau khi rời đi chốc lát, kia Bạch Tượng đống nhiên lại đứng lên. Mọi người khủng hoảng không thôi, rất sợ đây Bạch Tượng lại mất đi thần trí, điên cuồng phát điên. Ai biết đây Bạch Tượng đứng lên sau đó, chỉ hướng đến Từ Phàm rời đi phương hướng gập xuống hai đầu gối, phảng phất người tại quỳ bái tựa như. Trong lúc nhất thời mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từ đó, Trương An Thành nhiều hơn một cái truyền thuyết, Trương An Thành tuy rằng nhân tài liên tục xuất hiện, nhưng trong đó lợi hại nhất là cái thanh y tu sĩ, hắn không chỉ có thể bắt hổ kỳ như, lại dáng người phiêu giật giống như thiên ngoại tiên nhân, là muôn bản Trường An Thành trong khuê phòng thiếu nữ người trong ngộng. Từ Phàm, không sai, chính là tại hạ. Nguyên lai Từ Phàm nhìn Bạch Tượng đã sớm sinh ra linh trí, nhưng lại còn kém một tia cơ duyên, mới có thể thành yêu, bước lên tu hành chi lộ. Không biết người nào dùng cái ác nguyên rủa, hủy kỳ thần trí, thiếu chút gây thành nghiêm trọng giẫm đạp tai nạn. Từ Phàm đang mở nguyên rủa đồng thời, cũng cho nó một chút linh quang. Đây Bạch Tượng sinh lòng cảm ngộ, như hỗn độn bên trong hiểu ra. Từ đó lĩnh ngộ con đường tu luyện, tự nhiên đối với Từ Phàm cảm niệm vạn phần. Lại nói Đông Doanh quốc sứ đoàn bị voi lớn đụng cá nhân ngưỡng ma phiên, có thể nói là tự ăn ác quả. Bất quá trong sứ đoàn người cũng không có quá lớn nguy hiểm sinh mệnh, chỉ có mập vốn là tang chẳng biết tại sao. Hai mắt đỏ thẫm, miệng sùi bọt mép, phản phất điên cuồng. Bạch Tượng tạo thành hỗn loạn rất nhanh sẽ được giải quyết rồi, cái khác các nước sứ giả đoàn cũng lần lượt vào thành. Chương 350, Vạn Triều hội. Vạn Triều hội ngày thứ nhất, các nước sứ giả đoàn đều đã đến đông đủ. Lão hoàng đế mặt rồng vui mừng, một là để bày tỏ hoan nghênh, hai là biểu dương đại quốc thực lực. Cử hành vạn dân yến hội, ý tại khắp nơi ăn mừng, cùng dân cùng lạc. Trong thành Trường An, nam nữ già trẻ nhộn nhịp đi tới hoàng cung dự lễ cũng tham gia yến hội. Tại yến hội trong lúc, các nước sứ giả đoàn nhộn nhịp sử dụng ra tất cả vô liếng, muốn dẫn tới lão hoàng đế chú ý. Quy tư quốc tiến vào hiến như ý vô song bảo châu một khỏa, ba tư bảo thạch một số, các loại hiếm quý hương liệu mười hộp. Thượng, lão hoàng đế mặt mũi hường hào, nhìn đến đủ gì quốc nữ vương chợt người na mỹ lệ dung nhan, giơ lên bình rượu uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh nội thị kéo dài giọng điệu, niệm hát nói, ban đủ gì quốc cửu ngàn con, lưu 500 con, lá trà ngàn cân, hoàng kim ngàn lượng. Nguyệt thực quốc nữ vương chào một cái, tạ bệ hạ. Đông doanh các nước hiến mỹ nữ 10 tên. 10 tên đông doanh quốc mỹ nữ mỗi người cầm lấy khác nhau nhạc cụ, biểu diễn một khúc sau đó khẽ bước cảm. Lão hoàng đế lúc này đã là ngả say trạng thái, nhìn đông doanh quốc mỹ nhân giống như vụ lý khán hoa, trong sương ngủ thưởng thức hoa. Đột nhiên dẫn đầu mỹ nhân ngẩng đầu lên, hướng về lão hoàng đế khẽ mỉm cười, để lộ ra tiêu chuẩn tám quả răng. Lão hoàng đế kém một chút tam hồn bay hai hồn, thầm thở dài nói: "Đây hắc sĩ quốc nhân quả nhiên danh bất hư truyền, thật tốt nữ tử, dài một ngụm hắc sĩ, thật khiến cho người ta vô phúc tiêu thụ." Thường. Bên cạnh nội thị biểu diễn nói: "Ban đông doanh quốc ngọc như ý một đôi, kinh thư trăm cuốn, lá trà 100 cân. Bắc địch các nước hiến bạch lang ra hai tấm, lang vương một đầu." Thường. Điện bên trong bầu không khí một phiến muốn cùng. Kim loan điện ra, bách tính rộn rịp, người người nhốn nháo, thực cơ động thẳng đặt tới rồi bên ngoài cửa cung. Từ Phàm cùng Liễu Hinh ngồi ở cung điện nóc nhà, phảng phất là nhà mình nóc nhà. Vừa uống lao hoàng đế cất dấu chân cất, một bên nhìn kim loan điện bên trong các nước sứ giả đoàn hướng đi. Tiến hội tiến hành được một nửa, các nước sứ giả phần lớn đã nhận được yến hội thỏa thích không khí ảnh hưởng. Không còn nữa vừa mới thấy đường vương thời điểm câu nệ, thậm chí có sứ giả đi theo nhịp theo điện bên trong ca múa cơ cùng múa. Hôm nay Bạch Tượng kinh động đến chuyện này chắc có suối dục sau màn, ta nhìn Bạch Tượng bị chú thuật, đường này cân nhắc giống như nước ngoài phương sĩ. Liêu Hinh nói, người khởi sướng chắc đang dùng người đoàn bên trong đi, bất quá nhìn thủ đoạn cũng không nổi lên được đến cái gì sóng gió. Từ Phàm không đếm xỉa tới nói ra, cũng đúng. Hắn hiện tại quan tâm nhất là mình lúc nào có thể phá cảnh, một bước lên trời, tìm thật kỹ bản thể đi. Hy vọng mình nhiều du lịch, thật có thể để cho mình có cảm giác ngộ, mà độ kiếp phi thăng đi. Vạn Triều hội trong lúc tuy rằng không có cấm đi lại ban đêm, nhưng tuần phòng binh số lượng lại nhiều hơn rất nhiều, lấy duy trì Trường An thành ban đêm trật tự. Tiến hội tản đi sau đó, Trường An thành cư dân ai về nhà nấy. Thành bên trong ồn ào náo động nhất thời, bất quá một hai canh giờ liền yên tĩnh lại. Đêm đã khuya, cả tòa thành phảng phất đều ngủ rồi. Chỉ có tận tụy người gõ mõ cùng lính tuần tra còn tại trên đường du đãng. Trời hanh mặt khô, cẩn thận củi lửa. Người gõ mõ vang lên chiêng đồng báo giờ. Lúc này chính là nửa đêm canh ba. Tham gia xong dạ tiệc người gõ mõ say khướt, một bên đánh ở rượu, một bên rủi mắt. Đông, đông, đông. Chẳng lẽ là động đất? Hắn cảm giác đến một hồi thiên diêu địa động, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại cuối đường phố. Còn chưa đi gần, liền lại chuyển đi tới phương hướng khác. Người gõ mõ cho là mình uống say, vỗ vỗ đầu. Hẳn đúng là ảo giác, sau đó liền tiếp tục đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà báo giờ. Chương 351, tự thần. Vào giờ phút này, Từ Phàm đang ôm lấy Liêu Hinh đang ngủ say. Đột nhiên trong mộng thật giống như ý thức được cái gì, bất chi bất giác tỉnh lại. Đông, đông, đông. Một hồi sơn dao động địa chấn. Liêu Hinh cũng tỉnh lại, khuấy động Từ Phàm hai lần, bên ngoài làm sao? Hai người ra cửa phòng, đã nhìn thấy hai cái lóe kim quang con mắt giống như lồng đèn lớn một bản nhìn bọn hắn chằm chằm chỗ ở. Hoắc, thật lớn cả cái làn mắt to. Thuần chân bên trong mang theo một tia nghiêm trang bên trong lại tiết lộ ra một tí tẹo như thế đáng yêu. Tuy rằng bóng đêm rất sâu, hắc cô long đông một phiến, nhưng thứ khổng lồ này như núi thân thể còn vẫn là bị Từ Phàm nhìn cái thật sự rõ ràng. Dĩ nhiên là một con voi. Chẳng lẽ là thanh miến quốc đầu kia bạch tượng? Cũng sẽ không đi, nếu như nói đầu kia bạch tượng hình thể tiểu tiểu hà mét, đầu này bạch tượng thế nào cũng phải tính một đầu đại nê thu. Dù sao ánh mắt của nó giống như lồng đèn lớn tựa như. Một tiếng như tiếng, vang vọng chân trời. Ân công, ta đến báo ân a. Hồn nhiên âm thanh trong đó mang theo một tia êm ái, nghe thanh âm phảng phất vẫn là cái 5-6 tuổi trẻ thơ. Cũng cảm giác có loại tương phản đáng yêu đi. Đây cự tượng chính là thanh miến quốc sứ giả đoàn mang theo đầu kia bạch tượng, chỉ là không biết rõ vì sao hình thể lớn gấp mấy lần. Nguyên lai đây bạch tượng thân mang cự tượng huyết mạch, nhưng bởi vì tổ tiên đã sớm trở thành tượng thần, cách xa giới này, mà huyết mạch lại cực kỳ mỏng manh, vì vậy mà chỉ là so sánh cái khác như càng thông tuệ một ít. Bạch tượng bị đông doanh quốc sứ giả đoàn nguồn phân tăng hạ nguyên rủa sau đó, bởi vì tổ tiên huyết mạch bảo hộ, đem ác nguyên rủa phản ngược. Mà Từ Phàm lại tặng cho hắn một chút linh quang, vì vậy mà giác tỉnh cự tượng huyết mạch. Khi đó nó theo trong sạch xa sứ giả bị hoàng đế đâu vào đấy tại dịch quán sau đó, cái khác sứ giả đều đi tham gia hoàng đế cử hành vạn dân yến hội, cũng không có người chú ý tới dị thường của nó. Bởi vì huyết mạch thức tỉnh, bạch tượng thân hình không bị khống chế bành trướng gấp mấy lần. Nó phát hiện mình đã có thể miệng nói tiếng người, liền tại Trường An thành yên tĩnh sau đó tìm mùi vị tìm đến Từ Phàm chỗ ở. Chúc mừng túc chủ thu được cự tượng xem trọng, ngài đã thu được tượng thần chúc phúc, tu luyện hiệu ích gia tăng 5. Rất lâu không thấy hệ thống online nhắc nhở. Bạch tượng vừa được cái này hình thể, nếu để cho trong thành Trường An những người khác nhìn thấy, có thể sẽ dẫn tới một đợt chấn động. Mà vừa mới kia một hồi vang vọng chân trời như tiếng, cũng đủ để đánh thức ngủ cư dân. Đúng như dự đoán, Từ Phàm cảm nhận được thành bên trong lính tuần tra hướng về mình chỗ ở tập kết mà tới. Có thể trước tiên thu nhỏ điểm sao? Từ Phàm hỏi. Bạch tượng suy tư chốc lát, nói ra, như không biết rõ làm sao biến, thoáng cái lại lớn như vậy. Nhìn một chút đến bạch tượng truyền thừa ký ức có thiếu, bởi vì vừa mới giác tỉnh huyết mạch, vẫn không có biện pháp rất tốt khống chế thân hình của mình. Từ Phàm lăng không mà lên, vỗ bạch tượng hai lần. Bạch tượng phảng phất bay hơi bong bóng, một tấc thu nhỏ đi xuống, cuối cùng khôi phục được lần đầu gặp thì hình thể. Cảm ơn ân công. Bạch tượng dùng mũi chạm một cái Từ Phàm. Thật là đáng yêu a. Liêu Hinh đưa tay sờ một cái bạch tượng. Hừm, trên thân ngươi cũng có ân công mùi vị. Bạch tượng nói. Liêu Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên. Lúc này thành bên trong các nơi lính tuần tra lần lượt đuổi đến. Lính tuần tra dẫn đầu nhìn một chút bạch tượng, nhận ra đây là thành miến quốc sứ giả đoàn mang theo bạch tượng. Không phải là thành bên trong có tặc nhân lớn mật muốn trộm đây bạch tượng đi. Không thì hẳn tại dịch quán bạch tượng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hắn thường xuyên tuần tra, không nói khác, đây người quen bản lĩnh chính là Nhất Lưu. Hắn nhìn Từ Phàm nhất phái mây nhạt gió cạn khí chàng, sâu giác người này cũng không đơn giản, cũng không phải cướp gà trộm chó đồ đệ. Cũng đừng không cẩn thận chọc tới cái gì không phải đại nhân vật. Vì vậy mà hắn cẩn thận hỏi, thanh miến quốc sứ giả đoàn bạch tượng tại sao lại ở chỗ này? Từ Phàm vẫn chưa trả lời, bạch tượng đã miệng nói tiếng người, ta đến tìm ân công báo ân. Ách, Từ Phàm nâng chán. Lính tuần tra đầu lĩnh vừa nghe bạch tượng miệng nói tiếng người, rất là ngạc nhiên. Chuyện này còn cần bẩm báo bệ hạ, thấy thế nào xử lý đây một chuyện kỳ dị. Ngay sau đó liếc một cái xe đạp, cưới một cái một nửa tiếng đồng hồ hơn, cựu công bên trong. Sau đó tốn hơn 20 khối tiền đón xe trở về, ta nhanh chóng mình là một người mút. Đông Bắc thời tiết này, nhìn cái giẫm chân. Trở lại công ty, Tiểu Trịnh. Ta muốn phê bình Tiểu Trịnh rồi, xuyên cái tất chân làm sao? Ngươi cho dù xuyên cái ánh sáng chân thần khí đâu, công ty cũng không phải là không có lò sưởi. Ngày mai ta lại đem điều hòa mở ra, đem mặt trời nhỏ sưởi ấm khí toàn bộ lấy ra. Nhất thiết phải đem nhiệt độ trong phòng tăng lên đến 20 độ trở lên. Hừ, chính là như vậy ngang tàng. Tiếp tục cho mọi người mà nói a. Ngày đó khí trời tại ký ức bên trong là rất tốt, ánh mặt trời tặc tươi đẹp. Ta liền cưỡi xe đạp mang theo Hồng Tỷ, chẳng có mục đích khắp nơi đi dạo. Xuyên qua đám người, nhìn đến đồng dạng đi ra chơi tình lữ. Ta cảm giác cùng Hồng Tỷ thật còn giống là tình lữ một dạng. Hồng Tỷ cũng không có hỏi ta muốn đi đâu, ngay tại phía sau hát một bài ta nói không nổi danh chữ ca khúc. Lúc đó ta thích Giang Nam, yêu thích văn nghệ Phạm Lớn Băng. Giang Nam trong tiểu thuyết có một đoạn nội dung là nam chính lái xe mang theo mình yêu mà không phải nữ hải, cứ như vậy một mực lái về phía trước đến. Lúc đó hắn muốn, nếu như đường không có phần cuối là tốt. Tại trong Long tộc suy tiểu hải cũng có qua ý tưởng giống nhau. Lúc đó ta cùng Thiên Thần muốn, nếu có thể một mực cưỡi đi xuống là tốt. Sau đó ta liền mười phần lãng mạn nói ra, nếu như con đường này không có phần cuối là tốt. Hồng Tỷ liền thuận theo lại nói của ta, vì sao? Ta nói, bởi vì nếu mà đường không có phần cuối, ta liền có thể mang theo ngươi một mực cưỡi đi xuống. Hồng Tỷ lại nói thêm một câu, ta nhớ được thật giống như cười mắng ta một câu, dù sao đại khái chính là ý này. Sau đó nàng cũng rất ôn nhu lại lần nữa ôm lấy ta eo, đem đầu tựa vào trên lưng của ta. Lúc đó ta khi dễ Hồng Tỷ không chút có đi học, dương dương đắc ý bày ra một bộ tình thánh bộ dáng. Ta đem xe đạp dừng ở bờ sông, dùng từ Giang Nam chỗ nào học được thương cảm văn học xáo lộ đến Hồng Tỷ. Trên thế giới có 2 vạn người là sẽ cùng ngươi vừa thấy đại yêu, đáng tiếc cuối cùng ngươi một đời cũng chưa chắc sẽ gặp phải một cái trong đó người. Ta nói tiếp, Hồng tỷ, gặp ngươi thật tốt. Lúc đó ta còn giả vờ đặc biệt có phạm, nhìn đến sóng gợn lăn tăn dòng sông, dùng gò má hướng về phía Hồng tỷ. Phản phất một cái ưu buồn tiểu tình thánh. Dương Dương đắc ý nghĩ, nhỏ nhắn. Cái này còn mê không chết được ngươi. Lời như vậy lừa khác tiểu cô nương không được, nhưng mà không chút có học Hồng tỷ lại bị ta cảm động rối tinh rối mù. Nàng ôm lấy ta, xuống hôn ta một ngụm, nói, Phàm ca, ngươi thật tốt. Ta vừa quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện nàng vậy mà khóc. Ngày kia ta thật cao hứng, cảm giác mình giống như là thoáng cái bắt sống Hồng tỷ phương tâm. Over. Hôm qua huyết nguyệt, tất cả mọi người nhìn sao? Chương 352, hộ quốc tự thần. Lính tuần tra dẫn đầu phái người thông chi mình cấp trên sau đó, cũng không dám đối với Tử Phàm có thứ gì vô lý hành vi. Lại được tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của mình, chỉ có thể ở Tử Phàm cửa nhà ra bảo vệ, chờ lao hoàng đế chỉ thị. Tử Phàm nhìn trời còn không có sáng lên, trực tiếp ôm lấy Liêu Hinh muốn trở về tiếp tục ngủ. Bạch Tượng dùng mũi ôm Tử Phàm tay áo, nhìn muốn đem nó dắt đi lính tuần tra, lại chạm mũi Tử Phàm. Ân công, như làm sao bây giờ? Như không muốn đi. Vậy ngươi cùng ta cùng nhau vào cửa đi. Lúc này Vương Đại Vương Nhị nghe động tĩnh, cũng đi ra nhà tiến lên đón. Nhìn thấy Tử Phàm đi theo phía sau đầu Bạch Tượng, hỏi: "Từ tiên sinh, đây Bạch Tượng." Tử Phàm nói ra: "Một ngày làm một việc thiện, ngươi sẽ biết. Đây việc thiện, không được cũng được." Vương Đại Vương Nhị không tìm được manh mối. Xem ra chuyện này sẽ kinh động lão hoàng đế, ta chỉ là muốn qua một đoạn bình thường không có gì lạ, không có chút rung động nào sinh hoạt. Ai biết nhân vật chính vận mệnh luôn là không buông tha ta, Tử Phàm nâng trán. Bạch Tượng muốn báo ân, ý là muốn một mực đi theo Tử Phàm bên người. Chờ một buổi sáng tu luyện thành hình người, vì Tử Phàm rửa chân xoa bóp. Tử Phàm nhìn một chút Bạch Tượng như đủ, cái này ngược lại không cần phải. Bạch Tượng miệng nói tiếng người sự tình, nhất định sẽ chuyển tới lão hoàng đế trong thai. Hơn nữa đây Bạch Tượng là thanh miến quốc sứ giả đoàn mang theo, thân phận còn có chút đặc thù, không thể nào một mực nương nhờ Tử Phàm bên cạnh không đi. Tử Phàm ngáp một cái, hại, vẫn là ôm lấy Liêu Hinh trở về nhà ngủ. Đêm hôm khuya khoắt, đây gây ra chuyện gì? Đúng lúc rùa vượng tài chậm rãi đi tới, Tử Phàm liền đem Bạch Tượng để lại cho vượng tài. Vượng tài, ngươi bồi đầu này như chơi với nhau, đều là tiểu động vật, nhất định có tiếng nói chung. Nói xong ôm lấy Liêu Hinh trở về nhà, Vương Đại Vương Nhị cũng tiếp tục trở về nhà ngủ. Vượng tài, Bạch Tượng, ngươi gọi vượng tài sao? Vượng tài, Bạch Tượng, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy rồi đi. Vượng tài yên lặng liếc mắt, thử. Bạch Tượng, ân công là chủ nhân của ngươi sao? Hắn thật xóa nha. Vượng tài, Bạch Tượng, ngươi tại sao không nói chuyện a? Vượng tài, Bạch Tượng, nhận thức xin chào vui vẻ nha. A, đầu này Bạch Tượng là cái lắm lời. Chờ a chờ, chờ a chờ. Một canh giờ trôi qua, 2 giờ đi qua. Lính tuần tra còn khác tận tụy với công việc trách mà canh giữ ở Tử Phàm trước cửa nhà. Đông phương không trung hơi trắng bệnh, nắng sớm mờ mờ. Lão hoàng đế sáng sớm thức dậy, ngay tại trên triều đình liền nghe thấy Bạch Tượng miệng nói tiếng người nói muốn báo ơn kỳ văn. Trương An thành quan trị an quần quận thao không dứt giảng thuật các nước sứ giả đoàn lúc vào thành, kia Bạch Tượng trên thân phát sinh chuyện. Lão hoàng đế biết ngọn nguồn. Vừa hiếu kỳ trước kia nói tiếng người Bạch Tượng, cũng tò mò Bạch Tượng trong miệng theo như lời ân nhân. Có thể tay không đồng phục voi lớn, vẫn là loại này hội thoại voi lớn người, nhất định là kỳ nhân dị sĩ. Nếu như có thể vì hắn Đường Vương sử dụng, nhất định có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Đi đem kia Bạch Tượng cùng cao nhân gọi đến, liền nói chấm nghe cao nhân tới đến Trường An, muốn thịnh tình chiêu đãi một phen, hết hết địa chủ chi thích hợp. Vâng, bệ hạ. Hoàng đế thánh chỉ đến thời điểm, Tử Phàm chính đang ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, đoàn người liền hạo hạo đãng đãng hướng phía hoàng cung đi tới. Lờ mờ là Trường An thành cư dân liền thấy dạng này một bộ tình huống. Mặc lên thống nhất quần áo cung bên trong thị vệ đội bày ra sâm nghiêm ở phía trước dẫn đường, phía sau đi theo một cái khủng lồ màu vàng rùa. Lưng rùa ngồi đến một đôi tuấn nam xinh đẹp nữ. Tuấn nam xinh đẹp nữ bên người thị giả đến 2 tên hung thần ác sát tráng sĩ, rùa sau đó tắc đi theo một đầu hùng hục Bạch Tượng. Đây Bạch Tượng còn thỉnh thoảng miệng nói tiếng người, vượng tài, người đi nhanh một chút, như không kịp đợi. Vượng tài, thử, đánh bóng ra, không được chậm rãi đi, hảo hảo huyễn một huyễn. Hảo gia hỏa, đây là cái gì tình huống? Xem náo nhiệt cư dân đều vớt mắt, muốn nhìn kỹ trong sạch lưng rùa bên trên tuấn nam xinh đẹp nữ bộ dáng. Lại vô luận như thế nào đều cảm giác không cách nào nhìn thẳng. Nếu mà lúc này bọn hắn hỏi Tử Phàm, có lẽ thì có thể được biết. Loại này không cách nào nhìn thẳng cảm giác, liền gọi lóe mù 24K mắt chó Titan. Đây chính là phô trương. Đi ra khỏi nhà, phô trương cho đến, mới sẽ không bị người khác xem nhẹ. Kim Loan Điện bên trong, Thanh Miến Quốc sứ giả cũng tại. Nguyên lai sáng sớm hôm nay phát hiện Bạch Tượng không thấy sau đó, Thanh Miến Quốc sứ giả sợ hãi Bạch Tượng chạy loạn, dẫn tới thành nội cư dân khủng hoảng. Ngay sau đó liền vội vàng báo cáo Lao Hoàng đế, hy vọng Lao Hoàng đế có thể phái người giúp đỡ đem Bạch Tượng tìm về. Đầu này còn đang tại trò chuyện, Tử Phàm đám người đã vào cửa cung. Lao Hoàng đế tuy rằng lớn tuổi, nhưng ánh mắt phi thường tốt. Hắn xa xa nhìn thấy Tử Phàm đang bước vào trước đại điện nhảy xuống rùa, trong lòng cũng là cảm thấy kỳ dị phi thường. Nghe tiên nhân cưới hạc, cưới hiệu, nhưng chưa bao giờ nghe qua cưới kim quy, vị cao nhân này thật đúng là sở thích đặc biệt. Nghĩ đến đây kim quy cũng có khả năng là cái gì không phải thần thú. Tử Phàm, Liêu Hinh, Vương Đại Vương Nhị đi vào Kim Loan Điện, Bạch Tượng cùng Vượng Tài thì tại điện ra chờ. Người sứ giả này vừa thấy Tử Phàm, liền bị hắn toàn thân khí độ chấn nhiếp. Chợt nhớ tới, đây chính là cứu hắn cái kia người, ngay sau đó hướng về Tử Phàm làm một thanh miến quốc cao nhất lễ tiết. Lão hoàng đế quan sát tỉ mỉ Tử Phàm đoàn người, người thanh niên này hảo sinh khí phái. Bên cạnh hắn nữ tử không giống nhân gian có thể có hảo màu sắc, sau lưng tùy tùng cũng giống như cũng có chút đạo hạnh. Cao nhân không cần đa lễ. Tử Phàm vốn là cũng không có muốn hành lễ, chỉ khẽ bước cảm. Vậy hạ. Lão hoàng đế cùng Tử Phàm trò chuyện với nhau thật vui, vốn là hắn đối với Tử Phàm muốn mời chào chi ý. nhưng nghe nói Từ Phàm chỉ là dạo chơi đến Trường An, cũng không tính ở lâu. Liền nói để cho Từ Phàm bọn hắn tại Trường An hảo hảo du ngoạn, có cái gì cần trực tiếp nói với hắn là được. Lão hoàng đế thường thường nghe kỳ nhân dị sự, đối với tu hành sự tình rất là tò mò. Đã từng nghe động vật tu luyện thành yêu thành tinh dị văn, nhưng mà cũng chỉ là truyền thuyết, cũng không có gặp qua thật yêu quái. Hắn sai người đem bạch tượng dắt đến điện bên trong, một là vì nhìn cái hiếm lạ, nhìn một chút đây bạch tượng trên thân có cần gì phải chỗ khác thường. Hai là cho Thanh Miến quốc sứ giả một câu trả lời. Ai biết Thanh Miến quốc sứ giả tận mắt thấy bạch tượng miệng nói tiếng người nói muốn báo ơn, lúc này nước mắt tuôn đầy mặt. Quỳ rạp xuống đất, hướng về bạch tượng bái lại bái, trong miệng nói lẩm bẩm. Tượng thần hiển linh, tượng thần hiển linh. Nguyên lai bạch tượng tại Thanh Miến quốc vốn là điểm lành, nó quốc dân cũng nhiều thờ phụng tượng thần. Hôm nay bạch tượng có linh trí, tự nhiên sẽ bị cho rằng là tượng thần trực hệ đời sau, trở thành hộ quốc thần tượng. Vốn là hộ quốc thần tượng hẳn hướng theo Thanh Miến quốc sứ giả trở về nước được phong tước, nhưng bạch tượng khăng khăng muốn đi theo Từ Phàm bên cạnh, không muốn rời khỏi. Thanh Miến quốc sứ giả đem bạch tượng coi là thần linh, tự nhiên không đồng ý ngỗ nghịch ý nghĩa nghĩ. Nhưng nếu mà Thanh Miến quốc vương biết rõ hiển linh tượng thần không muốn về nước, mình sợ là không có quả ngon để ăn. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào tình huống lưỡng nan. Lão hoàng đế nhìn đến tình hình này, lúc này ra lệnh để cho bạch tượng tại Trường An được phong tước, như vậy thì thỏa mãn song phương điều kiện. Bạch tượng còn có thể tiếp tục cùng đến Từ Phàm, Thanh Miến quốc sứ giả cũng có thể đối với bọn hắn quốc vương giao phó. Chương 353, cất cánh. Bạch tượng được phong làm đại đường hộ quốc thần tượng sau đó, càng là uy phong đường đường. Mỗi ngày đỉnh đầu màu vàng dạy mang đi theo vượng tại sau lưng, nhanh nhặn thông suốt. Hôm nay đi thành đông, ngày mai đi thành tây. Trường An thành cư dân đã quen thuộc đầu này hoạt bát hộ quốc thần tượng cùng nó đuổi theo án loại đại ô quy. Vượng tài ca ca. Ồ thật là phiền a. Giá đầu thoại lao như, đừng bị lao tử. Cùng ân công đại ô quy giữ gìn mối quan hệ, bốn bỏ năm lên không phải là cùng ân công giữ gìn mối quan hệ sao? Như thật cơ trí. Bạch tượng tự hào nghĩ. Bởi vì vẫn là vạn triều hội trong lúc, trong thành Trường An cửa hàng cùng tiểu thương nhiều không chỉ gấp đôi. Trên đường thường có thể nhìn thấy mải võ biểu diễn hồ cơ cùng con ngươi màu sắc màu tóc khác nhau phiên bang thương nhân. Những này hồ cơ dáng người hiểu điệu mà ăn mặc hở hang, hướng theo tây vực nhạc khí nhịp không ngừng vũ động, thật là hấp dẫn con mắt người khác. Khí Tử Phàm nhìn thoáng qua trong ngực Liêu Hình. Bóp ta eo làm sao? Cái nữ nhân này, ngươi nói xem, nhìn nơi nào? Liêu Hình dùng tố cáo ánh mắt nhìn đến hắn. Đơn ngươi một cái, là có thể trị được ta thận đau sao? Từ Phàm ôm chầm nàng. Ta nhìn các nàng y phục, càng nói âm thanh lại càng nhỏ, cách Liêu Hình lỗ tai càng gần. Liêu Hình không biết nghe thấy hắn nói cái gì, lỗ tai từng bước biến đỏ, thẳng lan ra đến cổ. Đôi mắt đẹp trừng một cái, nện cho Từ Phàm ngực một hồi. Người cái này đổ xấu xa, chính gọi là nam nhân bất hoại, nữ nhân không thương. Có thể tính thoát khỏi bạch tượng cái kia theo đuôi, vẫn không thể hảo hảo hưởng thụ một chút hai người thời gian sao? Một cái khác một bên bạch tượng hắt hơi một cái, không biết chỗ nào nhẹ nhàng vọt tới một cổ dị hương. Thật là thơm nga, như muốn ăn. Bạch tượng nước miếng ảo ảo thẳng hướng rơi xuống. Trong lúc nhất thời tựa hồ thần trí chịu ảnh hưởng, tìm cổ kia dị hương đi tới. Là thứ gì? Thật là thơm, thật là thơm. Thật thật là thơm, giống như là hương đến trong xương thủy, hồn phách bên trong. Vượng tài đang ngẩng đầu, ngạo kiều mà đi về phía trước. Đột nhiên phát hiện sau lưng bạch tượng nói liên tục câm thanh ngừng, ngay sau đó quay đầu xem nó làm sao. Không nghĩ đến sau lưng bạch tượng phảng phất nhận được ảnh hưởng gì, mất trí một bản hướng về một phương hướng đi tới. Ngừng, dừng lại. Vượng tài phát thể nó con rùa này rùa từ liền không đi được nhanh như vậy qua. Nó cắn bạch tượng cái đuôi, muốn cho bạch tượng tỉnh táo lại. Ai biết bạch tượng phảng phất bộc phát thần lực, trực tiếp lôi kéo vượng tài liền hướng cái hướng kia đi. Bạch tượng vòng qua rộn ràng hỗn loạn phố xá, dọc theo Trường An thành sông hộ thành trên bờ đê một đường đi về phía tây, thẳng đến trước một tòa phủ đệ dừng lại. Lại người mấy người, quay đầu liền xông vào phủ đệ đối diện chạm dịch. Đây chính là quy tư quốc sứ giả chủ đóng dịch quán. Dịch quán bên trong, một đạo màu tím thân ảnh giống như phi yến từ nóc phòng nhảy xuống, xuyên qua quanh co tĩnh mịch hành lang dài, khắp nơi xem chừng sau đó lặng lẽ tiến vào một gian phòng ốc. Thân ảnh kia sau khi vào nhà, liền đem trên thân che kín ám tử áo khoác cởi ra, để lộ ra một đoạn trắng tinh có lực cánh tay. Hô, nàng thở khẽ một hơi, xếp chân nhắm mắt ngồi ở trên giường, giống như tại chữa thương. Sau lưng đột nhiên đưa ra một cái bôi màu đỏ sơn móng tay thon thon tay ngọc, giống như mỹ nhân xả một bản khẽ vuốt bên trên cánh tay của nàng. Quốc sư, ngươi bị thương. Trong lời nói có một ít chấn kinh. Địa quy tư quốc nữ vương thấy quốc sư thụ thương, ôm chặt lấy quốc sư thân thể, trong mắt màu tím bên trong như có ánh ánh lệ quang. Lại dẫn một đoạn hận ý, là ai làm ra? Không có gì đáng ngại. Quốc sư mi tâm nốt ruồi son gần như bốc cháy, nàng nhẹ nhàng sờ một cái nữ vương mặt, một đôi cùng nữ vương giống nhau con mắt màu tím lộ ra nhu hòa ánh sáng. Nữ vương thuận tay tháo gỡ quốc sư buộc tóc mang, một đầu màu vàng như thác nước tóc quăn tán đến bên hông. Nếu nói là quy tư quốc nữ vương là dung nhan tuyệt thế, lộ ra đoan trang lạnh lẽo không thể xâm phạm, kia quy tư quốc quốc sư tắc tính phong hoa tuyệt đại yêu cơ. Quốc sư không biết nghĩ đến cái gì, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đây chính là sư huynh ta vì đường vương luyện trường sinh đan thuốc. Trường sinh. Nữ vương thần sắc nghi hoặc, luôn là nghe thế nhân nói trường sinh, đạo trường sinh. Nhưng cổ lai đế vương nhiều như vậy theo đuổi trường sinh, nhưng cũng không được bồi thường mong muốn. Có thể thấy trường sinh chẳng qua chỉ là kiện hư vô mở mị sự tình, nữ vương cũng không tin tưởng con đường trường sinh. Đây bất quá là những cái kia ngu xuẩn tham lam đế vương bị phương sĩ lừa gạt mê hoặc mà thôi. Mới nói được ở đây, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào. Xảy ra chuyện gì? Người nào làm ồn như vậy náo? Nữ vương chợt ngươi na nắm chặt quốc sư tay, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra nhìn một chút. Ai biết nàng chưa kịp ra ngoài, một đầu quái vật khổng lồ liền đem cửa phòng đụng ra xông vào. Chính là bạch tượng cùng rùa vượng tài. Bạch tượng trừng trừng hướng về phía giường thượng quốc sư mà đến, nữ vương sững sờ, ngăn ở quốc sư trước mặt. Quốc sư kéo lại nữ vương, đem nữ vương bảo hộ ở sau lưng. Nàng nhảy lên một cái, tại bên hông lấy ra một cái ống sáo liền muốn thổi lên. Ai biết bởi vì thụ thương quá nặng, vừa muốn bật công, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết ngã trên mặt đất. Bạch Tượng nước miếng buốt, dùng mũi mò về quốc sư trong lòng, hút ra cái bạch ngọc bình hướng trong miệng đưa đi. Thật là thơm. Trong hoàng cung, báo, bệ hạ, không tốt rồi. Quốc sư bị ám sát.
Cái gì?
Lão hoàng đế vỗ lên bàn một cái, tức giận, cho ta nghiêm trà thích khách. Hắn đột nhiên nghĩ đến để cho quốc sư luyện trường sinh thuốc, vội vàng đối nội hầu nói, nhanh, mang ta đi nhìn quốc sư. Quốc sư bản thân bị trọng thương, trong tâm thầm hận. Hoàng đế lấy thập toàn đại bổ hoàn danh nghĩa để cho hắn luyện đan, khi hắn thật không biết đây là để cho luyện trường sinh đan thuốc sao? Vốn là lần này tưởng rằng hoàng đế cũng không biết từ đâu lấy được chút ly kỳ cổ quái đan phương để cho hắn luyện dược, không nghĩ đến xác thực là có một vị kỳ chân dị bảo. Hắn trong tâm mơ hồ có loại dự cảm, trường sinh đan thuốc, lần này khả năng thật có thể luyện ra. Hắn trước kia từng tại nhất vực bên ngoài vung sĩ thủ hạ làm đệ tử. Kia vực ngoại phương sĩ thu không ít đệ tử, trong đó một nữ đệ tử càng là phong hoa tuyệt đại, nhiếp nhân tâm phách, đúng là hắn mến yêu tiểu sư muội. Tuy rằng tiểu sư muội luôn là đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi, nhưng hắn không cách nào khống chế mình tràn đầy yêu say đắm, chỉ là sau đó tiểu sư muội trở lại mẫu quốc của nàng Quy Tư quốc. Lần này vạn triều hội, hắn nhìn thấy Quy Tư quốc nữ vương bên cạnh quốc sư, một cái nhận ra. Đây chẳng phải là hắn tiểu sư muội, có thể cùng giai nhân nối lại tiền duyên, hắn lòng tràn đầy hoan hỉ. Tiểu sư muội vẫn là như thế mà mỹ, hắn lại đã sớm thành đầu đầy tóc bạc lão đầu. Hoàng đế cho hắn dị bảo vừa vặn có thể luyện thành hai viên đan dược. Một khỏa hắn ăn, một khỏa cho tiểu sư muội, hai bọn họ há chẳng phải là có thể hai chân song phi, thật dài rất lâu mà vui vẻ giống như thần tiên. Quốc sư luyện xong đan dược sau đó, cũng không có ngay lập tức thông báo quốc vương. Hơn nữa liên hệ tiểu sư muội đến trước, muốn cùng nàng chia sẻ. Không nghĩ đến tiểu sư muội cướp lấy bình ngọc, trực tiếp đem hắn đả thương sau đó liền chạy. Quốc sư ho khan vài tiếng, đã nhìn thấy lao hoàng đế vội vã đẩy cửa vào. Quốc sư thân thể không đáng ngại đi. Khụ khụ, thái y đã xem qua, nói cũng không có lo lắng tính mạng. Vậy thì tốt. Ách. Lão hoàng đế vừa muốn nói cái gì, lại nghĩ đến một kiện chuyện, để cho khoảng lui ra, mới lại hỏi: "Ta để ngươi luyện thập toàn đại bổ đan thế nào?" Chương 354, ngọn nguồn. Quốc sư cắn răng: "Sư muội, ngươi mặc dù bất nhân, ta lại không thể bất nghĩa." Lại lão hoàng đế nghi ngờ rất nặng, nếu lúc này nói đan dược bị cướp đi, hắn sợ là sẽ phải trực tiếp hỏi vì sao trùng hợp như vậy. Vừa luyện thành thuốc liền bị người bắt đi, không chừng sẽ trực tiếp hoài nghi đến trên người mình, cho là mình mất riêng. Bệ hạ chớ vội, kia thập toàn đại bổ đan còn tại trong quá trình luyện chế, ít ngày nữa liền có thể ra lò. Ta đã mệnh đồng tử, mỗi ngày canh gác đan lô, nếu đan dược luyện thành, nhất định ngay lập tức hướng về ngài bẩm báo. Thân thể của ngươi sẽ không chế mãi luyện đan độ tiến triển đi. Lão hoàng đế thở một hơi dài nhẹ nhõm, sờ rĩa mép hỏi: "Bệ hạ không cần phải lo lắng, đan dược luyện chế thời kỳ mấu chốt nhất đã qua, chỉ chờ 7 ngày sau mở lò tức có thể."
Tốt.
"Vậy ngươi hảo hảo dưỡng thương đi." Lão hoàng đế cho quốc sư một nhánh 100 năm nhân sâm, để cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi thân thể. Quy Tư quốc dịch quán bên trong, Bạch Tượng đập đi miệng, không lâu lắm khôi phục thần trí. Vào giờ phút này, Quy Tư quốc nữ vương lo lắng đang ôm lấy ngã trên mặt đất quốc sư.
"Ồ,
xinh đẹp tỷ tỷ, ta sao lại ở đây?" Bạch Tượng nhìn bị mình toàn thân man lực đụng ngã trái ngã phải bên trong nhà trang trí, lại hướng phía truyền đến cảm giác đau chóc đuôi nhi nhìn đến. "Vương Tài, ngươi làm sao cắn cái đuôi của ta?" Vương Tài thấy hắn khôi phục thần trí, bận rộn phun ra cái đuôi, còn phi 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 rồi mấy tiếng.
"Ai biết ngươi nổi điên làm gì?"
"Phát điên." Bạch Tượng chỉ cảm thấy mình thật giống như làm một giấc mộng. Trong mộng có đặc biệt thật là thơm đồ vật, một mực đang nói mau tới nhà, mau tới ăn ta nhà. Sau đó hắn liền đuổi theo cái vật kia một mực chạy, cuối cùng ăn vào trong miệng. "Hi hi." Cảm giác bây giờ còn có một loại cảm giác thỏa mãn đi, như không rõ, như con nằm mộng. Bạch Tượng cô vẫy vẫy mũi. Quy Tư quốc nữ vương thấy mến yêu quốc sư, người bị trọng thương, dĩ nhiên là đau lòng khó nhịn. Nàng khẽ vuốt ve quốc sư màu vàng mái tóc, lại nghĩ tới quốc sư vừa mới nói qua trường sinh đan thuốc. Vật này để cho quốc sư người bị trọng thương cũng phải lấy được, như vậy nàng cũng nhất định sẽ thể chết thủ hộ.
"Người đâu?"
Lúc này đuổi theo Bạch Tượng mà đến Quy Tư quốc người hầu mới thở hổn hển thở phì phò mà chạy đến, thuộc hạ tới chậm, mời nữ vương bệ hạ thứ tội. "Mau đem ngự vu trị bệnh gọi thay quốc sư trị thương." Quy Tư quốc nữ vương trợn mắt nhìn, đây Bạch Tượng kẻ trộm vứt bỏ nước ta cho bảo, đem nó cùng đây rửa cho ta giam. Lúc này không chạy, còn chờ cái gì thời điểm? Vương Tài ném Bạch Tượng cái đuôi, lặng lẽ lui về phía sau. Đây Bạch Tượng lại phảng phất biết rõ mình gây họa, mặt đầy xấu hổ đứng tại chỗ thản nhiên bất động. Đây lẽ phèn không muốn đi, cũng đừng trách rửa không nói nghĩa khí rồi. Trước tiên chạy đi tìm cứu tinh mới được. Ai biết Vương Tài vừa mới động ý nghĩ này, liền bị đột nhiên bị một hồi tử quang lung lay một hồi con mắt. Nguyên lai nữ vương này lo lắng người hầu khống chế không nổi đầu này toàn thân nhiều lực Bạch Tượng, chớ đừng nhắc tới cái này thần bí rửa. Ngay sau đó phái người mời ra Quy Tư quốc bảo tím bảo thẳng, đem Vượng Tài cùng Bạch Tượng trói chặt chẽ vững vàng. Một cái khác một bên Từ Phàm đang cùng Liễu Hinh hai người vượt qua ngọt ngào thế giới hai người, đột nhiên có cảm giác kỳ quái, Vượng Tài thật giống như bị người mệt mỏi ở. Quy Tư quốc ngự vũ trị bệnh đem rồi đem quốc sư mạch tượng trong bụng trầm xuống.
Đây rõ ràng một chút mạch cũng không có, hẳn là quốc sư đã chết.
Không thể nào. Quốc sư tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được yêu ớt khí tức, thế nào lại là người chết mạch tượng?
Quái thai.
Quy Tư quốc nữ vương nắm quốc sư tay ngồi ở trước giường, thấy Vu trị bệnh sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng hỏi: "Quốc sư thân thể thế nào?" Ngự Vu trị bệnh lắc đầu, "Bệ hạ trước tiên đừng có gấp gáp. Lão tẩu hành y mấy chục năm, cũng chưa gặp qua quốc sư dạng này kỳ lạ mặt tượng, để cho lão tẩu bói toán một quẻ, sẽ trả lời ngài.
Có thể quốc sư nàng."
Trận ngươi na nóng nảy và phần, quốc sư thụ thương nghiêm trọng,
chờ bói toán ra một kết quả không chừng cái gì đã trễ rồi. Lão tổ nghe quốc sư nhất tộc hoàn toàn khác với người thường, mỗi đời quốc sư đều dung mạo nhất trí. Tuy chỉ tại đảm nhiệm 20 năm, nhưng 20 năm trong lúc dùng nhàn không thay đổi. Có lẽ là có bí pháp gì thay đổi quốc sư nhất tộc người thể chất, vì vậy mà chẩn đoán cũng không thể dựa theo thường nhân phương thức tiến hành. Nghĩ đến quốc sư người hiền tự có thiên tướng, vậy hạ không cần quá mức lo âu, lão tổ đi xuống trước bói toán rồi. Chợt người na khoát tay một cái, để cho ngự vu trị bệnh đi xuống trước. Nàng mỏi mệt méo một cái chân mày, sâu thở dài một hơi. Ngự vu trị bệnh đến xem quốc sư thương thế, nhưng cũng không có đưa ra hảo chữa trị phương án. Nhưng hắn rất được quy tư quốc đời trước quốc vương nể trọng, đúng là y thuật chi đạo cùng bói toán chi đạo trên có thành tựu cực cao. Hiện tại cũng chỉ có thể nghe ngự vu trị bệnh nói, chờ hắn bói toán sau đó mới chữa trị quốc sư. Hy vọng quốc sư có thể người hiền tự có thiên tướng, thần linh tại bên trên, ta chợt ngươi na nguyện ý dùng bất kỳ vật gì trao đổi quốc sư khỏe mạnh bình an. Nằm ở trên giường quốc sư rên rỉ một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Khu khu, bệ hạ. Quốc sư. Chợt ngươi na tiến đến đỡ dậy đến quốc sư, bưng lên chuẩn bị tốt bình thường thuốc chữa thương. Bởi vì ngự vu trị bệnh cũng không đưa ra phương án chữa trị, cho nên chỉ có thể trước tiên uy quốc sư một ít bình thường thuốc trị thương. Bệ hạ, không cần cho ăn ta thuốc trị thương, bình thường thuốc trị thương cũng không thể đối với ta có tác dụng. Khu khu. Quốc sư nhìn đến nữ vương trong tròng mắt lệ quang, nói ra. Đừng quá mức lo lắng. Để cho ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút, sẽ không có quá lớn chuyện, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Không, ta phải bồi tại bên cạnh ngươi. Chợt ngươi na nói ra. Nghe lời của ta, đi về nghỉ trước. Không. Quốc sư nhắm lại mắt, như là ngoan tâm xuống quyết định gì, vậy tùy ngươi đi. Vừa dứt lời, quốc sư trắng tinh cánh tay đột nhiên nổi lên từng mảng tím đen lốm đốm, đây lốm đốm nhi lấp lóe điều này sắc bén độc quang. Quốc sư, ngươi làm sao vậy? Chợt ngươi na kinh hãi. Lúc này quốc sư sắc mặt quỷ dị phi thường, từng đạo màu tím đen đường vân từ cổ lan ra đến trên mặt, lúc sáng lúc tối. Quốc sư giơ tay lên, sờ một cái chợt ngươi na mặt, bệ hạ, đừng sợ ta. Nguyên lai quốc sư lúc còn trẻ theo phương sĩ tu hành, bãi biệt sư môn muốn về đến quy tư quốc thì gặp trên đường một cái hạt yêu. Kia hạt yêu tu luyện một loại tà công, thấy nàng toàn thân tu vi lại xinh đẹp như hoa, sắc tâm nổi lên, muốn thải âm bổ dương. Quốc sư dùng hết tu vi phản kháng, sử dụng ra tất cả vũ liếng, cuối cùng rồi sẽ kia hạt yêu chẳng giết. Nhưng nàng bản thân cũng đã yếu ớt một hơi thở. Vì cầu sinh, quốc sư đem hạt yêu nội đan đảo ra một ngụm nuốt vào, vốn định ngựa chết xem như ngựa sống trị bệnh, ai biết từ đó nàng hấp thu hạt yêu công lực, biến thành nửa người nửa yêu quái vật. Sau đó quốc sư trở lại mẫu quốc quy tư quốc, bằng vào toàn thân bản lãnh làm quốc sư. Tuổi thọ của con người ngắn ngủi, quốc sư trở thành nửa người nửa yêu sau đó. Không chỉ tuổi thọ tăng trưởng, lại dung nhan không thay đổi. Vì không để người khác phát giác ra sự khác lạ của mình, chỉ có thể mỗi 20 năm đổi một tên họ, lại lần nữa làm trở về nước sư. Nhiều năm tu hành, quốc sư biết rõ mình mệnh số có hạn. Vì vậy mà không ngừng tu luyện theo đuổi trường sinh. Tự có rồi người yêu, nàng càng là tìm kiếm đủ loại phương pháp, muốn cho người yêu cùng mình cộng hưởng trường sinh, thật dài thật lâu. Chương 355, Nữ vương. Nữ vương nghe xong quốc sư tự bạch, cảm động không thôi, kéo tay nàng, nói ra: "Ta làm sao sẽ sợ hãi ngươi? Ngươi nếu đã biết rõ, liền trước tiên đi ra ngoài đi, ta không muốn cái bộ dáng này bị ngươi thấy." Quốc sư vừa dứt lời, nàng cơ thể đột nhiên vặn vẹo đến một cái quỷ dị trình độ. Đây là muốn hóa hạt rồi. Nữ vương lau khô khóc, quay lưng lại nói: "Nếu ngươi không nguyện để cho ta nhìn thấy, vậy ta liền trước tiên ra ngoài. Kia bạch tượng đã bị ta giữ lại, đan dược hắn liền bình ăn, hẳn còn không có tiêu hóa. Đây bạch tượng vừa được phong làm hộ quốc thần tượng, không tốt trực tiếp mổ bụng lấy bình. Ta trước hết để cho thị vệ đút nhiều hắn chút dương cỏ, nhìn có thể hay không lấy ra bình ngọc." Nữ vương vừa nói, lại quay đầu lại. Quả nhiên nhìn thấy giường bên trên nằm một cái khủng lồ màu tím đen bò cạp. Trong lòng nàng kinh sợ, lại nghĩ đến đây bò cạp là quốc sư, tâm trạng từng bước bình tĩnh lại. Dù sao trên cái thế giới này, quốc sư là khó nhất tổn thương người của nàng. Lúc này ngoài cửa đột nhiên có người thông chi. "Bệ hạ, có khách cầu kiến." "Người nào?" Người kia nói hắn họ Từ, đến đón mình rủa trở về nhà. Từ Phàm tại dịch quán lối vào chờ đợi chốc lát, liền bị quy tư quốc người hầu dẫn tới thư phòng. Quy tư quốc nữ vương đã tại này chờ, nàng vừa thấy Từ Phàm đi vào, đã cảm thấy người này có chút quen mắt, chỉ là muốn không nổi đã gặp qua ở nơi nào. Đây Phong Đạm Vân khinh khí chàng, mặc danh có chút quen thuộc. Không biết các hạ là người nào, tới đây có gì muốn làm? Chợt ngươi na nghe người thông chi, đại khái đã hiểu rõ Từ Phàm chính là bạch tượng cùng rùa mà tới. Nhưng nhìn hắn toàn thân khí chàng bất phàm, nếu mà khăng khăng muốn dẫn đi rùa cùng bạch tượng, sợ rằng tương đối khó xử lý. Vì vậy mà thử trước một chút thám thân phận của hắn, rồi sau đó lại tính toán sau. Tại hạ Từ Phàm, không biết ta rùa chỗ nào mạo phạm bệ hạ, để cho ngài đại động can qua đem nó giam. Từ Phàm. Chợt ngươi na bỗng nhiên nghĩ đến, nghe thám tử truyền tin tức đến, gần đây Đường Vương cùng một vị họ Từ đắc đạo cao nhân rất thân cận. Cao nhân kia từng tại Vạn Triều hội ngày thứ nhất giải quyết xong kinh sợ như sự tình. Chắc hẳn chính là vị này Từ Phàm rồi. Chẳng trách nhìn quen mắt, nguyên lai là Vạn Triều hội ngày thứ nhất liền thấy qua. Chợt ngươi na nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ tới đây Từ Phàm cùng Bạch Tượng có nhất định liên hệ, sẽ không hắn xúi dục Bạch Tượng cấp trường sinh đan a. Nàng thử dò xét nói, Từ tiên sinh quả thật chẳng biết tại sao. Kính xin nữ vương chỉ rõ. Từ Phàm mỉm cười nói, lễ trước binh sau sao? Có thể thương lượng giải quyết liền thương lượng giải quyết, dù sao hắn tôn sùng hòa bình. Nữ vương thấy hắn thâm tàng bất lộ, đã nói nói: "Hôm nay một đầu bạch tượng cùng Từ tiên sinh rùa sông vào chỗ ở của ta, không chỉ đả thương nước ta quốc sư, còn đem ta quy tư quốc quốc bảo đoạt đi. Hôm nay quốc bảo ở đó bạch tượng trong bụng, kia rùa thuộc về đồng lưu, vì vậy mà bản vương mới đem giữ lại." Từ Phàm nâng chán, không hổ là ngươi a, gây họa tinh bạch tượng. Còn đem vượng tài cũng hố một cái. Không biết quý quốc quốc sư nỗi buồn như thế nào. Từ Phàm lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho nữ vương: "Nơi này có chút thánh dược chữa thương, dùng cái này bày tỏ áy náy của ta." Nữ vương nhận lấy bình ngọc, nàng không hiểu làm y thuật, cũng không biết những đan dược này liệu hiệu.